Chương 1, Thọ Nguyên ký sinh đại cảnh triều, Thanh Châu, Bạch Vân huyện. Mới lên thái dương xé mở cả đêm khói mù, tờ mờ sáng quang huy mang theo kim hoàng vẩy vào cổ lao trên tường thành. Tiến tới vượt qua tường thành pha tạp gạch đá, đảo qua ổ gà lợm chầm đá xanh phố dài, soi sáng ra tọa lạc huyện thành một góc một tòa cũ kỹ đạo quán. Đạo quán không lớn, trong quan lập một tòa cũ kỹ tổ sư pho tượng, đàn khói lượn lờ. Trong sân trồng lấy một cây khô trực tiếp cây phong, dưới cành cây một con mèo đen lười biếng nằm sấp, cuối thu tới gần, khắp cây hỏa hồng lá phong, giống như là đất bằng thiêu đốt sán lạn ngọn lửa. Một vị tố y thiếu niên ngay tại cầm cái chổi, quét lấy sân nhỏ gốc kia hỏa hồng cây phong bay xuống lá rụng. Lá rụng quét xong, trồng triệt tại một góc. Tố y thiếu niên tắm rửa lấy ngày mùa thu ánh nắng, cảm thụ được trong không khí phất động xe lạnh thu hàn, phát giác canh giờ không sai biệt lắm, hướng phía mèo đen vẫy vẫy tay, hắc miêu kia liền sôi nổi mà lên, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi theo thiếu niên bên người cùng nhau trở về trong đạo quán. Một lát sau, thiếu niên đổi một thân sạch sẽ vàng sáng chế thức đạo bào, kéo lên búi tóc, một châm đi ngang qua, liêm khiết thanh bạch, bên hông treo một thanh rách dưới kiếm gỗ đào. Thiếu niên khuôn mặt mặc dù thanh tú, dáng người lại là biểu lộ ra khá là cường tráng, đem rộng rãi đạo bào đều cho có chút chống đứng lên. Cho ăn qua mèo đen về sau, Phương Triệt mới đưa đạo quán cửa đã khóa lại. Đeo kiếm gỗ đào phóng ra mấy bước, nhìn lại phong cách cổ xưa đạo quán, trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp. Làm người xuyên việt, vừa tới thế này, thành một cái thiên thai trên đường 7 tuổi bệnh gầy hai đồng, suýt nữa bị chết tại yêu vật trong miệng, may mà gặp ra ngoài bắt yêu trừ ma thuần dương quan lao đạo sĩ, được cứu tính mệnh về sau, mang về trong quan, thu dưỡng lớn lên. Thoáng qua liền qua 7 năm, bây giờ Phương Triệt đã 14 tuổi. Không may, 7 ngày trước, trực thuộc chóc yêu ti lao đạo sĩ tiếp chóc yêu ti nhiệm vụ, cùng đi chóc yêu ti sai dịch tiến về Bạch Vân huyện bên ngoài thôn xóm bắt yêu, bất hạnh gặp nạn, ngay cả thi thể đều không thể mang về. 14 tuổi Phương Triệt liền như vậy mơ mơ hồ hồ thành thuần dương quan quan chủ. Dù sao, toàn bộ thuần dương quan liền hai người, một cái quan chủ, một cái tiểu đạo sĩ, quan chủ vừa chết, quan chủ vị trí tự nhiên là rơi vào dòng độc đinh trên thân. Tại lao đạo sĩ sau khi chết ngày thứ hai, tam ti quan lại tụ tiểu đội tới thuần dương quan, lấy đảm bảo tên, đem thuần dương quan còn sót lại võ học điển tịch cất giữ đều cho truyền không, cho dù là Phương Triệt tu hành cái kia sách thuần dương đồng tử công đều chưa từng buông tha. Phương Triệt đối xử lạnh nhạt quan chi, cũng không cản trở. Bắt yêu, bắt được cuối cùng không có gì cả. Thế đạo này, người tốt khó làm. Phương Triệt lắc đầu. Lao đạo sĩ tu vi không yếu, tại Bạch Vân huyện trung quanh, trừ có hạn vài đầu lao yêu vật, bình thường yêu vật căn bản không có khả năng tùy tiện hại tính mạng hắn. Tăng thêm nó sinh tính cẩn thận, xưa nay sẽ không đi trêu chọc cái kia vài đầu lao yêu vật, như thế nào chết hải cốt không còn. Mà tam ti cắt sai dịch, lao đạo sĩ vừa chết, liền không kịp chờ đợi đến thuần dương quan bên trong vơ vét chia cắt. Khó tránh khỏi để Phương Triệt trong lòng đối với lao đạo sĩ chân chính nguyên nhân cái chết, ôm lấy một tia hoài nghi. Phương Triệt năm 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 đấm, con người đen nhánh phảng phất chiếu rọi ra một tấm hiền lành lại mệt mỏi lao đạo sĩ khuôn mặt. Đáng tiếc, bây giờ khuôn mặt này đã như hoa trong gương, trăng trong nước giống như phá toái trừ khử. Vùng thiên địa này, yêu ma quỷ ba bên loạn vũ thai họa nhân gian. Đại cảnh triều bản thân tịnh cực mà suy, lại chế bại hoại, phản quân chiếm cứ, bang phái hoành hành. Bách tính sinh tồn rất khó, trước có yêu ma quỷ sát hại tính mệnh, sau có bang phái ác lại bốc lột, thế đạo hắc ám, cực kỳ gian nan. Thuần Dương quan thời kỳ cường thịnh, có tu vi đạo sĩ qua số chán, cất giữ võ học điển tịch phong phú. Thuần Dương đạo sĩ xuất quan, giơ kiếm chém yêu, che chở Bạch Vân huyện không nhận yêu ma quỷ hòa loạn. Có thể cái kia đã là trăm năm trước tình huống, bây giờ Thuần Dương quan sớm đã sụp dốc, đến lao đạo sĩ một đời, càng là còn sót lại một người. Nếu không có nhặt được cái Phương Triệt, theo lão đạo sĩ bỏ mình, Thuần Dương quan đạo thống sợ là muốn như vậy trừ khử, trở thành bụi bặm lịch sử. Đi đến phố dài, cuối thu sáng sớm ngày, hàn phong xe lạnh, lại ngăn không được các người bán hàng rong vì khát vọng sinh tồn. Đi vào một cái bánh bao quán nhỏ, Phương Triệt muốn một lồng màn đầu, lại điểm ba bát tảo phớ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tu luyện Thuần Dương quan tôi thể võ học, Phương Triệt khẩu vị trở nên cực lớn. Mặt khác, Phương Triệt cắn một miệng lớn màn đầu, từ từ nhai nuốt lấy. Ánh mắt nhìn thẳng, trước mắt có màn sáng bảng hiện ra. Phương Triệt, khái niệm chủ, nhất giai, đạo quả, thọ nguyên. Thọ nguyên đạo quả cơ sở khái niệm đặc tính, có thể chuyển di tu luyện thọ nguyên tại tùy ý võ học chủ động khái niệm đặc tính, thọ nguyên ký sinh. Phương Triệt đôi mắt có chút lấp lóe quan mang. Thọ nguyên đạo quả, đạo tổ quả tạo. Đây cũng là hắn ở đời này sống yên phận vô liếng. Đương nhiên, Phương Triệt càng để ý là khái niệm chủ cái này tựa hồ có thể thăng cấp xưng hào. Thọ nguyên đạo quả chỗ có được khái niệm đặc tính, giống như cũng cùng khái niệm chủ xưng hào có quan hệ. Như thế nào khái niệm đặc tính? Nếu như nói, một mũi tên chỉ cần bắn ra thì nhất định sẽ bắn trúng mục tiêu, cái kia tất chúng liền thuộc về mũi tên này khái niệm đặc tính. Quá trình này mặc kệ bị cái gì ngăn cản, mặc kệ mục tiêu cách bao xa, mũi tên nhất định sẽ đến, tất trúng mục tiêu. Dù là không phù hợp thế giới này quy tắc, cũng chắc chắn thực hiện. Nếu là lại đơn giản điểm, chính là không nhận quy tắc hạn chế năng lực. Khái niệm làm chủ, quy tắc thứ hai. Đây cũng là Phương Triệt trong khoảng thời gian này châu nghiên cứu ra được khái niệm chủ định nghĩa. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là có một cái mơ hồ định nghĩa mà thôi, đối với bảng chỗ đề cập đạo quả cùng khái niệm chủ thân phận, hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Năm ngày trước, Phương Triệt tu luyện tôi thể võ học thuần dương đồng tử công thành công ngưng luyện ra thuần dương chi khí, xông phá đầu thứ nhất khí mạch, đặt chân khai linh cảnh. Bảng liên có mới động tĩnh, diễn sinh ra đạo quả thọ nguyên. Cho nên, đột phá cảnh giới có thể thu được đạo quả. Chính là khái niệm chủ chỗ có được khái niệm đặc tính a. Đương nhiên, chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, đến tiếp sau như thế nào, còn cần thí nghiệm. Lộc cộc một tiếng, miệng lớn đem khô cằn màn thầu nuốt vào. Ăn xong một lồng màn thầu, Phương Triệt vận chuyển thuần dương đồng tử công, thuần dương chi khí như ẩn như hiện, đem ngũ cốc chuyển hóa làm năng lượng khí huyết, thoải mái toàn thân. Thuần Dương đồng tử công thuộc về Thuần Dương quan vẹn vẹn giữ lại chân tàng, chính là nhập lưu võ học, tu ra thuần dương khí, cơ sở cực dày, tăng phúc cũng cường đại. Nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, tốc độ tu luyện cực chậm, cần làm gì chắc đó nỗ luyện, kiên nghị không ngừng ý chí, cùng chịu được người muốn tìm mình. Phương Triệt ngược lại là cũng nghĩ tu luyện mặt khác có thể nhanh chóng phá cảnh pháp môn, dạng này liền có thể thu hoạch được càng nhiều đạo quả. Nhưng lão đạo sĩ lúc trước cho hắn sơ xương, nói hắn căn cốt bởi vì chạy nạn trong lúc đó chịu tổn hại, tu luyện pháp môn khác ngay cả nhục thân khai linh đều làm không được. Chỉ có thuần dương đồng tử công loại này không quá an tiên phú căn cốt chịu khổ công phu, mới có thể vững vàng thực hiện nhục thân khai linh. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khai linh thôi, thuần dương đồng tử công người bình thường căn bản tu không đến cao thâm cấp độ. Dù sao, người đều có muốn. Trong lòng một khi sinh ra dục vọng, ý niệm tụ nhiễu, nguyên dương khí hỗn loạn, tâm không tinh khiết, thuần dương đồng tử công tiến cảnh liền sẽ trở nên chậm. Mà mặc kệ lấy loại phương thức nào, phá thân tiết lộ nguyên dương khí, thuần dương đồng tử công liền sẽ vĩnh viễn dừng bước trước mắt cảnh giới, nếu là nguyên dương khí tiết lộ nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện ngã cảnh xấu hổ tình huống. Cho nên, tu luyện thuần dương đồng tử công người cực ít. Lấy mấy cái đại cảnh thông bảo đồng tiền cho bán màn thầu người bán hàng rong, nắm lên thuần dương quan tổ truyền rách dưới kiếm gỗ đào, Phương Triệt chậm rãi tiến về chóp yêu ti, dự định nhận lấy lao đạo sĩ trợ cấp cùng di vật. Hào hào. Đột nhiên, một cái con quạ màu đen vô cánh vút không bay tới, an an ổn ổn rơi vào Phương Triệt trên đầu vai. Hắc nha thanh tịnh con ngươi chuyển động linh động, lông vũ đen nhánh hoàn mỹ, há mồm phát ra tê mình, nghe lọt vào trong tai, lại mang theo một loại quái dị êm tai. Cho ngươi đi dò xét đến lao đạo sĩ nguyên nhân cái chết, có thể có thu hoạch. Phương Triệt mặt như thường, tiếp tục tại trên đường dài hành động, mở miệng bình hòa hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, còn không có đâu, Hắc nha may mắn mà có chủ thượng ban thưởng thọ nguyên, mới có thể mạng sống, mấy ngày nay vui vô cùng, cố gắng quen thuộc chủ thượng chỗ ban thưởng thực thọ năng lực, tốt ăn lấy thọ nguyên, bổ dưỡng chủ thượng, vì chủ thượng trưởng sinh bất tử cống hiến một phần sức mọn. Hắc nha há mồm đúng là phát ra định nọ tiếng cười. Ta ban thưởng ngươi năng lực, không phải để cho ngươi từ từ quen thuộc, ta hiện tại cần ngươi dò xét tin tức. Thế gian này lông đen quạ đen một đồng lớn, ngươi nếu không muốn làm, có là quạ đen muốn làm. Phương Triệt lườm đầu vai miệng nói tiếng người, cười không ngừng Hắc nha một chút. Hắc nha nghe vậy, toàn thân lông vũ khẽ run lên, linh động trong đôi mắt hiện ra một vòng bẩm sinh, giống như khắc dấu tại sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Đừng đừng, chủ thượng yên tâm, Hắc nha đã có manh mối, cái này đi làm rõ ràng. Hắc nha e ngại nói, sau đó đống nhiên vũ cánh, bay lượn rời đi. Thực thọ nha, nhất giai lấy được thọ nguyên ký sinh một năm, đến đạo quả chi nhánh đặc tính thực thọ có thể nuốt ăn tử vong người tu hành thọ nguyên. Hiếu kính khái niệm chủ trong đôi mắt, lưu quang phun trào. Phương Triệt thu hồi rơi trên người Hắc nha ánh mắt. Đây là Phương Triệt tại đạo cửa quan miệng nhặt được một cái hấp hối quả đen. Phương Triệt từ tự thân thọ nguyên phân ra một năm, ký sinh tại cái này Hắc nha, vừa vặn dùng để đếm thử thọ nguyên đạo quả chủ động khái niệm đặc tính thọ nguyên ký sinh. Một năm này thọ nguyên, ký sinh quả thân thể, tùy thời có thể lấy thu hồi, lại chỉ cần Hắc nha chết đi, cái này ký sinh một năm thọ nguyên cũng sẽ trở về đến hắn bản thân. Mà bị hắn thọ nguyên ký sinh về sau, cái này Hắc nha không chỉ có sống lại, có thể miệng nói tiếng người bên ngoài, thậm chí còn thu được đạo quả chi nhánh đặc tính thực thọ. Ăn người chết chi thọ, hiến cùng khái niệm chủ. Hết thể mỹ hảo tặng cho phía sau, đều có đại giới. Phương Triệt thọ nguyên ký sinh, tựa như là một loại không thể kháng cự xâm nhiễm lực lượng. Mặc dù để Hắc nha sống lại, nhưng lại để nó tại sâu trong linh hồn đối với hắn vị này khái niệm chủ sinh ra kính sợ, thần phục cùng tuân theo ý chí. Coi như bỏ mình hóa thành quỷ dị, rơi vào cựu u, chôn sâu rơi hoàn toàn, cố này kính sợ cùng thần phục ý chí như cũ, không thể tiêu trừ, không thể xóa nhòa, không thể làm trái. Chương 2, đạo nhân luồng nghịch đại kích đại cảnh triều khai triều hơn ngàn năm, có cường đại người tu hành tọa trấn, là đối kháng tà túy chi lực, mở tam ti. Phân biệt là chóc yêu ti, hàng ma ti, trấn quỷ ti. Ứng đối yêu quật, ma giáo cùng quỷ dị miếu tam đại tà túy. Theo đại cảnh thịnh cực mà suy, thiên hạ hỗn loạn, tà túy thế lớn. Vì hội tụ lực lượng, đối kháng yêu ma quỷ các loại tà túy, triều đình ban bố pháp lệnh, cho phép một chút tinh thần sa sút giang hồ thế lực người tu hành cùng võ phu trực thuộc tam ti, triều đình sẽ đúng hạn cấp cho đồng độc, cung cấp nuôi dưỡng những này tinh thần sa sút giang hồ thế lực. Lại cho phép giang hồ thế lực hối đoái đại cảnh tam ti lấy được phương pháp tu hành. Trong giang hồ thế lực cường đại tất nhiên là không muốn trực thuộc, mà những cái kia cao cao tại thượng tiên môn đại tông càng là chẳng thèm nó tới. Nhưng đối với đạo thống gần như biến mất tinh thần sa sút thế lực mà nói, có thể từ đại cảnh tam ti hối đoái phương pháp tu hành, lại là một đầu sống sót, thậm chí kéo dài đạo thống đường. Thuần Dương Quan lão đạo sĩ lúc trước chính là ôm trọng trấn Thuần Dương Quan ý nghĩ, trực thuộc Bạch Vân huyện chóp yêu ti. Nhưng trực thuộc tam ti tương đương với đặt chân tiền tuyến, trực diện yêu ma quỷ các loại tà túy, nguy cơ mãnh liệt, có sinh mệnh nguy hiểm. Tăng thêm tam ti nội bộ minh tranh ám đấu, lại chỉ bại hoại cùng hắc ám, lão đạo sĩ chết không rõ ràng. Bây giờ, Thuần Dương Quan chỉ còn lại có Phương Triệt một người. Thuần Dương Quan suy bại nhiều năm như vậy, chân quý phương pháp tu hành, võ học các loại đều bị tam ti quan lại bóc lột thu hết, sớm đã nghèo rất một nơi. Lạnh buốt gió thu phất độc lấy, trên đường dài người đi đường dần dần nhiều hơn, thuận con đường đá xanh hành đầu, rất nhanh liền tới đến tam ti nha môn bên ngoài. Bia đá cao ngất, hai tôn sư tử đá uy nghiêm đứng sừng sững bên ngoài, phân lập môn hộ tả hữu. Tam ti nha môn trong địa, người rảnh rỗi dừng bước. Phương Triệt chưa đi vào, liền bị canh giữ ở cửa ra vào thân mang chế thức kém phục sai dịch cản trở. Hai vị sai dịch bên hông đeo khoan nhận trường đao, chân đạp giày đen, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trên thân nấu luyện khí huyết phun trào. Hai vị sai gia, bần đạo chính là Thuần Dương Quan tân nhiệm quan chủ, chuyên tới để nhận lấy lão quan chủ chiến tử trợ cấp cùng di vật. Phương Triệt mặt không đổi sắc, lấy đạo môn chi lễ đáp lại. Thuần Dương Quan lão đạo sĩ khi còn sống tại Tam Ti thanh danh cũng không tệ lắm, trực thuộc nhậm chức trong lúc đó, chém giết qua không ít yêu vật, hai vị sai dịch cũng có chỗ nghe nói. Cho nên chỉ là tượng trưng kiểm tra xuống, liền cho đi. Phương Triệt cảm ơn sai dịch về sau, liền tiến vào trong nha môn, đây là hắn lần đầu tiên tới Tam Ti nha môn, trong lúc nhất thời, tứ phương mở mịt, có chút đoán không được phương hướng. Tiểu đạo sĩ. Đương nhiên, có trung khí 10 phần thanh âm từ nơi xa chuyển đến, Phương Triệt quay người, liền nhìn thấy một vị thân thể khôi ngô, người mặc màu đen kém phục thân ảnh sải bước mà tới. Người đến long hành hổ bộ, khí phách cuồn cuộn, huyệt thái dương cổ động, toàn thân khí huyết như giang lưu tiếng sóng, vừa tới gần, liền cho Phương Triệt một loại cảm giác gáp bách vô hình. La đại nhân. Phương Triệt nhận ra người này. Tiểu đạo sĩ, nén bi thương. Người đến vua xuống Phương Triệt bả vai. La Cương, chóc yêu ti sai đầu, dưới trướng trông coi một chi 7-8 người sai dịch tiểu đội. Có thể hôn thành Tam Ti nha môn sai đầu, trên cơ bản đều là khai linh cảnh bên trong giai đoạn thứ 2 khai khiếu tồn tại. Khai linh cảnh làm tu hành đệ nhất cảnh phân 3 cái tiểu giai đoạn, phân biệt là khai mạch, khai khiếu, khai thức. Phương Triệt khổ tu thuần dương đồng tử công 7 năm, mới là lấy thuần dương chi khí giải khai đầu thứ nhất kinh mạch, thành công đặt chân khai linh cảnh. Cùng La Cương so sánh, trên lệch cực lớn. Quan chủ khi còn sống chính là Liễu Đốc Ti đại nhân dưới trướng tạm giữ chức tổng sai, rất được Đốc Ti đại nhân coi trọng đáng tiếc. Ai có thể lăn lộn đến tổng sai vị trí lao đạo sĩ tại Tam Ti trong nha môn địa vị, so Phương Triệt trong tưởng tượng cao hơn một chút. Có thể cứ như vậy, lao đạo sĩ chết, liền càng thêm kỳ hoặc. Phương Triệt ánh mắt thâm trầm một chút. Ta biết ngươi chuyến này là đến nhận lấy đạo trưởng chiến tử trợ cấp cùng di vật. Bất quá, trợ cấp sự tình trước không nội, đạo trưởng chiến tử, bây giờ ngươi thân là thuần dương quan chủ, phải chăng lựa chọn tiếp tục trực thuộc Tam Ti? La Cương nheo lại mắt, nhìn xem Phương Triệt phát ra hỏi thăm. Phương Triệt khuôn mặt đạm mạc, đã nghe được hắn trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Nếu là hắn không tuyển chọn tiếp tục trực thuộc Tam Ti, vì Tam Ti hiệu lực, vậy lao đạo sĩ trợ cấp cùng di vật, nhưng là không còn dễ dàng như vậy cầm đi. Kỳ thật, bây giờ Tam Ti nhân thủ không đủ, thuần dương quan cũng không có lựa chọn nào khác. Ngươi tuy chỉ là vừa vặn khai mạch, nhưng thịt mũi cũng là thịt. La Cương lườm Phương Triệt một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Trực thuộc Tam Ti, vì bách tính trảm yêu trừ ma, chính là người tu đạo chúng ta chỗ chức trách. Phương Triệt bình tĩnh đáp lại. Bạch Vân huyện Tam Ti nhà môn với hắn mà nói, chính là quái vật khổng lồ. Phương Triệt bây giờ còn không có chống lại thực lực. Dù là hắn diễn sinh ra đạo quả thọ nguyên có khái niệm đặc tính, có thể trưởng thành, cuối cùng cần thời gian. Hèn bọn phát dục, đừng đội đừng sóng. Đương nhiên, Phương Triệt vốn cũng không kháng cự trực thuộc Tam Ti, trừ có thể tốt hơn điều tra lão đạo trưởng nguyên nhân cái chết, tại Tam Ti nha môn cũng sẽ lại càng dễ thu hoạch được tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới tu hành. Cảnh giới tu hành tăng lên, đối với Phương Triệt mà nói cực kỳ trọng yếu. Đạt được Phương Triệt trả lời chắc chắn, La Cương thái độ lập tức nhiệt tình. La Cương thân là sai đầu, tất nhiên là quen thuộc Tam Ti nha môn, mang theo Phương Triệt đi tìm chủ bộ báo cáo công tác, một lần nữa điển trực thuộc tin tức. Ngươi bây giờ cũng coi như Tam Ti sai dịch, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhận lấy quan chủ trợ cấp cùng di vật. La Cương chắp tay ở phía trước dẫn đường. Phương Triệt nghĩ nghĩ, hỏi, La đại nhân, không biết ta có thể hay không nhìn một chút ghi chép quan chủ bỏ mình hồ sơ. Quan chủ tại ta, cũng sư cũng cha, ta muốn biết quan chủ là chết ở đâu một đầu yêu vật trong tay, tốt ngày khác vì đó báo thủ. La Cương nghe vậy, bộ pháp dừng lại, ngoái nhìn chằm chằm Phương Triệt một chút. Báo thủ? Báo mối thù gì? Giết chết quan chủ chính là Đông Sơn đầu kia lão viên yêu, linh dịch cảnh yêu vật. Ngươi lấy cái gì báo thủ? Ngươi cái kia hạn mức cao nhất nhiều nhất mở khiếu đồng tử công. La Cương nhịn không được bật cười một tiếng, liền lại nói, xuống hồ nha môn hồ sơ muốn điều ra đến khá là phiền toái, ngươi bây giờ chỉ là trực thuộc sai dịch, không có tư cách vì ngươi giày vò, cho nên, liền chớ có nhìn, người chết không có khả năng phục sinh, thuần dương quan đạo thống chỉ còn lại có ngươi, hảo hảo sống sót mới là mấu chốt, chớ có cô phụ quan chủ đối với ngươi chờ mong. Nói xong La Cương liền cũng không quay đầu lại tiến lên, Phương Triệt phủi hạ miệng, không nhanh không chậm đuổi theo. Hai người rất mau tới đến Tam Ti nhà môn kho tài nguyên. Lão đạo trưởng trợ cấp cùng di vật đều là thống nhất do Tam Ti kho tài nguyên đảm bảo. Trong khu phòng, Phương Triệt ánh mắt hờ hững lại hoang đường nhìn xem An Tĩnh dựng đứng tại trên kệ tinh thiết đại kích. Quan chủ di vật chỉ còn lại có món này, hắn thất tinh bảo kiếm, lưu quang giáp, lưu ti phất trần đều là tại cùng yêu quái trong tranh đấu tổn hại di thất, chỉ có trôi này tinh thiết đại kích còn tồn tại, kho tài nguyên còn cố ý hảo tâm cho ngươi phối một quyển kích pháp. Đương nhiên đại kích này ngươi như cảm thấy không thích hợp, nhưng tại kho tài nguyên bên trong đổi lấy một kiện những binh khí khác. La Cương mặt mũi tràn đầy ưu tư, tiếc nuối nói ra, trong chiến đấu tổn hại di thất, sợ là bị chia cắt sạch sẽ đi, sau đó cầm một thanh không thích hợp đạo sĩ sử dụng đại kích làm di vật, lấy không thích hợp làm lý do, buộc hắn thay cái phổ thông binh khí. Tương đương nói ngay cả đại kích đều muốn thu hồi. Lừa gạt quỷ đâu? Lão đạo trưởng trôi kia thất tinh kiếm, lưu quang giáp cùng lưu ti phất trần chính là linh minh, là thuần dương quan số lượng không nhiều nội tình, giá trị phi phạm, bây giờ bị cắt xén đi, cũng là không ra Phương Triệt ngoài ý liệu. Cũng không biết đã rơi vào vị nào quan lại trong tay, tìm cơ hội để Hắc Nha đi thăm dò một chút, cầm không nên cầm đồ vật, cuối cùng phải bỏ ra đại giới. Trợ cấp đâu? Phương Triệt không có trong vấn đề này xoắn xuýt. La Cương nhìn Phương Triệt một chút, thấy đối phương không có tại di vật bên trên dây dưa, cười thầm trong lòng, tiểu đạo sĩ này vẫn rất tức thời. Quan chủ trợ cấp chính là Đốc Ti tự mình hạ lệnh trích ra, không ai dám động tay chân. Đây là trợ cấp văn thư, tổng cộng là bạc dòng 500 lượng, ngoài ra còn có một bình khai mạch đan, quan chủ khi còn sống cố ý hướng Liễu Đốc Ti xin mời, cho nên bị Đốc Ti ghi vào trợ cấp bên trong. Nghĩ đến bình này khai mạch đan, quan chủ có phải là vì ngươi sở cầu? La Cương lấy ra một tấm văn thư, đưa cho Phương Triệt. Phương Triệt nhìn thoáng qua, ánh mắt càng phức tạp. Lão đạo sĩ cứu hắn, nuôi hắn, dục hắn lớn lên, càng là dạy hắn tu hành, đại ân khó báo, lại không thể không báo, nhưng hôm nay không có cơ hội. Loạn thế không phải là không có người tốt, chỉ bất quá người tốt đều mệnh không dài mà thôi. Tốt, ngươi tại trợ cấp trên văn thư ký tên, mấy ngày nữa ngươi lại tới tìm ta cầm. La Cương nói, còn muốn mấy ngày nữa? Phương Triệt nhíu mày, trợ cấp xin mời cần đi theo quy trình, không phải nói cầm thì cầm, tam thi là giảng quy củ. La Cương vô vỗ Phương Triệt bả vai, có nhiều thâm ý nói ra. Phương Triệt hờ hững nhìn La Cương một chút, nhớ kỹ sắc mặt này. Sau đó, nhận lấy lao đạo trưởng còn sót lại di vật. Trôi kia cùng thân phận đạo sĩ không hợp nhau tinh thiết đại kích. Ngươi không đổi a? Kích này ngươi có thể đùa nghịch động. La Cương ngạc nhiên. Kích, rất tốt, chém người lưu loát. Phương Triệt nhẹ nhàng trả lời. La Cương khỏe mắt kéo ra, lại không nói cái gì, mang theo Phương Triệt lại nhận lấy một quyển kích pháp, đăng ký di vật nhận lấy tình huống, liền rời đi kho tài nguyên. Hiện tại thế đạo càng ngày càng khó, Bạch Vân huyện tuy nhỏ, có thể những năm này yêu thai liên tiếp phát sinh, Bạch Vân huyện trùng quanh rất nhiều thôn xóm sớm đã luôn hãm, bách tính thành yêu vật miệng ăn, nhưng chúng ta có đôi khi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có biện pháp, nhân thủ không đủ à. Người trực thuộc chóc yêu thi, cũng coi như cho chúng ta bổ sung nhân thủ, có lẽ có thể nhiều cứu vãn chút bách tính sinh mệnh. Phương tiểu đạo trưởng, ngươi bây giờ chính thức xem như tam ti sai dịch, chính là dưới trướng của ta sai dịch, cần chờ đợi điều khiển của ta. Hôm nay mặc dù là ngươi lần thứ nhất nhậm chức, vốn nên để cho ngươi làm quen một chút sai dịch thân phận, nhưng bây giờ thế cục khẩn trương, yêu hại họa loạn lấy bốn phía thôn xóm, chúng ta thân là tam ti còn lại, một khắc đều không được nhàn. Vừa có tin tức truyền đến, tượng hoàn thôn bên kia ra yêu hại, ta sẽ chờ an bài một vị lão luyện sai dịch mang ngươi tiến về cùng yêu quái thương lượng, ngươi cũng đúng lúc học tập một chút giả sai dịch đối mặt yêu quái biện pháp xử lý. Ta bên này có việc, giúp xong liền sẽ đi tượng hoàn thôn. La Cương mang theo Phương Triệt đi tới phòng trực, từ tốn nói. Hiểu được. Phương Triệt cũng là lãnh đạm đáp lại một câu. Gấp, quá gấp. Gấp gáp như vậy để hắn một người mới đi xử lý yêu hại, trực diện nguy cơ, không hài hòa cảm giác càng ngày càng nồng đậm. La Cương sau khi rời đi, Phương Triệt liền ở trên không đung đưa phòng trực bên trong tìm một chỗ ngồi xuống. Đem nhận lấy quan chủ di vật, chuôi kia tinh thiết đại kích từ phần lưng gỡ xuống, nằm ngang ở trên đùi. Đại kích mặc dù nặng nghề, nhưng Phương Triệt tu luyện thuần dương đồng tử công, kinh lực mạnh hơn thường nhân, cũng là đùa nghịch động. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đại kích, băng lanh cảm giác từ bụng ngón tay ở giữa truyền lại, Phương Triệt trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ lạnh lùng. Dùng một thanh phổ thông tinh thiết đại kích, thay thế thất tinh kiếm, lưu quang giáp các loại linh binh vũ khí. Để một vị đạo sĩ đùa nghịch đại kích, đây là cố ý làm người buồn nôn đâu. Đã như vậy, kích này liền đùa nghịch cho các ngươi nhìn xem. Cái này là cương đè ép lão đạo trưởng trợ cấp không phát, nhất định là có mục đích riêng. Phương Triệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó, bình phục nỗi lòng, ánh mắt rơi vào vừa mới nhận lấy cái kia một quyển kích pháp phía trên. Đọc qua kích pháp, hai con ngươi rạng rỡ. Thọ nguyên đạo quả giống như tại trong lồng ngực thình thịch nhảy lên. Một quyển lật hết, rồi nảy ra lưu quang văn tự phun trào hội tụ. Phải chăng chuyển di tu luyện thuần dương đồng tử công thọ nguyên 7 năm, dùng cho tu luyện kích pháp huyền kích vũ sát. DS, sách mới khởi hành, sách mới kỳ mỗi ngày 2 canh, hoan nên mọi người đổi đọc, cất giữ, bỏ phiếu ủng hộ. Chương 3, khai khiếu kích pháp, 6 năm đại thành phải chăng chuyển di tu luyện thuần dương đồng tử công thọ nguyên 7 năm, dùng cho lĩnh hội kích pháp huyền kích vũ sát. Huyền kích vũ sát. Danh tự này, đủ bá đạo, lại chỉ là khai khiếu cảnh kích pháp mà thôi, bất quá giá trị cũng không thấp, tam ti ngược lại là cũng bỏ được. Nghĩ đến là không cảm thấy ta sẽ nhận lấy đại kích này, mới hào phóng nguyên bộ sách này kích pháp. Phương Triệt bật cười một tiếng, vốn là không có trông cậy vào tam ti tặng không kích pháp có thể tốt bao nhiêu, hiện tại cũng là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Sách này kích pháp, phóng tới một chút tinh thần xa suốt giang hồ trong thế lực, thậm chí có thể trở thành thu nhận sử dụng võ học điện tàng. Suy nghĩ thu liễm, ánh mắt rơi vào trước mắt hiện hiện lưu quang trên văn tự. Thiên địa chợt tĩnh, trái tim thình thịch nhảy lên thanh âm, như lôi âm chấn động, bên tai bờ bên mình. Tu luyện thọ nguyên là một người tốn hao về mặt tu luyện thời gian. Thọ nguyên đạo quả cơ sở khái niệm đặc tính, có thể đơn giản hiểu thành có thể đem lấy được kinh nghiệm tu luyện cùng hưởng chuyển rời đến tùy ý võ học bên trên. 7 năm, không dài cũng không ngắn. Phương Triệt ôn hòa nhã nhặn nhắm mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích làm ra lựa chọn. Ngươi chuyển di 7 năm đồng tử công tu luyện thọ nguyên dùng cho tu hành kích pháp huyền kích ngũ sát ngươi lực cày không ngừng, lo liệu tu luyện đồng tử công chăm chỉ cùng nghị lực, khổ tu kích pháp 1 năm nhập môn, 3 năm kích pháp tiểu thành, 6 năm kích pháp đại thành, sơ bộ lĩnh ngộ khai khiếu sát chiêu tam huyền kích miễn cưỡng thu hoạch được khai khiếu cấp lực lượng đến tận đây, cuối cùng 1 năm, 7 năm đến cùng, ngươi kích pháp từ đầu đến cuối không cách nào. Viên mãn, ngươi nắm ngang thiết kích, ngửa mặt lên trời thét dài, tao ý ngút trời, vô năng cùng nộ đến tận đây, nhắc nhở trừ khử. Tâm thần chấn động, dần dần lắng lại. Phương Triệt đống nhiên mở mắt ra, như kình uống giống như thật dài hít một hơi không khí. Lông ngực kịch liệt chập trùng, phía trên làn da tiết ra nhấp nô mồ hôi. Hai tay màng da có chút phím hồng, vô hình kinh lực tại hai tay gân cốt ở giữa ngưng tụ, xương cốt tựa hồ phát ra lốt bốt tiếng vang, như kinh lôi vừa rước. Phương Triệt nhìn lướt qua song trưởng của mình, hiện đầy vàng đục vết chai. Trong óc, liên quan tới huyền kích ngũ sát tin tức không ngừng như dòng nước ấm giống như phun trào, đối với trong đó kỹ xảo nắm giữ chớp mắt rất quen. Giống như là khổ tu 7 năm kích pháp, đạt đến đại thành, chiêu thức khắc trong đầu, không thể xóa nhòa. Tu luyện thọ nguyên chuyển di, còn liên quan rời đi ta đang tu luyện thuần dương đồng tử công thời điểm chịu khổ tâm tính, khổ tu như vậy không ngừng, chuyên chú tăng lên, cho dù là khai khiếu kích pháp, cũng đặt chân đại thành, nộ ra khai khiếu sát chiêu. Kích pháp tiểu thành, có khai mạch chi uy, kích pháp đại thành, sơ bộ có thể đạt được khai khiếu cấp sát chiêu, kích pháp biến mãn. Sợ là mới có thể tùy thời tùy chỗ một chiêu liền có khai khiếu cấp uy năng, nhưng cực hạn cũng liền đến cái này, dù sao chỉ là khai khiếu cảnh võ học. Khai khiếu kích pháp. 7 năm đều không thể viên mãn, lão đạo sĩ nói ta căn cốt bị thương, cũng thực sự không phải là hư giả. Bất quá, vấn đề không lớn. Phương Triệt thở ra một hơi, đè xuống nỗi lòng, Phương Triệt đứng người lên, cầm nắm thiết kích, lập tức một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Phong trực 10 phần rộng rãi, Phương Triệt tìm chỗ đất chống tùy ý đuổi nghịch bên dưới kích hoa, nặng nghề thiết kích trong tay hắn, đúng là 10 phần linh xảo. Đạo nhân mua kích, đạo bảo tung bay. Đại kích rút đánh một khí, quét ngang mà động, giống như hổ khiếu sơn lâm, uy uy sinh phong. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phương Triệt lỗ thai khẽ nhúc nhích, thu kích lắng lại, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Một lát sau, liền có hai đạo mặc màu lam chế thức sai phục thân ảnh một trước một sau tiến nhập phòng trực bên trong. Tại tam ti trong nha môn, chỉ nhìn một cách đơn thuần chế ngự nhan sắc liền có thể phân ra thân phận. Phổ thông sai dịch đều là thân mang màu lam sai phục. Giống La Cương dạng này sai đầu, sai phục liền đổi thành màu đen, theo văn đồ án. Ngoài cửa, một vị mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng sai dịch xông vào phòng trực, đi theo phía sau bị biếng nhác kẻ già đời sai dịch. Mặt lộ vẻ lo lắng tuổi trẻ sai dịch quét mắt phòng trực, cuối cùng ánh mắt liền rơi vào phòng trực bên trong duy nhất thân ảnh Phương Triệt trên thân. Nhìn xem Phương Triệt mặc đạo bào màu vàng nhạt, đỉnh lấy một tấm thanh tú lại mang theo non nớt khuôn mặt, lập tức khẽ giật mình. "Tiểu đạo trưởng, ngươi nhìn xem nhìn không quen mặt." Tuổi trẻ sai dịch đè xuống vẻ lo lắng, có chút nhíu mày. "Ta là vừa trực thuộc Chóc Yêu Ti đạo sĩ, đến từ Thuần Dương Quan." Phương Triệt bình hòa đáp lại. "Tượng Hoàn thôn náo yêu, lúc đầu chúng ta muốn đuổi hướng thôn, có thể La Đầu Nhi để cho chúng ta mang một người mới chính là ngươi đi." Tuổi trẻ sai dịch không có truy đến cùng, lo lắng nói ra. Đạo trưởng vậy liền không cần lễ mề, mau cùng chúng ta đi. Tượng Hoàn thôn là hắn quê quán, gặp yêu hại, hắn lo lắng như vậy có thể thông cảm được. Cái kia kẻ già đời trung niên sai dịch lườm Phương Triệt một chút, phát ra cười nhạt tâm thanh. Có gì đáng cười? Lao tử thôn chính gặp yêu hại, ngươi mẹ nó cười ra tiếng. Tuổi trẻ sai dịch trừng mắt, nhìn hằm hằm cái kia trung niên sai dịch, còn kém rút đao. Tốt tốt, lười nhắc đầu với ngươi miệng, lúc đầu La Đầu Nhi chỉ là để cho ta mang người mới, chính ngươi càng muốn đụng lên đến, vội vã làm gì? Ngươi lại cho ta sắc mặt, ta liền đi tìm La Đầu Nhi, nhìn xem ngươi có thể ra khỏi thành nửa bước không. Trung niên sai dịch lạnh đã kéo xuống mặt. Tuổi trẻ sai dịch sắc mặt đỏ lên, nắm lại nắm đấm, nắm lên lại bông ra. Cuối cùng chỉ có thể cho trung niên sai dịch chịu thua, kìm nén bực bội yên lặng đứng ở một bên. Phương Triệt nhìn trung niên sai dịch một chút, người này hẳn là La Cương an bài lao sai dịch. Cố ý an bài sai dịch, ngược lại là muốn nhìn bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Phương Triệt không có nhiều lời, đứng người lên, lưng meo nặng nề thiết kích, hướng phía ngoài cửa đi đến. Tuổi trẻ sai dịch nhìn gọn gàng Phương Triệt một chút, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền là vác lấy kém đao vội vàng đi theo ra phòng trực. Trung niên sai dịch gắt một cái, nghĩ đến La Cương phân phó, cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời gây sự, chậm rãi theo sau. Đạo trưởng, ta gọi Trần Lạc, vị kia sai dịch tên là La Lỗi, là La Đầu Nhi đường đệ. Làm vài chục năm sai dịch, thuộc về kẻ già đời, đạo trưởng vô sự chớ có chọc hắn. Bất quá, lần này tiến về Tượng Hoàn thôn cùng yêu quái thương lượng, chủ yếu cũng dựa vào hắn. Trần Lạc mang theo tức giận chi ý, liếc mắt sau lưng chậm rãi đi theo trung niên sai dịch La Lỗi, cho Phương Triệt giới thiệu một câu. La Cương đường đệ a. Phương Triệt tay áo phiêu diêu, khuôn mặt đạm mạc, nhẹ gật đầu. Trần Lạc không tiếp tục nhiều lời, tích cực mang theo Phương Triệt đi mã phòng. Ba người dắt ba thước ngựa gầy, ký văn thư về sau, liền cùng nhau ra Bạch Vân huyện. Trung niên sai dịch La Lỗi ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phương Triệt, nhớ kỹ La Cương căn dặn, cũng không có làm yêu tiêu thần, cưỡi ngựa đi theo hai người sau lưng. Một đường không nói chuyện, rất nhanh liền tiến nhập Tượng Hoàn thôn. Ba người xuống ngựa, đem ngựa buộc lại, liền xài bước thuận mùi máu tươi hướng phía trong thôn bước nhanh tới. Trên đường đi, Trần Lạc nhìn xem không ít phòng ốc phá toái, máu tươi hải cốt vẩy xuống đầy đất thôn, muốn rách cả mí mắt. "Mẹ, đại ca, tiểu muội, các ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a." Trần Lạc bờ môi đều đang run rẩy, thậm chí sinh ra sợ hãi, bước chân tăng tốc, chạy. Phương Triệt đạo bào bay lên, dù là lưng đeo tinh thiết đại kích, cũng là hời hợt đi theo chạy mau Trần Lạc. Không biết lúc nào, đầu vai của hắn, một cái con quạ màu đen vuốt cánh rơi xuống, há mồm liền muốn nói chuyện. Xuyệt. Phương Triệt dựng thẳng lên một ngón tay tại phần môi. Hắc Nha lập tức im miệng, không nói lời gì. Trung niên sai dịch La Lỗi tiến nhập thôn về sau, ánh mắt có chút lấp loé, thay đổi lười biếng kẻ già đời tư thái, bộ pháp đúng là cũng tăng tốc đứng lên, đuổi kịp Phương Triệt cùng Trần Lạc. Chỉ bất quá, theo ở phía sau La Lỗi có chút kỳ quái, tiểu đạo sĩ này đầu vai không biết lúc nào thêm một cái nhu thuận con quạ màu đen. Quạ đen con mắt linh động, đứng tại Phương Triệt đầu vai, tựa hồ theo dõi hắn đang cười. Thảo, ảo giác sao? Một cái con quạ thối đều có thể nhìn mi thanh mục tú. Xem ra gần nhất hỏa khí có chút lớn, về trong huyện về sau, phải đi bách hoa lầu tiết tiết lửa. La Lỗi lắc lắc đầu. Phương Triệt không để ý ánh mắt kinh ngạc La Lỗi, cất bước mà đi, quét mắt thôn thảm trạng, nhìn xem khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, đôi mắt ngưng tụ lại, hồi tưởng lại không tốt lắm sự tình. Vừa xuyên qua đến thế giới này, hắn liền trên đường đang chạy trốn tao ngộ yêu hại, cơ hồ muốn bị chết tại yêu vật trong miệng, may mà đến lao đạo sĩ cứu rút, nhưng này phần kinh khủng ký ức lại không dễ dàng như vậy làm hao mòn. Thôn dân hẳn là tụ tập tại từ đường phương hướng, đạo trưởng chúng ta nhanh lên một chút đi. Trần Lạc ngữ khí lo lắng, bước chân phát lực gia tốc, muốn sớm một chút đến, lấy Chóc Yêu Ti thân phận chấn nhiếp yêu vật. Tới gần từ đường, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc. Khi triệt để đến Tượng Hoàn thôn từ đường thời điểm, Trần Lạc sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt, thân thể lung la lung lay, đều có chút đứng không vững, đã thấy từ đường cửa lớn sớm bị đánh vỡ. Tổ tông linh bài tản mát đầy đất, có mấy cô thanh niên thi thể bị cắt chém một bạt, đầy đất huyết hồng. Từng viên trợn mắt bên trong mang theo hoảng sợ thanh niên đầu lâu, lăn xuống một bên. Đại ca, Trần Lạc nhìn thấy trong đó một viên thanh niên đầu lâu, muốn rách cả mí mắt, phát ra thê lương hô gào. Nồng đậm gay mũi mùi máu tươi quần quần tràn ngập. Phương Triệt dừng bước, lông mày cau lại, đưa mắt nhìn lại. Đã thấy từ đường chính giữa, một đầu cao lớn và mỡ, đỉnh lấy đầu lợn rừng hình người yêu quái, ngồi tại nhuốm máu trên ghế đầu, chính nắm lấy một bộ bẻ gãy đầu lâu thanh niên thi thể, đào ra một viên máu me trái tim, giống như cắn quả táo. Cắn xuống một cái, tư một tiếng, huyết dịch như nước phun ra, phun tung tóe cái kia chư yêu mặt mũi tràn đầy, có thể chư yêu lại lộ ra thỏa mãn ý cười. Tựa hồ nghe đến Trần Lạc thống khổ kêu gào âm thanh. Dã chư quái đỉnh chỉ nhấm nuốt trái tim, nhìn phía Trần Lạc, Phương Triệt dừng một chút về sau, ánh mắt trực tiếp vượt qua hai người, rơi vào cái kia vội vàng chạy tới La Lỗi trên thân. Hai viên nhuốm máu răng nanh lật ra ngoài, dã chư quái nhìn qua La Lỗi, lộ ra giữ tận lại nụ cười vui mừng. "Lão đệ, ngươi có thể rốt cục mang hàng tới." Lý Hồng Tiên tác gia nói khởi điểm hiện tại sách mới nhìn chính là đuổi đọc rất trọng yếu, chính là có một chút một trang cuối cùng, nhìn thấy chính mình đọc xếp hạng nơi đó, cầu đoàn người duy trì, nguyện phiếu phiếu để cử duy trì dưới. Chương 4, đạo nhân mua kích, ba kích giết yêu đầu này cao lớn vạm vỡ dã chư yêu, trong miệng cái gọi là mang hàng. Là có ý gì? Phương Triệt đạo bào màu vàng nhạt tại một trận gió tanh bên trong quần quần bay múa, tay áo đồng bền, lưng meo đại kích hắn, nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua sau lưng sắc mặt biến hóa La Lỗi. Dã chư yêu là hướng về phía La Lỗi nói ra như vậy lời nói. Hàng là ai? Là hắn a. Phương Triệt tại thời khắc này, trong lúc mơ hồ có chút minh bạch. Trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ hoang đường chi ý, lúc đầu hắn đã cho là Tam Ti Nha môn tồn tại ô trọc, nhưng bây giờ mới là minh bạch, Tam Ti Nha môn đúng là so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ô trọc. Đối với yêu quái mà nói, tu luyện võ phu cùng người tu hành, đó là cực phẩm mỹ vị huyết thực. Mà bây giờ, hắn Phương Triệt rõ ràng thành hàng hóa, bị La Lỗi cũng hoặc là nói La Cường, xem như yêu quái huyết thực, làm cùng dã chư yêu này giao dịch đối tượng. Cho yêu thi, thế mà cùng yêu quái hợp tác, giao dịch người tu hành làm huyết thực. Phát rồ. Một bên tuổi trẻ sai dịch Trần Lạc ôm anh ruột đầu lâu, kêu rên một trận, nghe dã chư yêu lời nói, cũng ngừng lại, đôi mắt đỏ bừng, không thể tin quay đầu nhìn về hướng sau lưng La Lỗi. Hắn cũng không đốc. Thoáng liên hệ xuống dã chư yêu lời nói, liền minh bạch là có ý gì. Trong đôi mắt có hoang đường, có thất lạc, có tuyệt vọng, có phẫn nộ, càng có từ từ bị huyết sắc bao trùm thù hận. Trần Lạc đau lòng không thôi, nghĩ đến đại ca một nhà bất an bất mặc, hao hết gia tài, đưa hắn đi học võ, chính là vì hắn có thể trở nên nổi bật, mang người một nhà rời xa Tượng Hoàn thôn, đến trong huyện thành sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Lạc răng cắn kết băng lên, đứng người lên, chậm rãi rút ra bên hông khoan nhận sai đao, tay cầm đao đều đang không ngừng run rẩy. Phương Triệt lườm Trần Lạc một chút, có chút ngoài ý muốn. Cái này Trần Lạc, thế mà không phải cùng một bọn. Tuổi trẻ sai dịch, vẫn còn tồn tại lấy chưa từng bị ô trọc thế giới đồng hóa mà mẫn diệt lương tâm. Trần Lạc trên thân phun trào xả giận máu, nắm nắm sai đao, trung điệp bước ra một bước, trong miệng đè nén tức giận gầm nhẹ. Nhưng mà, hắn chưa xong ra, liền cảm giác thấy hoa mắt. Nồng đậm mùi hôi thối tốc thẳng vào mặt, khôi ngô như tường gạch giống như thân thể, mau lẹ không gì sánh được ngăn tại trước người hắn. Một cú kinh khủng kinh phong, đập xuống giữa đầu. Tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, dã chư yêu xuất hiện ở trước mặt Trần Lạc, răng nanh lật ra ngoài, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười ngang nhiên xuất thủ, nặng nề, che kín giữ tận lông heo đại thủ thở ra. Phần phật âm thanh nổ vang, giống như là to lớn quả hư bổ, hung hăng đập xuống. Không khí đều bị kéo ra phá hưởng thanh âm. Trần Lạc biến sắc, đột nhiên dựng lên sai đao. Nhưng mà, cái kia đập xuống một trường, lại đột nhiên biến hóa chiêu thức, dã chư yêu một trường, đột ngột vừa thu lại, chồng chất cánh tay ngang nhiên ném ra, nô ra thô to giỏ, hung hăng rút đánh vào Trần Lạc trên đầu. Phản phất nương theo lấy nước xương thanh âm. Trần Lạc miệng mũi chảy ra ra máu tươi, toàn bộ thân hình giống như vải rách giống như bắn ngược bay tứ tung mà ra, đập vào từ đường trên vách tường, đụng vách tường gạch đá che kín vết rạn. Mà cả người hắn miệng mũi chảy máu, ngồi phịch ở trên mặt đất, hai con ngươi tàn dã vô thần. Đây là một đầu so sánh khai mạch viên mãn võ phu dã chư yêu. Hắn chỉ là Tam Ti Nha môn sai dịch, tại Tam Ti Nha môn chỉ có những cái kia tư thâm sai dịch mới có thể đặt chân khai linh cảnh thành công khai mạch. Trần Lạc mặc dù có tập võ thiên phú, nhưng là xuất thân quá kém, bây giờ cũng chỉ là phàm luyện viên mãn, không thể khai linh. Cho nên một chiêu liền bị dây, phải chết ta. Trần Lạc cảm thụ được phá toái xương sọ, đau đầu muốn nước, toàn thân lại không nói nổi nửa điểm khí lực, chính là minh bạch sinh cơ đã ly thể, hắn lập tức liền muốn đã chết đi. Khai mạch viên mãn cùng phàm luyện võ phu trên lệch quá lớn. Trần Lạc tan rã vô thần hai con ngươi, không cam lòng chừa xuống hai giọt huyết lệ, không biết sống chết vật nhỏ. La Lỗi cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bị dã chư yêu một heo khuỵu tay đụng nát xương sọ Trần Lạc. Hắn đã sớm nhìn Trần Lạc khó chịu rất lâu, ỷ vào tuổi trẻ có thiên phú, không đem bọn hắn những này lao sai dịch để vào mắt, còn giữ mình trong sạch, nói là căn cứ một viên vì dân chờ lệnh trái tim. Ta nhổ vào, vào sai dịch một chuyến này, cần chính là hợp nhóm, không thích sống chung, liền phải chết. Thân nhập ô trọc địa, còn muốn là thanh liên. Bất quá, La Lỗi ánh mắt không có ở trên thân Trần Lạc nhìn nhiều. Chuyển rời đến dã chư yêu trên thân, chồng triệt lên ý cười. Chư gia, tiểu tử này bất quá là cái trước đồ ăn, đạo sĩ kia mới là món chính, La đầu phân phó, đến ăn sạch sẽ chút, đây chính là thuần dương quan chuyên tu thuần dương đồng tử công, lại vừa mới thuần dương chi khí khai mạch tiểu đạo sĩ, huyết nhục cực kỳ bổ dưỡng. La đầu nói muốn đổi ba hũ hỏa viết hữu. La Lỗi dựng thẳng lên ba ngón tay, cười nói. Dã chư yêu một khuỵu tay đánh tan Trần Lạc, răng nanh lật ra ngoài, nghe được La Lỗi lời nói, giữ tận heo mắt nhất chuyển, rơi vào một thân đạo bào màu vàng nhạt Phương Triệt trên thân. Con mắt có chút sáng lên. Hoàn toàn chính xác. Thương rất. Dã chư yêu răng mềm dưới, nước bọt bắt đầu soạt chảy xuôi, ánh mắt đều sốt ruột rất nhiều. Chuyên tu thuần dương đồng tử công thành công khai mạch đạo sĩ. Đại bổ a. Hắn như an tận tiểu đạo sĩ thuần dương huyết nục, yêu khí tất nhiên có thể hai lần chất biến, có khai khiếu cấp lực lượng. Giá chư yêu toàn thân lông heo dựng thẳng, kích động trong lòng, đội vã không nhịn nổi. Phương Triệt Lường không rõ sống chết Trần Lạc một chút, giá chư yêu này không yếu, mà lại tốc độ cực nhanh. Hắn coi như muốn cứu Trần Lạc cũng không kịp, nhưng Trần Lạc có can đảm vùng đào dũng khí, ngược lại để hắn rất thưởng thức. Lưng khẽ động. Đông một tiếng, lưng meo đại kích bung ra, kích vĩ hung hăng nện ở từ đường gạch xanh mặt đất, đem gạch đá đục nát ra dày đặc mạng nện vết rạn. Đại kích dài 1.8 triệu, tinh thiết chế tạo, toàn thân đen kịt, lưỡi kích mài ra trắng sáng, cực kỳ sắc bén. Đứng tại Phương Triệt đầu vai hắc nha, vệ nghệ liếc nhìn giã chư yêu há mồm phát ra cặc 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 tiếng cười. Ngăn lại hắn, đừng cho cái này mỹ bị chạy. Nếu không một vò hỏa viên tiểu đều không có, chư gia còn phải bắt ngươi nhét cái răng. Giã chư yêu vặn mèo cổ, trên thân bắn ra mãnh liệt yêu khí, răng nanh run run nói. La lỗi nheo lại mắt, rút ra bên hông sai đao, không chút do dự ngăn cản Phương Triệt đường lui. Cùng lợn rừng kia yêu, một trước một sau, chắn giết Phương Triệt. Tiểu đạo sĩ, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên bắt đầu làm việc a. Không quan hệ, chết về sau, La Đầu sẽ thật tốt thay ngươi hưởng thụ lao đạo sĩ trợ cấp. Ngươi bình kia khai mạch đan. Hắc hắc, Đầu Nhi cũng lên tiếng, đại khái là tiện nghi ta rồi. La Lỗi nắm nắm khoan nhận sai đao, trên thân khí huyết từ trong khí mạch phun trào, lại cũng là mới vào khai mạch cảnh võ phu. Phương Triệt liếc mắt nhìn hắn, cái kia phủ phiếm khí mạch, hoàn toàn chính là dùng đan dược trồng triệt đi lên, cùng hắn làm gì chắc đó, nặng nghề vững vàng thuần dương đồng tử công căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngược lại là có một tốt đường ca. La Lỗi mục đích là ngăn lại đường lui của hắn. Có thể Phương Triệt cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn lui. Giã chư yêu, Hòa Viễn Hữu, Bạch Vân huyện Đông Sơn đầu kia viên lão yêu dưới trướng, không biết lão đạo sĩ chết, phải chăng cùng các ngươi có quan hệ? Phương Triệt mặt không thay đổi nhẹ giọng nỉ non. Tây ngoại ô Xà Cốc, Bắc Pha Huyết Lang, Đông Sơn Hòa Viên, đây cũng là vờn quanh Bạch Vân huyện bốn bề tam đại yêu quái thế lực. Hòa Viễn Hữu, chỉ có Đông Sơn Hòa Viên mới có thể luyện chế. Ánh mắt dần dần lạnh nhạt, hắn cái kia che kín vàng đục vết chai tay, đã nắm cầm đại kích. Vâng, sắc mặt chớp mắt biến hóa, thuần dương đồng tử công tôi động. Thuần dương chi khí tử vừa mở trong khí mạch phun ra ngoài, to lớn, tinh thuần lại bằng bạc. Cơ bắp tựa hồ bị kích hoạt thức tỉnh, phồng lên đứng lên, rộng rãi đạo bảo bị chống đỡ bó sát người, trên hai tay, gân xanh như cầu rắn bao trùm. Ào ào ào. Đại kích nắm ngang, chỉ trưởng xảo kình khẽ động, đại kích lập tức trực tiếp xoay tròn. Bốn một tiếng, xoay tròn đại kích bỗng nhiên bị nắm nắm chặt đại kích phần đuôi, kình phong nguyên địa gào thét tản ra, hình thành một vòng vô hình gợn sóng. Đại kích cuồng vũ quét ngang, rồi nảy ra một đạo hiện ra vòng cung bán nguyệt trạng trong trẹo kích mang, thoáng chốc như đẩy ra mây đen ánh trăng trong ngần vũ bãi. Đột nhiên hướng phía Dã Trư Yêu đập xuống. Dã Trư Yêu cười lạnh, mới vào khai mạch tiểu đạo sĩ, còn không phải tùy ý nó nắm. Một tiếng giống to, lông mao lợn của bay, yêu khí tràn đầy hai tay, tay không liền hướng phía đại kích chụp tới, muốn đoạt kích. Nhưng mà, đại kích nện ở trên hai tay, nước xương thanh âm tại hai tay trong máu thịt nổ vang. Dã Trư Yêu lập tức cảm thấy như bài sơn đảo hải lực lượng, từ đại kích kia bên trong dâng lên mà ra, hung hăng va chạm tại trên thân thể của hắn, mắt heo trừng tròn vo. Cái này, đây là khai khiếu cấp lực lượng. Mặc dù là lợi dụng kích pháp kỹ xảo miễn cưỡng đạt tới khai khiếu cấp lực lượng, chỉ có một chiêu chi lực, nhưng này cũng là khai khiếu a. Chủ quan, đây chính là La Lỗi nói tới mới vào khai mạch mỹ vị tiểu đạo sĩ, mang hàng cho heo ăn. Cầu thí, đây là giết heo của ca. Phương Triệt ánh mắt sáng ngời, thuần dương chi khí tử duy nhất trong khí mạch mạnh mẽ đâm tới, như lôi âm trầm đủ. Thuần dương đồng tử công chủ yếu là khó tu, nhưng pháp môn phẩm chất có thể không thấp. Tu ra thuần dương khí cực kỳ hùng hậu, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng đầu này yêu khí dồi dào, so sánh khai mạch viên mãn dã chư yêu, nhưng là Dã Trư Yêu này chủ quan lại tự phụ, muốn cùng hắn ngạnh kháng va chạm. Đó chính là làm thỏa mãn Phương Triệt nguyện. Đạo gia khổ tu 7 năm kích pháp, hôm nay giết heo. Đại thành kích pháp tại thời khắc này toàn lực ứng phó thi triển, không giữ lại chút nào. Một tay nắm đại kích, xài bước vọt tới trước, một kích đập bay Trư Yêu, chớp mắt dính liền tiếp theo kích, hung hăng nện xuống. Khai khiếu cấp sát chiêu, Tam huyền kích. Một kích, kinh khủng kích mang lôi cuốn lấy khó khăn lắm đặt chân khai khiếu cấp lực lượng vỡ vụn Dã Trư Yêu hai tay, Dã Trư Yêu liên tục bại lui. Hai kích, đập nát Dã Trư Yêu cái kia da dày thịt béo lồng ngực. Ba kích, kích mang quét ngang, mang theo một viên xấu xí giữ tận đầu lợn rừng. Canh máu như chủ tuần, thác nước vẩy tứ phương. Đạo nhân mua kích, ba kích rất yêu. Trong từ đường bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có đứng tại đạo nhân đầu vai con quạ màu đen mang theo khinh miệt cùng kinh thường. Cặp cặp loạn cười. Chương 05, đến từ thực thọ nha hiếu kính tượng hoàn thôn từ đường hoàn toàn yên tĩnh, lặng im bí mắng. Bao phủ tại đầy đất thi hải cùng huyết tinh bên trong chết lặng các thôn dân, tựa hồ thấy được viên kia phóng lên tận trời xấu xí đầu heo, đờ đẫn ánh mắt có chút ba động. Mà cản trở sau lưng Phương Triệt, ngăn chặn nó đường lui La Lỗi, lại là đột ngột trừng lớn mắt. Nhìn qua ba kích liền đem yêu khí rồi rào so sánh khai mạch viên mãn, da dày thịt béo dã chư yêu cho chém đầu đạo nhân. La Lỗi trong mắt tận còn lại không thể tưởng tượng nổi, há to miệng, nắm khoan nhận sai đao tay, cũng bắt đầu có chút run rẩy. Cái này sao có thể? Lấy lại tinh thần La Lỗi, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. La Đầu Nhi không phải nói tiểu đạo sĩ này chỉ là vừa mới đặt chân khai mạch cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Dã chư yêu này tuyệt đối không yếu, La Lỗi rất rõ ràng. Hắn nếu là cùng Dã Trư Yêu chém giết, hạ chàng không thể so với Trần Lạc tốt bao nhiêu. Một thân phủ phiếm khí mạch, căn bản sẽ không là Dã Trư Yêu đối thủ. Thế nhưng là cùng là khai mạch sơ kỳ, tiểu đạo sĩ này dựa vào cái gì làm đến như vậy? Thiên tài sao? Phút chốc, La Lỗi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng đứng dựng thẳng lên, đã thấy đạo nhân kia một tay năm năm nhuốm máu trường kích, mũi kích còn tại chảy tràn tanh hôi huyết dịch. Hôn biên huyết châu thuận chỉ xéo mặt đất mũi kích trở xuống, lạch cạch một tiếng nện ở mặt đất, tóe chia năm xẻ bảy. Mà đạo nhân đạm mạc nói nhìn, liếc nhìn La Lỗi. A, ta, a. La Lỗi nói năng lộn xộn, toàn thân trên dưới đều bị sợ hãi bao phủ. Đạo trưởng, ta nói đây hết thảy đều là giả, là giả chứ yêu này nói xấu phỉ báng, ngài tin sao? La Lỗi run rẩy nắm nắm sai đao, lắp bắp nói ra. Đứng tại Phương Triệt đầu vai hát nhà, linh động đôi mắt, nhìn thấy La Lỗi cái này xấu xí một màn, lại là cười lớn khẳng khặc càng ngày càng cao vút. Phương Triệt đều chẳng muốn về hắn lời nói, đứng vững thân thể, vận hạ thân thể. Và anh, La Lỗi trợn mắt trừng trừng, trong khí mạch, một sợi chân khí phun trào, mặc da đen dày bản chân trùng điệp đặt xuống, thân thể bắn lên, liền hướng phía từ đường bên ngoài dạo bước mà chạy. Cùng Phương Triệt đánh, đó là khẳng định đánh không lại. Ba kích sát chư yêu, cái kia Phương Triệt giết hắn, vượt qua hai kích đều là đối với hắn không tôn trọng. La Lỗi trong lòng phát khổ, La Đầu Nhi hư giả tình báo hại chết người a. Phương Triệt nhàn nhạt nhìn xem trốn bán sống bán chết La Lỗi, dù sao cũng là khai mạch, so với Trần Lạc vẫn là phải mạnh lên chút, cho dù là dựa vào đan dược chống lên đi khí mạch. Bụng ngón tay tại tinh thiết đại kích bên trên lau một cái, đại kích chống giống chuyển động đứng lên, trên kích huyết dịch đột nhiên văng bay đi mà lên, nổ thành huyết vụ. Ông âm thanh âm vang vọng không dứt. Phương Triệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nắm nắm trong trường kích bộ, vòng eo đột nhiên vặn một cái, rộng rãi đạo bào đều bị hắn toàn thân phồng lên, cơ thể cho chống đỡ căng đầy, thậm chí phát họa ra cánh tay cái kia hở ra cơ bắp đường vòng cung. Phần phật một tiếng, nặng nề đại kích, giống như cùng với sau mây vang vọng một đạo tiếng sấm nổ vang, như rơi xuống đất hắt lôi, giống như phá thành tên nỏ, ầm vang ném bắn mà ra. Phúc. La Lỗi ngoái nhìn thoáng nhìn, vong hồn bay lên, muốn rách cả mí mắt. Chưa làm ra phản ứng gì, trường kích liền bá đạo xuyên qua thân thể của hắn, xuyên thủng bộ ngực của hắn, cường đại kinh lực, kéo theo La Lỗi thân thể, bay tứ tung ra vài thước khoảng cách, nghiêng găm trên mặt đất. La Lỗi từng ngụm phun ra lấy huyết dịch, trợn to con mắt. Ngạch ngạch. Ta huynh. Ngạch. La Lỗi đẩy dậy không cam lòng, không nghĩ tới hắn thế mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Hắn khai mạch đan, hắn số phòng mỹ thiếp, hắn sai đầu động. Đều nát. Nghèo đầu, La Lỗi như vậy tắt thở. Phương Triệt lặng lặng đứng tại tượng hoàn thôn từ đường nguyên địa, bốn phía huyết tinh nồng đậm đến cực điểm, ngắm nhìn bốn phía mở mịt chết lặng thôn dân. Hắn chậm rãi đi tới dã chư yêu thi thể không đầu bên cạnh. Từ dã chư yêu bên hông rút ra một thanh sắc bén tinh thiết dao găm, tại chư yêu lồng ngực huyết đục bên trên, cắt lấy đấm máu một khối nhỏ. Đưa cho đứng tại hắn đầu vai Hắc Nha. Hắc Nha một ngụm liền nuốt vào, không thèm để ý chút nào thịt tươi huyết tinh. Ăn ngon không? Phương Triệt lãnh đạm liếc mắt Hắc Nha. Hồi bẩm chủ thượng, ăn ngon đâu? Hắc Nha nói. Ăn ngon. Vậy liền làm việc. Phương Triệt đem chất liệu cực tốt dao găm lau đi huyết dịch, thu vào. Hào hào. Hắc Nha bước cánh, rơi vào dã chư yêu trên thi thể. Nó cái kia linh động sông đồng, bỗng nhiên trở nên triệt để đen kịt, như giống như mực đậm không gì sánh được đen kịt. Giống như là xem thấu u minh, trao đổi địa ngục. Phụt phụt. Phút chốc, Hắc Nha bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng lớn khẽ hấp. Dã chư yêu trên thi thể có bạch quang tràn lan mà lên, từ từ ngưng tụ thành một viên màu trắng biên hạt châu. Hắc Nha há miệng, đem hạt châu kia một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, Phương Triệt trước mắt, màn sáng chậm rãi nổi lên, tạo thành nhắc nhở văn tự. Thực Thọ Nha nuốt ăn dã chư yêu thọ nguyên tổng cộng 20 năm thu hoạch được đến từ Thực Thọ Nha yêu kính, phải chăng rút ra. Phương Triệt đôi mắt có chút ba động. Ăn người chết chi thọ, hiến cùng khái niệm chủ. Bị hắn thọ nguyên ký sinh Thực Thọ Nha, thu hoạch được thọ nguyên đạo quả chi nhánh Thực Thọ chẳng khác gì là một cái trợ giúp hắn thu liệm thọ nguyên công cụ. Đến từ thủ hạ yêu kính, không có lý do không thu lấy. Ngươi đã rút ra Thực Thọ Nha yêu kính, ăn dã chư yêu thọ nguyên 20 năm, diễn thọ 20 năm, trong đó tu luyện thọ nguyên 10 năm có thể chuyển di hạ. Phương Triệt meo lại mắt, đáy mắt có tinh mang lấp loé. Thực Thọ Nha nuốt ăn thọ nguyên, nhưng vì ta diễn thọ, mà trong đó nếu là ẩn chứa dã chư yêu 10 năm tu luyện thọ nguyên, lại có thể vì ta chuyển di đến tùy ý võ học bên trên. Có ý tứ. Phương Triệt nở nụ cười. Hào hào. Hắc Nha vỗ cánh, lại lần nữa bay trở về rơi vào Phương Triệt đầu vai. Chủ thượng, Hắc Nha năng lực có hạn, không thể ăn tận con chư yêu này thọ nguyên, chỉ có thể ăn 20 năm. Hắc Nha hổ thẹn lại sợ hãi nói, sợ mình làm việc bất lợi, bị tước đoạt lưu tại trong cơ thể nó vậy tôn quý chủ thượng thọ nguyên. Không tệ. Phương Triệt nhàn nhạt khen ngợi một câu. Hắc Nha chỉ có thể ăn lấy chư yêu thọ nguyên 10 năm, chủ yếu cũng là bởi vì Thực Thọ Nha vừa mới thu hoạch được năng lực, chưa tăng lên, có thể làm được như vậy, đã coi là không tệ. Còn có một cái, đi thôi. Phương Triệt liếc mắt bị đại kích xuyên thủng La Lỗi, đạt được nho nhỏ khích lệ Hắc Nha, đơn giản cùng đã ăn mật đường mở dạng, vui vẻ không thôi, nhiệt tình mười phần. Nó là một cái đối với chủ thượng hữu dụng quả. Vỗ cánh, rơi vào La Lỗi chết không nhắm mắt trên đầu, Hắc Nha lập lại chiêu cũ, một trận hút mạnh, lại là một viên bạch châu ngưng tụ mà ra, bị Hắc Nha thôn phệ. Thực Thọ Nha nuốt ăn La Lỗi thọ nguyên tổng cộng 10 năm đến từ Thực Thọ Nha yêu kính, phải chăng rút ra? Bảng hiện hiện. Phương Triệt lông mày lại là nhíu lên. Ít. Ăn lấy thọ nguyên ít, khen nó một chút cái này Hắc Nha liền tung bày sao? Làm việc đều không được tình rồi. Ngươi đã rút ra Thực Thọ Nha yêu kính, ăn La Lỗi thọ nguyên 10 năm, diễn thọ 10 năm, trong đó tu luyện thọ nguyên 5 năm có thể chuyển di chưa tu luyện thọ nguyên cùng tu luyện thọ nguyên. Chia đôi phần a. Phương Triệt như có điều suy nghĩ. Thọ nguyên ký sinh hắn cũng là lần thứ nhất, cụ thể có thể có cái gì năng lực, có cái gì hiệu quả, cũng là cần hắn đi tổng kết. Tâm thần khẽ động, bảng từ trước mắt hiện hiện. Phương Triệt, khái niệm chủ đạo quả, thọ nguyên, nhất giai, diễn thọ, 30 năm, tu luyện thọ nguyên, 15 năm, có thể chuyển gì? Chủ thượng, ta không có nốt riêng. Hắc Nha hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, có chút bối rối, trong đôi mắt sợ hãi nồng đậm tràn ra. An tâm, không sao. Phương Triệt bình tĩnh trấn an một câu. Hắc Nha an định xuống tới. Yêu quái thọ nguyên dài dằng dặc, giá chư yêu này ít nhất là tu luyện 100 năm mới thành tình, cho nên Hắc Nha ăn lấy số lượng liền có thêm chút. Tồn tại ăn lấy tỷ lệ a. La Lỗi bất quá 40-50 tuổi, cho nên dựa theo tỷ lệ ăn lấy thọ nguyên thiếu chút, đại khái là 5:1. Phương Triệt trong lòng yên lặng ghi lại. Xem ra, không phải người tu hành ăn không nổi, mà là yêu quái càng có tỷ lệ hiệu suất. Bất quá, như thế nào tăng lên thực thọ nha ăn lấy thọ nguyên tỷ lệ đâu? Lại có thể không để Hắc Nha ăn lấy thọ nguyên. Tốt nhất đều là tu luyện thọ nguyên. Như thế đã có thể diễn thọ, lại có thể chuyển rời đến võ học bên trên, thật là thơm. Hắc Nha đạt được Phương Triệt an ủi cùng quan dung, sợ hãi tâm tư mới tiêu tán một chút. Nó ánh mắt linh động chuyển động, nhìn phía túi tại góc tường, hơi thở mong manh, sắp gặp tử vong trần lạc trên thân. Phàm luyện võ phu so với người bình thường nhịn tạo chút, nhưng xương sọ phá toái, thương tới đại não, cũng kháng không được bao lâu. Chủ thượng, cái này còn có một cái, sắp chết, Hắc Nha có thể lợi chết hắn, sau đó nhân lúc còn nóng, hút nhiều hơn. Hắc Nha kích động, liền vỗ cánh, xoa âm thanh ở giữa, rơi vào trần lạc trên đầu, móng vuốt nhỏ giẫm mạnh, mười phần chờ mong. Phương Triệt đình chỉ suy tư, ánh mắt nhìn phía trần lạc, im miệng. Phương Triệt nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Nha một chút. Hắc Nha động tác cứng đờ, giống như thành cái quạ đen tiêu bản. Cái này không thể ăn sao? Phương Triệt nói ý miệng, Hắc Nha tự nhiên không còn dám động, chủ thượng ý chí, không thể làm trái. Đạo bào bay lên, Phương Triệt tán đi điều động tuần dương chi khí, phồng lên lên cơ bắp sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đi tới hai con ngươi vô thần, hơi thở mong manh trần lạc trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, không hề bận tâm ánh mắt, bình tĩnh nhìn chỉ còn một hơi trần lạc. Ngươi muốn sống không? Chương 06, số 3, thọ yêu giả trần lạc sinh cơ diệt hết, máu tươi không nổi chảy xuôi, cả gương mặt máu me đầm đìa, cực kỳ chật vật. Ánh mắt của hắn đều bị bịt kín huyết sắc, thấy không rõ lắm đồ vật. Hắn chỉ nghe được chính mình tim đập thanh âm, càng ngày càng yếu, tựa hồ cũng nhảy bất động. Đột nhiên, hắn cái kia che huyết sắc trước mắt, có một đạo hắc ảnh chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo, phản phất có xa xăm thanh âm từ bị ngạn một chỗ khác truyền đến, vượt ngang người chết bên dưới, giống như thần mình quan sát mà xuống, với hắn bên thai khẽ nói: "Ngươi muốn sống a? Muốn sống a?" "Đương nhiên muốn sống." Trần Lạc cảm xúc không hiểu kích động lên. Hắn còn không có để người nhà vượt qua tốt sinh hoạt, còn không có là thôn diệt trừ yêu hại, còn không có làm tốt một cái chóc yêu ti sai dịch. Hắn còn có thật nhiều rất nhiều việc không có làm. Hắn còn không có báo thủ. Có lẽ là những ý niệm này xuống tới, Trần Lạc sủi lơ thân thể có chút run rẩy. Sau đó, yếu ớt đến gần như không thể nghe thấy thanh âm vang vọng. Khang khang đến cực điểm, giống như là trong sa mạc đi đến dầu hết đèn tắt người, hé miệng phát ra bị đất cắt ma sát đến khô heo tiếng nói. Nghĩ, hắn muốn. Trần Lạc không muốn chết. Phương Triệt bình tĩnh nhìn gần như sắp chết Trần Lạc, đạt được nó gian nan đáp lại, khóe môi có chút đã phủ lên một vòng cười. Đã như vậy liền cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Phương Triệt nhẹ nhàng nói ra. Đúng lòng, chớ có kháng cự. Lời nói xong, Phương Triệt vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào Trần Lạc cái kia bị huyết sắc nhuộm đỏ cái chán. Giống như là có một cỗ vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, bóp méo không khí, gió nhẹ phất động, Trần Lạc đen nhánh sợi tóc bị thổi lắc lư xuống. Thọ nguyên ký sinh, 5 năm. Phương Triệt điểm tại Trần Lạc mi tâm ngón trỏ chậm rãi bung ra. Cùng thọ nguyên ký sinh Hắc Nha thời điểm khác biệt, có lẽ là Trần Lạc tu hành qua duyên cớ, thọ nguyên ký sinh cất bước giá chính là 5 năm. Đối với vừa diên thọ 30 năm Phương Triệt mà nói, 5 năm còn có thể tiếp nhận. Thoáng chốc, liền có một sợi bạch quang từ đầu ngón tay hắn như tế xạ quanh quần giống như chui ra, khắp vào Trần Lạc thể nội. Hắc Nha bước cánh, rơi vào Phương Triệt đầu vai. A quát, thật sự là một cái kẻ may mắn. Hắc Nha cặc cặc cười. Đây là Phương Triệt lần thứ nhất thọ nguyên ký sinh nhân loại, nhìn xem bất tỉnh đi Trần Lạc, hắn đứng người lên, phủi phủi là bảo. Liếc mắt đầu vai cặc cặc cười Hắc Nha, nói, ngươi ở chỗ này, kéo một cái hắn. Chờ hắn tỉnh, để hắn dẫn theo đầu heo cùng La Lỗi thi thể đi nha môn. Hắc Nha nghe vậy, lập tức cung kính đáp lại, được rồi, ta chủ thượng. Phương Triệt sau đó không để ý đến hắn, cất bước đi tới La Lỗi bên cạnh thi thể, vươn tay rút ra tinh thiết đại kích, lưỡi kích bên trên máu tươi còn tại không được hướng xuống chảy tràn. Hắc Nha vô cánh mà đến, tại La Lỗi trên thi thể một trận tìm, sau đó điêu lên một túi tiền, đưa cho Phương Triệt. Phương Triệt mở ra túi tiền xem xét, bên trong chứa hai cái che kín dấu răng biến thành màu đen bạc ròng. Giá trị cái 20 lượng. Không tệ. Phương Triệt tán dương nhìn Hắc Nha một chút. Hắc Nha đứng ở Phương Triệt trên bờ bay, đã được khích lệ, lập tức cánh cánh lấy, lồng ngực đắc ý dương nâng lên tới. Giá chư yêu trên thân không có đáng tiền bật, liền thanh chủy thủ kia không sai, bị hắn thu vào. Phương Triệt lười nhác nhìn nhiều, liếc mắt trong từ đường ánh mắt chết lặng bên trong mang theo sợ hãi cùng kính ý các tuân dân, không có ở lâu, cong lên nhuốm máu đại kích, quay người chậm rãi rời đi. Về phần Trần Lạc, chờ hắn tỉnh rồi nói sau. Phương Triệt là lười nhác ở chỗ này chậm rãi chờ xuống dưới. Tại Phương Triệt sau khi rời đi, Hắc Nha liền vỗ cánh, rơi vào bất tỉnh đi Trần Lạc đầu vai. Đông nhiên, Hắc Nha dương lên đầu, hai cái ánh mắt linh động đảo lịa lịa không ngớt, khi thì trở nên đen kịt, khi thì trở nên màu đỏ tươi. Các cả, ta là Hắc Nha, ta là La Lỗi. Dắt, ta là Dã Chư Yêu. Hắc Nha trong miệng lẩm bẩm. Hồi lâu, Hắc Nha con mắt mới là khôi phục linh động cùng thanh minh. ta là chủ thượng nhất nhu thuận hát nhà a. Đi đến cửa thôn, đi tới buộc ngựa địa phương, Phương Triệt bỗng nhiên dừng bước. Ừm, thực thọ di chứng a, khác biệt ý thức mang tới xâm nhập, dù sao cũng không phải ta tiếp nhận, có hát nha gánh chịu phần này phong hiểm. Phương Triệt lơ đễnh cởi xuống dây cương, chở mình lên ngựa. Về tới trong huyện thành thời điểm, mặt trời đã lặn, trời chiều như lửa, đốt cháy chân trời, nhóm lửa đỏ thải hạ. Phương Triệt nắm ngựa gầy, dẫm lên con đường đá xanh, hướng phía Tam Ti nha môn đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền về tới nha môn. Đến lập tức phòng, đem ngựa gầy trả. Còn có hai thất đâu? La Lỗi cùng Trần Lạc hai gia hỏa kia xác định vững chắc lại cầm lao phu ngựa đi làm việc tư. Trông coi mã phòng lại nhân, lập tức khó chịu mắng một câu. Phương Triệt cười cười, quay người rời đi, sát trời dần dần muộn, liền ra nha môn về thuần dương con đi. Trần Lạc thăm thẳm tỉnh lại, nhập nhẹ mở mắt ra. Bị dã chư yêu thúc tuổi cho một cái đụng nát xương sọ kịch liệt đau đớn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới có cố khát sảng khoái. Hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn bốn phía, lại phát hiện trời chiều như lửa ở chân trời đốt cháy, hỏa hồng nắng chiều quang huy từ từ đường phá toái cửa ra vào chiếu rọi mà vào, soi sáng ra đầy đất huyết hồng, cùng đầy phong huyết tinh. Hô, Trần Lạc hô to một hơi, xoay người mà lên, kịch liệt thở dốc, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều là tiết ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ta không chết. Trần Lạc lau một cái đầu, đều là máu, thế nhưng là hắn lại chưa từng cảm thấy đau đớn, phá toái xương sọ đã khép lại, thương thế vậy mà đã khỏi hẳn. Cái này sao có thể? Trần Lạc người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình, hắn chịu khai mạch viên mãn dã chư yêu như vậy một khuỷu tay, lấy phàm luyện tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Các cả, giật mình a, rung động a, cảm giác được sống sót sau tai nạn a. Chủ thượng vĩ lực ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắc nha ngữ khí có chút cùng nhiệt. Trần Lạc nhìn xem há mồm nói tiếng người quá đen, lông tơ dựng thẳng, theo bản năng liền bắt lấy một bên sai đao, một đao liền hướng Hắc nha bổ tới. Yêu quái, biết nói tiếng người quá đen, đây không phải là yêu là cái gì? Hắc nha cánh vỗ, linh hoạt tránh qua, tránh né Trần Lạc một đao này. Các cả, thật sự là tính tình nóng này a. Số 3. Hắc nha nở nụ cười lạnh, một đao này. Nó nhớ kỹ. Trần Lạc đống nhiên cảm giác đầu góc chỗ sâu có chút đau nhức, hắn nghe được Hắc nha nói tới chủ thượng. Cái kia vô tận huyết sắc bên trong xuất hiện một vệt bóng đen, liền hiện lên ở đầu góc hắn chỗ sâu, để tâm hắn sinh thần phục, kính sợ cùng không dám vi phạm ý nghĩa chí phục tùng. Chủ thượng. Trần Lạc ánh mắt bên trong khôi phục thanh minh, nhiều hơn một vòng kính sợ cùng cung nhiệt. Khởi tử hồi sinh, để gần như tử vong hắn, từ trong địa ngục bắt về, đây cũng là tiên nhân thủ đoạn. Thọ yêu giả, nhất giai lấy được thọ nguyên ký sinh 5 năm. Đến lấy được đạo quả chi nhánh thọ yêu khái niệm đặc tính, an yêu thọ, có thể hóa yêu Trần Lạc trước mắt nổi lên văn tự nhắc nhở, trong lòng chấn động bất phần. Hắn có thể cảm giác được chính mình tựa hồ đạt được không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về hướng bị chém rụng đầu lâu dã chư yêu, theo bản năng há miệng ra. Dã chư yêu trong thi thể, lập tức có xương trắng dâng lên, hóa thành một viên bạch châu, từ từ bay tới Trần Lạc trong miệng, cuối cùng bị nó một ngụm nuốt vào. Hắc nha vươn cánh, lập tức trừng lớn mắt, lộ ra một vòng cảnh giác, một vòng phẫn nộ, một vòng kiêng kỵ. Người này, thế mà cũng có thể tự thọ tranh thủ tình cảm, người này là đến cùng nha nha tranh thủ tình cảm. Trần Lạc nuốt trưởng đại biểu thọ nguyên xương trắng, kinh ngạc quan sát thân thể, giống như không có gì thay đổi. Đột nhiên, Trần Lạc cảm giác một cô nóng hởi nhiệt lưu tại thể nội cuộn, làn da phảng phất bị xé nứt thống khổ, đột nhiên truyền lại đến đại não, giống như là có đồ vật gì muốn phá thể mà ra đồng dạng. Hắn nhìn về phía mình năm ngón tay, bắt đầu nhúc đích, trở nên đen kịt trở nên thô to. Ngay ta, a a a a, phốc suy. Trần Lạc thân thể bất động vặn vẹo biến dị, thân trên y phục phá toái, gầy gò thân thể đang vặn vẹo bên trong. Đột nhiên khôi ngô bành trướng, hở ra cơ bắp, da tay ngăm đen, như là thép nguội lông tóc. Mắt heo, mũi heo, hai lợn, cùng. Lật ra ngoài giữ tợn hai cây lợn rừng răng nanh. Trần Lạc hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, liền lại chạm đến lấy lật ra ngoài giữ tợn răng nanh. Một bên Hắc Nha vứt cánh, cười trên nỗi đau của người khác cười lớn hằng khặc. Chương 07, Hắc Nha thật đúng là quá thân mật Bạch Vân huyện, thuần dương quan. Hòa hồng cây phong dưới, Phương Triệt đổi một thân sạch sẽ tô y, an tĩnh ngồi xếp bằng, một châm lấy rơi, đen nhánh sợi tóc trải tán rủ xuống. Toàn thân đen kịt mèo đen nhu thuận nằm nhòi trên đùi của hắn mặc cho phát ra đạo nhân nuốt ve nàng đen kịt nhu thuận lông tóc. Thọ yêu giả nuốt ăn giá chư yêu thọ nguyên tổng cộng 5 năm thu hoạch được đến từ thọ yêu giả hiếu kính, phải chăng rút ra? Thọ yêu a, chỉ cần nuốt trường yêu vật thọ nguyên, liền nhất định có thể hóa thành yêu vật này. Lại có yêu vật tất cả lực lượng, cảnh giới, mà lại, tựa hồ cũng có cùng Hắc Nha một dạng thực thọ năng lực, có thể hiếu kính tại ta, giúp ta diên thọ, mặc dù thiếu chút, lại không có tu luyện thọ nguyên, có chút ít còn hơn không. Phương Triệt nhíu mày, nhẹ nhàng nói, ngươi đã rút ra thọ yêu giả hiếu kính, an giá chư yêu thọ nguyên 5 năm, diên thọ 5 năm, thu hoạch được giá chư yêu khai khiếu sơ kỳ yêu khí nhìn lướt qua nhắc nhở. Phương Triệt lông mày nhướng lên, vô vỗ trong ngực mèo đen. Mèo đen lập tức mở mắt, meo lười biếng vừa gọi. Sau đó mạnh mẽ nhảy xuống, đi tới chuôi kia đứng ở lá phong đỏ bên tây, chém giá chư yêu lại chém La Lỗi tinh thiết đại kích bên trên. Lung lay mềm mại đôi đen, yêu nhã rũa ra đầu lưỡi đỏ chét liếm láp lấy lưỡi kích bên trên chưa khô cạn vết máu. Một chút, hai lần, ba lần. Chủ thượng ban ân, cực kỳ mỹ vị. Gió nhẹ phất tới. Cổ thụ táo hàn nha, đầy đỉnh lá phong hoa lao. Tên như lửa đốt, Phương Triệt mỉm cười, nâng bàn tay lên, giữa chỉ trưởng, thọ yêu giả hiếu kính yêu khí, quanh quần gào thét. Thú vị, ta biến thành yêu quái. Trần Lạc hoảng sợ quỳ trên mặt đất, toàn thân không cầm được run rẩy. A ha ha ha, nhưng ta cũng mạnh lên a. Trần Lạc nâng lên cái kia trở nên thô to bàn tay, Vương Kín chính mình xấu xí lợn rừng mặt, trong miệng phát ra trầm thấp lại khàn giọng tiếng cười. Hắn quỳ trên mặt đất, không được đánh sàn nhà, mắt heo bên trong tựa hồ vừa khóc lại cười, có mắt nước mắt ép ra ngoài. Ta mạnh lên, mạnh lên. Ô ô ô ha ha, ta muốn giết người, ta muốn ăn thịt. Trần Lạc cổ họng bên trong phát ra gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi màu đỏ tươi nhìn về hướng trong từ đường nút ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy các thôn dân. Không thể, không thể. Trần Lạc một quyền nện vào trên gương mặt của mình, một lần nữa cúi người xuống, không ngừng run rẩy, cực kỳ gắng sức kiềm chế. Hát Nha không còn cười, linh động đôi mắt đạm mạc nhìn xem quỷ trên mặt đất hóa thành dã chưa yêu khôi ngô Trần Lạc. Quả nhiên, hay là có tác dụng phụ. Bộ này tác dụng chính là chủ thượng lưu cho chúng ta khảo nghiệm. Phải dựa vào chính ngươi áp chế, Hát Nha không phải cũng thành công áp chế a? Hát Nha vỗ cánh, linh động con mắt không quy tắc không nổi chuyển động, nhẹ nhàng cười một tiếng. Gánh không được, nhưng là muốn bị chủ thượng nấu lại. Hô, Trần Lạc đống nhiên ngẩng đầu, tựa hồ Hát Nha đề cập chủ thượng, để linh hồn hắn đều đang run sợ, một cố làm hắn đánh mất bản thân thần phục suy nghĩ, chế trụ sắp bởi vì yêu khí mà trở nên điên cuồng ý chí. Hồi lâu, hóa yêu Trần Lạc chậm rãi đứng người lên, hắn giơ tay lên, yêu khí như cuồng phong giống như từ thể nội phun trào mà ra. Đây là khai khiếu. Trần Lạc đôi mắt sáng lên. Hắn vốn chỉ là phàm luyện võ phu, xài hết trong nhà tích xúc, mua thuốc rèn luyện nội thân, mới khó khăn lắm đạt tới phàm luyện viên mãn. Nhưng hôm nay, hóa thân dã chư yêu, đúng là có thể thu được khai linh cảnh bên trong khai khiếu giai đoạn lực lượng. Cái này vượt qua có chút lớn, cho dù là khai khiếu sơ kỳ, cùng lúc trước lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dã chư yêu khi còn sống giống như mới khai mạch viên mãn, hắn biến thành thân dã chư yêu, đúng là sau khi còn sống muốn mạnh hơn chút, khó trách ta sẽ bị một khuỷu tay suýt nữa đánh chết. Quá mạnh. Trần Lạc cảm thụ được khôi ngô trong nhục thân lực lượng kinh khủng, có chút si mê, hơi xúc động. Đương nhiên, thân thể của hắn bắt đầu vặn mèo, hở ra cơ bắp nhúc nhích rút về. Từ từ, hóa thành dã chư yêu nhục thân, bắt đầu khôi phục bình thường, trở về bình thường hình thể. Bị chống đỡ rách dưới sai phục, nghiêng nghiêng ngả ngả dựng ở trên thân Trần Lạc. Trần Lạc nắm tay đầu, cảm thụ thể nội một đạo khí mạch quán thông, có khí tức chảy xuôi, trong đôi mắt dị sắc bắn ra. Ta bản thân tu vi cũng đột phá, thành công khai linh, đặt chân khai mạch. Bất quá, Trần Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, tựa hồ khai mạch cũng không có cái gì đáng giá vui vẻ. Dù sao, hắn hiện tại cũng nắm giữ khai khiếu lực lượng, nhưng đã từng tha thiết ước mơ lực lượng, bây giờ dễ dàng như thế liền đạt được, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Thọ yêu giả, ăn yêu thọ có thể hóa yêu. Nếu là ta nuốt chửng Đông Sơn đầu kia linh dịch cảnh vượn giả thọ nguyên, ta có hay không liền có thể có được linh dịch cảnh lực lượng. Trần Lạc hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh trầm tĩnh lại. Đây chính là linh dịch cảnh lão yêu vật, muốn ăn lấy nó thọ sao mà khó khăn, không cẩn thận liền bị trục chết. Cần từ từ mưu toan. Trần Lạc suy tư. Hắc Nha vỗ cánh, rơi vào Trần Lạc đầu vai. Tốt, chớ có lại nghiên cứu, chủ thượng để cho ngươi tỉnh đằng sau, mang theo đầu heo cùng lạn nhân kia thi thể đi Tam Ti Nha môn. Hắc Nha nhảy một cái, nói ra. Những thôn dân này thấy được ngươi hóa thân thành yêu quá trình. Thế nào? Muốn hay không toàn bộ giết chết? Hắc Nha dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về hướng trong từ đường thôn dân, linh động con ngươi lấp lóe quang mang nói. Soạn. Trần Lạc một trưởng hung hăng quất về phía Hắc Nha. Bất quá, Hắc Nha trước thời gian vỗ cánh cướp bay mà đi, con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Lạc. Số 3, ngươi quá mức. Hai lần đánh lén ta, ngươi muốn chết. Hắc Nha thanh âm bén nhọn, mười phần phẫn nộ. Trần Lạc nắm chặt nắm đấm, con quạ này tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Thực thọ nha a, đây là ta ra đời thôn. Ngươi nếu là dám giết chết một người, ta không để yên cho ngươi. Trần Lạc trầm giọng nói. Hắc Nha liếc mắt, biết bản nha cũng không phải cái gì thị sát chi nha, người bình thường thọ nguyên ăn chi lại vô dụng. Bất quá, những thôn dân này thấy được ngươi hóa yêu quá trình, một khi để lộ ra đi, ngươi tại Bạch Vân huyện coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Trần Lạc thở ra một hơi, hắn biết Hắc Nha nói chính là đạo lý này. Dạng này, bản nha giúp ngươi nuốt vào bọn hắn trong khoảng thời gian này thọ nguyên, để bọn hắn quên việc này, nhưng là ngươi đằng sau cần đáp ứng bản nha một sự kiện, như thế nào? Chuyện gì? Bản nha tạm thời không nghĩ tới, giao dịch này ngươi có làm hay không? Ngươi nếu là bại lộ, bị khu trục ra Bạch Vân huyện, đối với chủ thượng mà nói, ngươi liền không có giá trị. Thế nhưng là sẽ bị chủ thượng nấu lại ở. Hắc Nha cặc cặc nở nụ cười. Trần Lạc suy tư một lát, trinh trọng gật đầu, tốt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không là nhân tình, là giao dịch, nha nha không muốn cùng ngươi hữu tình. Đi thôi, ngươi mang theo viên này đầu heo cùng lạn nhân thi thể đi Tam Ti Nha môn, chủ thượng phân phó sự tình, mới là khẩn yếu nhất. Hắc Nha dặn dò một câu, liền vỗ cánh bay về phía trong từ đường thôn dân, hướng phía các thôn dân há miệng ra. Đối với thực thọ nha mà nói, người tu hành cần chết mới có thể ăn lấy thọ nguyên, nhưng chưa từng tu hành phạm nhân, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Mặc dù ăn lấy thọ nguyên không cách nào hiếu kính cho chủ thượng, lại ăn lấy thọ nguyên không có khả năng quá nhiều, nhưng ăn lấy thời gian ngắn thọ nguyên, biến mất ký ức vẫn là có thể. Dù là không có Trần Lạc sự tình, Hắc Nha cũng muốn nuốt mất các thôn dân liên quan tới chủ thượng xuất thủ ký ức. Hắc Nha thật đúng là quá thân mật. Trần Lạc nhìn lướt qua, gặp Hắc Nha không có giết người, liền yên tâm lại. Đem sai đao trở vào bao, nhấc lên dỉ máu dã chư yêu đầu lâu, dắt la lỗi bị một kích xuyên thủng thi thể, cùng với trời chiều ánh chiều tà cùng thi thể cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng xào xạc, từng bước một hướng phía ngoài thôn đi đến. Đêm, trăng sáng sao thưa, gió thu tiếu lạnh. Bạch Hoa lầu, Bạch Vân huyện lớn nhất thanh lâu. Đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu, son phấn, nữ tử mỹ tiếu thanh âm, trà trộn một đoàn. La Cương cởi bỏ sai phục, ở bên bờ ra vẻ mỹ thái nữ tử phục thị dưới, uống vào một chén thuần hậu rượu ngon. Rượu ngon, rượu ngon. La Cương tại mỹ thái nữ tử trên thân thể mềm mại bên dưới tay nó, ánh mắt chớp lên. Chờ La Lỗi xử lý tiểu đạo sĩ kia, không chỉ có thể nuốt mất lão đạo sĩ trợ cấp, còn có thể đến ba ấm hỏa viên hữu, hắn La Cương tu vi liền có thể trùng kích khai thiếu, liền có cơ hội tấn thăng trở thành tổng sai. Đến lúc đó, hắn nhất định phải cùng Bách Hoa Lầu Hoa Khôi tranh tài một trận. Ngay tại La Cương dự định kéo hai vị mỹ nhân cùng một chỗ đại chiến thời điểm, ngoài cửa truyền đến lo lắng tiếng hô. Run rẩy màn đột nhiên đình chỉ, La Cương mặt mũi tràn đầy sát khí mặc vào y phục mở môn hộ. Nhìn xem ngoài cửa đầu đầy mồ hôi sai dịch, sắc mặt cực kém. Cho lão tử một cái lý do, không phải vậy cho lão tử đi Đông Sơn cho ăn viên yêu. La Cương băng lãnh nói ra. Sai dịch lao đi mồ hôi trên trán, vội vàng không người nói, La Đầu Nhi, xảy ra chuyện, lôi tử chết rồi. Trần Lạc tiểu tử kia, kéo lấy lôi tử thi thể. Còn có một viên chư yêu lần đầu đến nha môn. Chương 08, số 2 ngươi nói cái gì? La Cương trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, một thanh nắm lại chuyển lời sai dịch cổ áo, đem nó nhấc lên. La Lỗi mặc dù là thuốc chồng lên đi khai mạch, nhưng ta cùng dã chư yêu kia đánh tốt chào hỏi. Còn dã chư yêu kia thế nhưng là có khai mạch viên mãn thực lực. Thuần Dương Quan tiểu đạo sĩ vừa mới mở khí mạch, Trần Lạc càng là phàm luyện rất rươi, làm sao có thể làm thịt dã chư yêu, lại giết La Lỗi. La Cương trong lòng chấn động không thôi, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ bao phủ. Bởi vì hắn ba hũ hỏa viên tiểu hết rồi, mà lại dã chư yêu chết, thậm chí sẽ chọc cho giận Đông Sơn đám yêu quái kia. Phiền toái. La Cương tức giận không thôi, một tay lấy sai dịch hất ra, sải bước liền rời đi Bách Hoa Lầu. Khi hắn chạy về Tam Ti Nha Môn thời điểm, liền nhìn thấy Nha Môn đại đường đèn đuốc sáng trưng. La Cương sắc mặt hơi đổi. Trong đại đường, hội tụ không ít người, thậm chí còn có một vị tổng sai. Mặc dù không phải quản hạt hắn tổng sai, nhưng lại là hắn không đắc tội nổi nhân vật. Triệu đại nhân. La Cương thu liễm thần sắc, ổn quyền thở dài. Cái kia thân mang màu đỏ sai phục nam tử khôi ngô, chính là Chóc Yêu Ti tổng sai một trong Triệu Hằng. Hắn liếc qua La Cương, thản nhiên nói, "Lao La, nén bi thương." La Lỗi là La Cương nhét vào Nha Môn đường đệ, điểm ấy mọi người đều biết. Không ít sai đầu đều có nhét thân nhân đến nhận việc dịch trong đội ngũ, cái này cũng không tính là chuyện gì. La Cương trên mặt hiện ra một vòng bi ý, nhìn về hướng La Lỗi lồng ngực bị đâm thành một đoạn thịt nhau thi thể, da mặt một trận mánh liệt rút. Trần Lạc nhìn La Cương một chút. La sai đầu nén bi thương, giá chư yêu này quả thực quá mức hung mãnh, có khai mạch viên mãn thực lực, ta, Phương đạo trưởng còn có Lỗi ca cùng nhau cùng giá chư yêu này gian nan chém giết. Lỗi ca không cẩn thận, mắc lửa giá chư yêu, tiếc nuối bỏ mình. La Cương nheo lại mắt, ánh mắt lạnh như băng, quét qua Trần Lạc khuôn mặt. La Lỗi, làm sao có thể bị giá chư yêu giết chết? Trần Lạc, ngươi đang nói láo. La Lỗi cùng tiểu đạo sĩ kia đều có khai mạch thực lực, La Lỗi đều đã chết, mà ngươi bất quá chỉ là phàm luyện, làm sao có thể còn sống? La Cương lạnh như băng nói, còn có Thuần Dương Quan tiểu đạo sĩ kia đâu? Phương đạo trưởng bị thương nhẹ về trước đạo quan, về phần ta. Trần Lạc nhìn qua La Cương, sáng lạn cười một tiếng, khí mạch vinh minh, một cỗ khí tức khuấy động mà ra, hình thành gió nhẹ tại bốn bề. Mặc dù yếu ớt, nhưng không thể nghi ngờ đại biểu cho hắn đặt chân khai mạch cảnh. Một mực đạm mạc ngắm nhìn tổng sai Triệu Hằng, kinh ngạc nhìn Trần Lạc một chút, không tệ hạt giống. Xuất thân cùng khổ, lại có thể sống qua phàm luyện thành công khai linh, không có phục đan dược, không có tài nguyên có thể lấy tuổi đời này đi đến một bước này, thiên phú nghĩ đến rất không tệ, lại có thể tại trận này giết heo yêu trong chiến đấu sống sót, đáng giá bồi dưỡng. La Cương khoẹt miệng giật một cái, tiểu tử này thế mà khai mạch rồi. Dù là ngươi khai mạch, cũng bất quá vừa khai mạch sơ kỳ, giá chư yêu này thế nhưng là khai mạch viên mãn, ngươi tăng thêm tiểu đạo sĩ, còn có La Lôi thuốc này dập đi phủ phiếm khai mạch, làm sao có thể làm thịt giá chư yêu này? La Cương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sát khí chất vấn lên. Dù sao, hắn mới là biết được nội tình. La Lỗi căn bản không có khả năng đối với dã trừ yêu xuất thủ, cho nên có vấn đề. Đủ rồi. Ngay tại La Cương dự định tiến một bước ép hỏi Trần Lạc thời điểm, một thân áo bào đỏ Triệu Hằng nhàn nhạt mở miệng. Một cỗ vô hình ba động quấy động, để La Cương đầu góc phảng phất bị truy nhỏ gõ nhẹ một cái, sắc mặt hồi hộp lui lại một bước, tức giận thu liễm. Triệu tổng sai, ta chỉ là bởi vì lỗi tử chết có chút thất thố, dù sao cũng là ta đường đệ. La Cương hít sâu một hơi, nói, có thể vì tổng sai. Tu vi hẳn là khai linh cảnh bên trong khai thức giai đoạn. Khai thức giai đoạn, thành công ngưng luyện ra linh thức, có thể vận chuyển thể nội khí huyết, nếm thử cô đọng linh dịch, cực kỳ cường đại. La Cương không dám trêu chọc. Làm thịt một đầu dã chư yêu là chuyện tốt, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? La Lỗi người chết không có khả năng phục sinh, không sai biệt lắm là được rồi, chẳng lẽ lại còn phải Trần Lạc cho La Lỗi đền mạng sao? Triệu Hằng đạm mạc nhìn xem La Cương. Không dám. La Cương cúi đầu ô quyền, răng hàm đều nhanh tắn nát. Triệu Hằng không nhìn nữa La Cương, đối với Trần Lạc nói, ngươi rất không tệ, ngươi vốn là dưới trướng của ta sai đầu sai dịch, ngày mai bắt đầu, ngươi đi dưới trướng của ta tiểu đội tinh nhuệ bên trong đưa tin. Ta sẽ cùng ngươi sai đầu nói một tiếng. Trần Lạc nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại nhân. Triệu Hằng không nói nữa, áo bào tím bay lên rời đi nha môn đại đường. Trần Lạc cũng không có tại đại đường lưu thêm, cùng sau lưng Triệu Hằng liền rời đi. Bất quá, bước ra đại đường bên ngoài sát na, Trần Lạc quay đầu liếc qua vẫn như cũ duy trì lấy cúi đầu ôm quyền tư thế La Cương, đáy mắt giết chết chợt lóe lên. Cầm tượng hoàn thôn làm mồi nhử, còn dám tính toán chủ thượng, sớm muộn giết chết ngươi. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa, La Cương mới là chậm rãi ngồi dậy thân thể. Trần Lạc. La Cương lườm La Lỗi thi thể một chút, khỏe mắt manh liệt rút, phế vật, tận gây phiền toái cho ta. Khai mạch viên mãn dã trừ yêu, làm sao lại bị giết chết? Trần Lạc không có khả năng. Thuần Dương Quan tiểu đạo sĩ cũng không có khả năng. Chẳng lẽ lại là có mặt khác sai đầu muốn làm ta? La Cương híp híp mắt, thuần dương quan tiểu đạo sĩ, ngày mai hỏi một chút liền tốt. Tiểu đạo sĩ này luôn luôn muốn dò xét lao đạo sĩ nguyên nhân cái chết, hay là đến mặt khác nghĩ biện pháp giết chết hắn, không thể sống, đều là phiền phức. La Cương lườm trên mặt đất máu me trừng lớn mắt đầu lợn rừng một chút, tức giận lên đầu, đạp đầu lợn rừng một cước. Trên ánh trăng đầu cảnh, hoa hồng cây phong giả ở dưới ánh trăng càng phát hồng nhuận phân phớt, giống như là trong đêm tối thiêu đốt đống lửa. Phương Triệt tan xong cơm tối, mặc một thân tổ ý ỉa, bày một tấm ghế trúc, điểm một chiếc đèn đến tại cây phong dưới, dựa vào cái ghế yên lặng nhìn đạo kinh. Hào hào, toàn thân đen kịt quạ đen nuốt cánh chạy như bay tới, rơi vào Phương Triệt đầu vai, ánh mắt linh động bên trong tràn đầy cung kính. Chủ thượng, các thôn dân đều xử lý tốt, bọn hắn đoạn kia thọ nguyên đều bị Hắc Nha đã ăn, sẽ không nhớ tới chủ thượng giết dã chư yêu cùng La Lôi sự tình. Hắc Nha tranh công giống như nói, ừ, người ăn người bình thường thọ nguyên, giống như không có quá lớn phản ứng. Phương Triệt một bên nhìn đạo kinh, một bên ứng tiếng. Hắc Nha khẽ giật mình, linh động trong đôi mắt lập tức bộc lộ sợ hãi. Chủ thượng, chờ một lát. Hắc Nha biết Đông Sơn bên trong có một đầu yêu vật sắp chết ra rồi, Hắc Nha liền đi ngao chết nó, ăn lấy thọ nguyên hiếu kính chủ thượng. Hắc Nha vươn cánh, liền muốn bay đi. Phương Triệt khép lại đạo kinh, lườm nó một chút, tốt, sợ cái gì? Chỉ là nghiên cứu một chút năng lực của các ngươi mà thôi, rất nhiều năng lực, chính các ngươi cũng có thể nếm thử khai phát. Hắc Nha nhẹ nhàng thở ra, thế là đem vừa theo dõi Tam Ti Nha môn thời điểm, biết được sự tình nói ra. Cái kia La Cương đối với chủ thượng tâm hoài ý xấu, muốn hay không Hắc Nha đi làm chết hắn? Hắc Nha trong mắt lấp lóe ngon lệ. Khai thiếu cảnh, ngươi làm chết? Phương Triệt kinh ngạc, không đánh chết, có thể Hắc Nha là chủ thượng chiến đấu quyết tâm rất mãnh liệt. Dù là không đánh chết, buông tha cái mạng này, cũng muốn mổ mù mắt của hắn. Hắc Nha nâng lên lồng ngực, biểu trung tâm. Sau đó lại định nọt cười một tiếng, nếu là chủ thượng nguyện ý để Hắc Nha mang số 2 đi, La Cương tính là thứ gì? Nho nhỏ khai thiếu, buồn cười. Nằm sấp trong ngực Phương Triệt lười biếng mèo đen mở mắt ra, lườm cha không ngừng Hắc Nha một chút, nhíu mũi mèo. Lan đây này. Mèo đen thanh âm, nhẹ nhàng trầm, mềm nhũn non nớt, giống như là 16-17 tuổi có thể non xuất thủy tiểu cô nương. Hắc Nha tại Phương Triệt đầu vai hưng phấn nhảy nhót nhót, "Miêu tỷ tỷ, ngươi rốt cục chịu đối với ta mở miệng, ngươi nói chuyện thật ôn nhu à, muốn nghe còn muốn." Mèo đen liếc mắt, một lần nữa ổ về Phương Triệt trong ngực, không thèm để ý cái này ồn ào quả đen. "Ý miệng." Phương Triệt lắc đầu, thản nhiên nói, "Con quả này vừa có thể miệng nói tiếng người, nói chuyện hào hứng cực cao, lắm lời một viên, hoàn toàn chính xác ồn ào." Phương Triệt mới mở miệng, Hắc Nha liền ngậm miệng lại, không dám vi phạm. Nhẹ nhàng lột xuống trong ngực mèo đen. "La Cương, không đợi, hắn sẽ đưa, mặt khác, lao đạo sĩ chết còn cần điều tra." Hắc Nha tiếp tục điều tra đi, biết rõ ràng sự tình. Phương Triệt nói khẽ. Hắc Nha nghe vậy, như được đại xá, vỗ cánh tại trong đêm tối hóa thành bóng đen bay lượn mà đi. Sân nhỏ an tĩnh lại, trong quan trong lư hương hương trụ thiêu đốt, hơi khói lượn lờ. Phương Triệt nhẹ nhàng lượm mèo, thưởng thụ lấy đêm thu ôn nhu an nhàn. Ánh mắt chậm rãi rơi vào ôn tuần hưởng thụ mèo đen trên thân. Hoán thọ cửu mệnh miêu, nhất giai. Chương 09, 10 năm yêu thọ mở linh khiếu hoán thọ cửu mệnh miêu, nhất giai thu hoạch được thọ nguyên ký sinh 3 năm, an khái niệm chủ chi huyết, đến đạo quả chi nhánh đồng thọ tử một khi bị giết chết, có thể phục chế người giết mèo thọ nguyên, khiến cho lấy giống nhau phương thức chết đi. Cửu mệnh miêu, trung cửu mệnh, một mạng đổi một mạng hỏa hồng cây phong phía dưới. Phương Triệt nhìn xem trong ngực ôn thuần mèo đen, bụng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thuận hoạt lưng mèo. Đầu này mèo đen cũng bị hắn thọ nguyên ký sinh, hơn nữa còn ngoại ý muốn liếm lắp qua hắn máu, mặc dù chỉ có một dọn, cho nên thu được một loại cường hãn thọ nguyên đạo quả chi nhánh năng lực lại có khái niệm đặc tính. Con mèo đen này có thể cùng người đổi mệnh, có thể mèo đen có 9 đổi mệnh, liền vô cùng vô lại. Mèo đen thoải mái khẽ gọi một tiếng. Phương Triệt cười, cũng không dừng lại trong tay động tác, lột trong chốc lát về sau, tâm thần khẽ động. Phương Triệt, khái niệm chủ đạo quả, thọ nguyên, nhất giai, diễn thọ, 35 năm, tu luyện thọ nguyên, 15 năm, có thể chuyển gì? Hắc Nha nuốt ra chư yêu cùng La Lỗi thọ nguyên, thiếu kính với hắn, khiến cho hắn có thể diễn thọ 35 năm, mà trong đó có 15 năm tu luyện thọ nguyên có thể tiến hành tu luyện chuyển gì? Thuộc về ra chư yêu 10 năm cùng La Lỗi 5 năm tu luyện thọ nguyên. Phương Triệt khẽ bước trong ngực mèo đen, đôi mắt có chút thâm thúy. Trong lồng ngực, thọ nguyên đạo quả thình thịch nhảy lên, thiên địa yên lặng, chỉ còn ầm vang nhảy lên tiếng như lôi âm. Phải chăng chuyển di giá chư yêu 10 năm tu luyện thọ nguyên, dùng cho tu luyện thuần dương đồng tử công? Nhắc nhở nổi lên. Chuyển di? Suy nghĩ cả đời. Ngươi chuyển di 10 năm giá chư yêu tu luyện thọ nguyên dùng cho tu hành thuần dương đồng tử công, lợn rừng yêu thiên phú thấp kém, nhưng ngươi lực cày không ngừng, lao buộc dục vọng, không phá nguyên dương năm thứ 3 ngươi góp nhặt thuần dương khí đạt 10 sợi, xông mở khí mạch 2 đạo, ngươi tiếp tục cố gắng, năm thứ 5 tích lũy thuần dương khí 30 sợi, mở khí mạch 5 đạo, năm thứ 9 ngươi lại mở thuần dương khí 40 đạo, mở khí mạch 3 đạo năm thứ 10, ngươi rốt cục mượn chư yêu chi thọ đem vững vàng nặng nghề thuần dương đồng tử công đột phá đến khai thiếu, ngươi thu được tinh thuần 17 năm đồng tử công công lực đến tận đây, và tự nhắc nhở chậm rãi ở trước mắt trừ khử vô tung. Hô hô hô, từng luồng sen lẫn khí lưu tại dưới da rẻ của hắn trong kinh mạch du tẩu, hùng hậu, an tâm, huy hoàng. Nhục thân trở nên càng khỏe mạnh, 17 năm thuần dương đồng tử công cổ tu, một cái búng tay, góp nhặt thuần dương chi khí trung 80 sợi, mở khí mạch 8 đạo. Càng là thành công mở nhân thể linh thiếu, đặt chân khai linh cảnh giai đoạn thứ 2, khai thiếu. Phương Triệt chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có nhàn nhạt kim quang lấp loé mà qua. Phun ra một ngụm trọc khí, khí kình hùng hậu, mang theo vàng nhạt chi sắc, phá vỡ xe lạnh gió thu thẳng ra 5 mét khoảng cách. Tâm thần rất bình thường, không có bị giã chư yêu ý chí tác dụng phụ ảnh hưởng đến. Ngược lại là cùng chuyển di chính mình tu luyện thọ nguyên không giống nhau lắm, thậm chí còn có thể nhìn ra chư yêu thiên phú. Phương Triệt như có điều suy nghĩ, có lẽ là bởi vì những này tu luyện thọ nguyên chính là thực thọ nha nuốt yêu kính, cho nên dã chư yêu ý thức ảnh hưởng đã do Hắc Nha trước bị qua lọc rồi. Phương Triệt nhẹ gật đầu, khả năng này rất lớn. Nhìn tới, hay là yêu quái thọ nguyên càng có tỷ lệ hiệu suất, chính là ăn nhiều những này thọ nguyên, Hắc Nha có thể hay không biến mất. Phương Triệt nghĩ thầm một lát, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn lại thử một cái, phát hiện chuyển di qua một lần tu luyện thọ nguyên, liền không cách nào lần thứ hai rời đi, cái này cũng bình thường, nếu là có thể lặp đi lặp lại đổi tay. Liền thực hơi cường điệu quá. Phương Triệt ngược lại là không có quá để ý cảm thụ được trong nhục thân mở linh khiếu, 80 đạo thuần dương chi khí đều áp xúc tại linh khiếu bên trong. Lực lượng, tốc độ, cường độ nhục thân đều có biến hóa rất lớn. Hiện tại ta, tùy ý một chiêu chính là khai khiếu cấp lực lượng khác, giết dã chư yêu kia, một kích là đủ. Huyền kích ngũ sát uy năng cũng theo đó mà đề cao, bất quá, như cũng chưa từng có khai thức cấp bậc sát phạt. Tăng thêm yêu khí đâu? Phương Triệt nhắm mắt. Hóa yêu. Vâng. Phương Triệt nhục thân đột nhiên bành trướng, bất quá cũng không như Trần Lạc hóa yêu như vậy trực tiếp hóa thành xấu xí dã chư yêu. Mặc dù lớn mạnh bành trướng một chút, nhưng lại vẫn như cũ duy trì lấy người bộ dáng, chỉ là thân thể cơ bắp lít nha lít nhít, như cầu lòng giống như bao trùm. Nhục thân lực lượng đúng là lại lần nữa gia tăng. Không được, có lẽ còn là không đạt được khai thức cấp bậc lực lượng. Phương Triệt nhíu mày lắc đầu. Khai linh giai đoạn thứ 3, quả nhiên không có dễ dàng như vậy liền đạt tới. Tán đi hòa yêu yêu khí, thuần dương chi khí cũng tại trong khiếu huyệt trở nên yên nắng. Phương Triệt lại lần nữa bắt đầu tu luyện thọ nguyên chuyển di. Ngươi chuyển di 5 năm la lỗi tu luyện thọ nguyên dùng cho tu hành kích pháp huyền kích ngũ sát la lỗi tư chất thấp kém, nhưng ngươi lực cày không ngừng, lo liệu tu luyện nên có được chăm chỉ cùng nghị lực, khổ tu kích pháp năm thứ 3, ngươi lại thành kích pháp, rốt cục mò tới viên mãn bậc cửa, ngươi mừng rỡ như điên, tiếp tục khổ tu, năm thứ 5 ngươi rốt cục đem khai khiếu kích pháp huyền kích ngũ sát tu luyện đến viên mãn kích pháp sát chiêu tam huyền kích uy năng đệ. Cao đến cực hạn, sơ bộ chạm đến khai thức cấp bậc lực lượng mở mắt ra, Phương Triệt cảm giác trong óc có bao nhiêu không ít liên quan tới kích pháp tu luyện ký ức. Viên mãn huyền kích ngũ sát, khó khăn lắm chạm tới khai thức cấp bậc lực lượng. Nếu là tăng thêm yêu khí tăng phúc, có lẽ liền có thể bộc phát ra chân chính khai thức một kích. Xem như hoàn toàn đem cái này khai khiếu kích pháp tu luyện tới cực hạn. Mà ý vị này, hắn không sai biệt lắm nên đổi một môn võ học. Phương Triệt vỗ vỗ mèo đen lập tức nhu thuận sôi nổi mà đi. Ở một bên vung vẩy lấy linh động cái đuôi. Phương Triệt thì là một tay cầm lên cắm ở cây phong giá trước tinh thiết đại kích. Hô hô hô, trong sân, cuồn phong nổi lên. Đạo nhân hai chân như cây tùng giả cắm rễ, lực từ lên, mỗi một lần vung vẩy đều thế đại lực chậm, càng có sắc bén lưỡi kích cùng không khí ma sát, phát ra sán lạn ông âm. Tay cùng chân hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng khóa hợp. Phương Triệt ánh mắt tinh lượng, thuần dương chi khí từ trong linh khiếu phun trào mà ra, thấm vào y mắng khiến cho lực lượng liên tục tăng lên. Vâng. Đông nhiên một kích quét ra, sáng chói như sáng rực vòng cung bán nguyệt từ trong không khí như nước rội mà ra. Trêu đến cây phong run rẩy dữ dội, tuôn rơi chấn động rất xuống lửa hồng phong diệp. Mà rất xuống hoặc lửa hồng phong diệp lại giống như vải vóc như tê liệt phát ra xoẹt giòn vang, nhao nhao bị chém làm hai nửa. Kinh khí tuôn ra, lá đỏ thổi trống, đạo nhân như tắm rửa thiên hỏa bên trong. Thu kích mà đứng, Phương Triệt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. 17 năm thuần dương đồng tử công lực, tăng thêm hóa yêu nhục thân chi lực. Phối hợp viên mãn kích pháp sát chiêu, cũng là có thể thông thuận bộ phát ra khai thức cấp bậc lực lượng. Khai thức người, tại tam thi nhưng vì tổng sai, cũng chính là lao đạo sĩ khi còn sống thực lực. Nhanh, lao đầu tử. Ai hại ngươi, ta tất để làm ngươi đền mạng. Phương Triệt một tay nghiêng nắm trường kích. Quanh thân la phong như máu giống như thưa thớt, ánh mắt lãnh tịch. La Cương tinh tế kiểm tra la lỗi vết thương trên người, đó là kích thương. Là bị một kích xuyên qua lồng ngực, đâm bạo nội tạng mà chết. Nhất định phải có nghiền ép la lỗi tu vi lực lượng mới có thể làm đến. Kích thương. Chẳng lẽ là tiểu đạo sĩ kia giết chết? La Cương lông mày nhăn lại, không có khả năng. Tiểu đạo sĩ kia vừa mới cầm đại kích, có thể hay không? Tiểu đạo sĩ vốn là biết kích pháp, thế nhưng không nên a, kích này căn bản cũng không phải là lao đạo sĩ di vật. La Cương hít sâu một hơi. Được rồi, không muốn những thứ này. Ta hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút, làm sao lắng lại Đông Sơn những cái kia xú hầu tử tức giận. La Cương ngồi trên ghế, rót cho mình một bát nước sôi để nguội, uống một hơi cạn sạch về sau, bắt đầu xoa mi tâm. Hòa Viên tiểu không có tin tức thì cũng thôi đi, còn chọc một đống tiền phức lên thân. Đương nhiên, La Cương sâu kín mở mắt ra. Bây giờ còn có một cái phiền toái, chính là không biết tiểu đạo sĩ cùng Trần Lạc phải chăng biết được ta cùng dã chư yêu chuyện giao dịch. Đáng chết, ta giao dịch đều xem như tiểu đả tiểu nháo, tổng sai đại nhân bọn hắn. Hả? Âm thầm cô đến nơi đây, La Cương đống nhiên cảnh giác, lỗ tai khẽ nhúc nhích, hình như có người nhỏ vụn nguồn ngữ âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Ai? Hắn đống nhiên một tiếng quát chói tai. Trên thân bảy cái khiếu huyệt đồng thời mở ra, phun ra cuồng manh chân khí. Thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt đụng nát cửa sổ. Một thanh tinh quang lấp lóe khoan nhận sai đao đã tới tay, chân khí rót vào, lưỡi đao ông âm. Thế nhưng là đụng nát cửa sổ sôi nổi mà ra hắn, trợn mắt trừng trừng, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện nửa cái bóng người. Cảnh giác hắn, lại lần nữa liếc nhìn, tinh tế tìm, xác nhận không có phát hiện bóng người tung tích về sau, mới là quay người trở về phòng. Một lát sau, lại bỏ ra, quát chói tai không thôi. Dùng cái này phản phục mấy lần, mới là triệt để trở về phòng, tại lương bạc ánh trăng bên trong, trở nên đến nắng. Trên nóc nhà, một cái an tĩnh ở lại, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể quả đen. Ánh mắt thâm thẳm. Chương 10, số 3, ta muốn ăn cá hô. Cái kia La Cương lại là thất khiếu võ phu, hù chết quả. Hắc Nha vũ cánh, từ xem bên ngoài trở về, rơi vào Phương Triệt trên bờ bay, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Khai linh cảnh bên trong khai khiếu giai đoạn, tam khiếu, lục khiếu là cái khảm, qua tam khiếu là khai khiếu sơ kỳ, qua lục khiếu liền vì khai khiếu hậu kỳ, có thể trùng kích khai thức. La Cương nhục thân mở 7 cái linh khiếu, chính là khai khiếu hậu kỳ võ phu, có tùy thời trùng kích khai thức cảnh nội tình. Hát Nha tại La Cương nhà một mực ngồi xổm hướng đông, trong thời gian này La Cương lại cẩn thận giết ra đến mấy lần, thậm chí còn dùng ngôn ngữ lừa dối người, muốn đem người rình mò lừa dối đi ra. Đáng tiếc, dòng hắn chính là không phải người, mà là một con quạ. Hát Nha tựa như là cái quạ đen như pho tượng, không nhúc nhích, cũng không mắc lửa. Sau khi trời sáng, Hát Nha mới vô cánh rời đi. Phương Triệt cho mèo đen cho ăn bữa sáng, liếc qua phảng phất muốn chảy nước miếng Hát Nha, cũng đại khí cho nó một phần. Hát Nha ăn quên cả trời đất. Phương Triệt hôm nay cũng không tính đi Tam Ti Nha môn bắt đầu làm việc. Ăn cơm, đi thông chi Trần Lạc, liền nói ta cùng Dã Chư Yêu một trận chiến thụ thương rất nặng, để hắn cho ta hướng La Cương xin nghỉ. Phương Triệt từ tốn nói, sau đó lật ra đạo kinh bắt đầu tĩnh tâm nhìn lại. Cơm nước xong xuôi, mèo đen lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó ưu nhã cất bước, nhảy đến Phương Triệt trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái, ổ tốt. Hát Nha sau khi ăn xong, khó được cọ sát một bữa cơm mà vui vẻ cười ngây ngô. Chủ thượng lộ ra ngoài một chút xíu ban thưởng, đều có thể để nhà nhà vui vẻ rất lâu. Soạn. Hát Nha vô cánh rời đi, nhiệt tình mười phần. Cái gì? Tiểu đạo sĩ xin nghỉ. Hôm qua mới thành Tam Ti sai dịch, hôm nay liền xin nghỉ. Ai cho phép rồi? La Cương sáng sớm liền đến Tam Ti nha môn, tại phòng trực bên trong ngồi, treo đến dưới trướng các sai dịch từng cái không dám thở mạnh. Thế nhưng là, hắn không có chờ đến Phương Triệt, lại là chờ được thần thanh khí sảng Trần Lạc. Tiểu đạo sĩ là dưới trướng của ta sai dịch, ngươi dựa vào cái gì thay tiểu đạo sĩ kia xin nghỉ? La Cương lạnh lùng nhìn xem Trần Lạc, hắn hoài nghi Trần Lạc đã biết hắn cấu kết Dã Chư Yêu sự tình. Vấn đề không lớn, bởi vì hắn phía trên có người, nhưng là liền sợ đằng sau sẽ bạo lôi. Vạn nhất phủ thành tới giám sát điều tra Bạch Vân huyện Tam Ti thời điểm, Trần Lạc cùng tiểu đạo sĩ kia đứng ra báo cáo, hắn nhưng là sẽ chọc cho lên giám sát chú ý, tra rõ Bạch Vân huyện Tam Ti nha môn. Cái kia vấn đề liền lớn, có một số việc lén lút làm có thể, một khi tuân ra đến, liền có người cần đi ra gánh tội thay. Hắn La Cương bất quá nho nhỏ một cái sai đầu mà thôi, đến lúc đó thế tội, có lẽ có phần của hắn. Tốt nhất, hay là để viên này lôi sẽ không nổ tung. Vậy ta cũng không biết, ta chỉ là đến giúp đỡ truyền một lời mà thôi. Trần Lạc đạm mạc đáp lại, nói xong ném nói xoay người rời đi. La Cương nheo lại mắt, nhìn xem quay người rời đi Trần Lạc, có một vệ sát cơ lấp lóe mà qua. Đáng tiếc, Trần Lạc hiện tại là Triệu Hằng người, mà lại bị coi trọng, điều đến tổng sai chi đội, thuộc về tổng sai thân vệ. Triệu Hằng thế nhưng là tổng sai, quan lớn một cấp, hắn không tốt lắm động. Từ từ sẽ đến, không nóng này. Phủ thanh giám sát đại khái còn có nửa năm mới có thể xuống tới, trong thời gian lâu như vậy, sớm muộn có cơ hội để tiểu tử này cho ăn yêu. La Cương hừ lạnh một tiếng. Sau đó một bàn tay giận đập vào trên mặt bàn, treo đến bát trà pha toái, nước trà vãi đầy mặt đất. Bất quá, ai phía sau còn không có tổng sai a? Xem ra, đến chuyển ra tổng sai đại nhân, để đại nhân đến đứng bước Triệu Hằng áp lực, tiểu tử này giết chết liền dễ dàng nhiều. Mặc dù khai mạch, nhưng cũng chỉ là khai mạch, vẫn như cũng là cái sai dịch mà thôi. Còn có vị tiểu đạo sĩ kia, cáo bệnh không đến, cái này càng phát ra làm cho người hồ nghi, đại khái là biết được cái gì. Đã như vậy, cũng lưu hắn không được. La Cương đứng người lên, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra sát khí. Trung quanh bất quá phàm luyện tu vi các sai dịch, đều lắc lắc nâng nớp, nhưng là cũng là có thể hiểu được, dù sao lỗi tử chết rồi, đây chính là La Đầu Đường đệ a cái kia chưa từng gặp mặt đồng liêu, trực thuộc La Đầu dưới trướng thuần dương quan tiểu đạo sĩ. Cuộc sống tương lai, sợ là muốn không dễ chịu. Ngày thứ ba, sắc trời âm trầm, mây đen rủ xuống rơi nhân gian. Tích góp một trận lôi cuốn hàn ý mưa thu. Liên tiếp 3 ngày, Phương Triệt cũng không từng lại đặt chân Tam Ti nha môn, mà là mỗi ngày đều để Trần Lạc đi xin nghỉ. Cái kia trướng mắt Trần Lạc mỗi ngày đều tại La Cương trước mắt lắc lư một vòng, để La Cương tức giận tiêu thăng. La Cương vốn định chờ Phương Triệt đến Tam Ti nha môn đằng sau, dự định lập lại chiêu cũ, cho Phương Triệt an một cái ra khỏi thành nhiệm vụ, đến lúc đó ở ngoài thành đem Phương Triệt xử lý cho ăn yêu, liền thần không biết quỷ không hay. Tiểu đạo sĩ kia, xem ra thật là biết chút không nên biết đến, minh bạch sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên mới không đến Tam Ti nha môn, đủ cẩn thận. La Cương ánh mắt càng băng lãnh, nhưng lại có phần có chút giấu đầu lòi đuôi. Không tiếp tục phòng trực bên trong làm nhiều ở lâu, La Cương trực tiếp rời đi, bên hông đeo sai đao, hướng phía phủ nhà chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền tới đến một gian căn phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ này con chính là tổng sai mới có tư cách thỉnh cầu tư nhân gian phòng. Vương đại nhân, ty chức có việc bẩm báo, liên quan tới cùng Đông Sơn Hỏa Viên. La Cương gõ phía sau cửa, thấp giọng nói ra. Một lát sau, nương theo lấy cách một tiếng, đóng chặt cửa được mở ra. Mở cửa là một vị y phục không ngay ngắn, dáng người nở nang nữ tử nhịt lên sai phục bên trên nút thắt, lườm La Cương một chút, quay người rời đi. La Cương không dám nhìn nhiều, nàng này chính là cùng hắn một dạng, đều là Vương Đào dưới trướng sai đầu, thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn một phần. Nhưng lại thuộc về Vương Đào nữ nhân, nhìn nhiều, hắn sợ đều sẽ đắc tội Vương Đào. Bất quá, La Cương nhưng trong lòng thì xem thường không thôi, lúc trước mới vừa vào Tam Ti nữ nhân này cỡ nào cương liệt, cuối cùng còn không phải công trượng phu ra tường. Trong phòng, một vị người mặc đỏ thấm sai phục nam tử, ngồi trên ghế, uống rượu lấy rượu ngon, thản nhiên nói, "Lao La à, cùng cái kia Đông Sơn con khỉ có liên quan. Ra sao sự tình a?" La Cương không dám giấu giếm, đem hôm qua sự tình đều nói rồi một lần. "Ồ, cái kia đích thật là không nhỏ hai hoàng ẩm. Đi thôi, liền theo ngươi muốn làm." Lao đạo sĩ đều đã chết, chỉ là một cái vừa khai mạch tiểu đạo sĩ. giết liền giết. Liêu Thanh Yến vừa vặn chưa về, chờ nàng trở về cũng không sao, ta sẽ giải quyết. Tổng sai Vương Đào uống một hơi cạn sạch rượu, cười nhạt một tiếng. Đạt được tổng sai Vương Đào cho phép, La Cương nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền thở dài, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đông Sơn con khỉ dưới trướng chết một đầu dã chư yêu, phiền phức không nhỏ, có lẽ đến đưa cái khai khiếu võ phu mới có thể bồi thường. Đông Sơn Hòa Biên, Tây Ngoại Ô Xà Cốc, Bắc Pha Huyết Lang. Bây giờ đại cảnh, yêu vật quyền địa làm vua, quỷ dị lập miếu thành vực, ma giáo mê hoặc chúng sinh. Ai, hoàn cảnh lớn như vậy kém, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Vương Đào lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại tư một ngụm rượu ngon. Trần Lạc ôm một phần văn thư, làm bộ đi ngang qua, xa xa ngắm gặp từ tổng sai trong phòng rời đi La Cương. La Cương trên mặt toát ra vui mừng, càng có mấy phần vẻ ngon lệ. Soạn. Hắc Nha vũ cánh, rơi vào Trần Lạc đầu vai. Số 3. Bọn hắn dự định giết chết chủ thượng. Hắc Nha linh động trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ, băng lãnh chi ý không che giấu chút nào. Hai cái này thối người, lại để cho giết nó thân ái nhất chủ thượng. Toàn diện đều nên giết chết băng cho heo ăn. Số 3, ta muốn ăn cá. Hắc Nha sát khí bừng bừng. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn cá liền chính mình đi bắt, gọi ta làm gì? Hắc Nha liếc mắt, ta chỉ là nho nhỏ quả đen, ta càng ưa thích ngao chết con mồi, ăn bọn hắn thọ nguyên, đáng tiếc cái này hai võ phu hẳn là có thể đem ta ngao chết. Trần Lạc ánh mắt lãnh tịch, ta cũng giết không được. La Cương chính là thất khiếu võ phu, mở bảy cái linh khiếu, ta coi như hóa yêu một trận chiến, như cũng sẽ bị đánh chết. Về phần cái kia tổng sai Vương Đạo, càng là khai thức cảnh, một khi xuất thủ, sẽ chỉ là chúng ta bị xem như cá. Hắc Nha rầu rĩ không vui, bọn hắn giống như đều không thể là chủ thượng phân ưu. Số 3, chúng ta giống như hay là quá yếu. Hắc Nha thanh âm có chút trầm thấp. Trần Lạc nắm nắm tay đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, đúng vậy a, ta phải nhiều nuốt mấy cái yêu. Chương 11, một kích, chém đầu mây đen nặng nề như chỉ, bước bách nhân gian, tràn đầy chật trội cùng kiềm chế. Cuốn phong đã ở đại địa cuốn lên, quét đạo quán trong viện khắp cây lá phong đỏ vàng xào xạc. Phương Triệt lắc lắc hương trụ, vung đi đầu nhang nhẹ đốt hỏa diễm, hơi khói lập tức lượn lờ dâng lên. Sau đó cắm vào trong lư hương, bái một cái tượng tổ sư. Bầu trời âm u, tia sáng lờ mờ, không khí phất động tới gió, đều rét lạnh rất nhiều. Hắc Nha bước cánh, từ bên ngoài viện bay trở về, rơi vào mặc một thân đơn giản tô ý điệp, rối tung tóc đen đạo nhân đầu vai. Chủ thượng, La Cương hư hư thực thực muốn đối với ngươi động thủ. Phương Triệt ôm nhảy vào trong ngực hắn mèo đen, nhẹ nhàng vuốt ve nhu thuận lưng mèo, thản nhiên nói, không ngoài sở liệu. Ba ngày không đi bắt đầu làm việc, cái kia La Cương nhất định là suy đoán không ngừng, làm việc trái với lương tâm lập tức nội tâm có quỷ, liền sẽ đoán đến đoán đi, lo lắng ta cùng Trần Lạc trở thành lần này sự kiện chi hỏa lôi, trở thành nửa năm sau phủ thành giám sát tam ti thời điểm thai hoàng ẩm. Cho nên, hắn thế tất muốn giết ta cùng Trần Lạc, diệt khẩu. Trong ngực mèo đen, dương lên thon dài cái cổ, con mắt như đá quý nhìn qua Phương Triệt, chủ thượng, muốn miêu miêu đi giết rơi hắn sao? Mềm nhũ nhu, ôn nhu như nước thanh âm, quanh quẩn tại trong quan tượng tổ sư trước, giống như là nước bóp giống như tiểu muội muội, chớp mắt to tại nhu nhu nhược nhược nói chuyện. Phương Triệt cười xoa nhẹ bên dưới đầu mèo, tiểu miêu ra, đừng mở miệng chính là giết ta giết, nhẹ nhàng một chút. Mèo đen hí mắt, thưởng thụ lấy Phương Triệt vuốt ve, nhuyễn nhu thanh âm lại một lần vang lên. Được rồi a, chủ thượng. Ừm, ngoan. Đứng tại Phương Triệt đầu vai Hắc Nha hâm mộ đến chảy nước miếng, nó cũng tốt muốn được chủ thượng dạng này xoa bắt đầu. Tiểu Nha, đi hô số 3 tới. A. Chủ thượng, số 3 nói hắn đánh không lại La Cương. Hắn yếu ta biết, lại không cần hắn xuất thủ, chỉ là gọi hắn đến xử lý thi thể. Chật trội mây tích xúc nặng nề mưa, rốt cục không chịu nổi, để lọt mở tiền lệ. Một hạt trong suốt hạt mưa từ trong mây đen chui ra, cố gắng gầm thét, nhập vào nhân gian. Tốc độ cực nhanh, bị kéo hẹp dài, giống như một chi xé rách trời cao tuân ra tê minh mũi tên. Cuối cùng đùng một tiếng, nện ở mặt đất gạch xanh, tóe chia năm xẻ bảy, cuốn lên cái dây trạng rất nhỏ bụi. Sau đó, liền có thiên quân vạn mã theo sát phía sau, từ tầng mây đằng sau lít nha lít nhít rớt vào nhân gian. Thu phong thu vũ nhiều túc sát. Tam ti nha môn. La Cương đổi đi trên người sai phục, lấy một thân đơn giản áo đen, bên hông khoan nhận sai đao cũng là đổi thành một thanh trực đao. Nhìn qua phát tiết nhân gian mưa thu, băng lãnh hạt mưa đập trên mặt của hắn, để La Cương tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Một cơn mưa thu đưa tàng, cũng là không tệ. La Cương lau một cái trực đao. Sau đó lưng meo tại bên hông, đây là hắn chân tàng trực đao, khoảng cách huyền binh chỉ kém nửa bước, thuộc về thiên đoán tinh binh bên trong tinh phẩm. Có thể chết ở ta chuôi này tiên đoán trực đao dưới. Người tiểu đạo sĩ này, nên cảm thấy vinh hạnh. La Cương híp mắt, nhìn qua sạch sẽ tỏa sáng trực đao chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn, cười lạnh. Sau đó mang lên trên mũ rộng vành, hạt mưa đánh vào trên mũ rộng vành phát ra trầm đục. Hắn đụng vào tí tách trong màn mưa, dẫm lên vừa mới bị đánh ở mức đường đá xanh, hướng phía thuần dương quan phương hướng đi đến. Hắn xuất ra một đầu khăn vải màu đen đơn giản che mặt, lấy hắn thất khiếu võ phu thực lực, giết một cái vừa khai mạch tiểu đạo sĩ, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Dù là tiểu đạo sĩ kia có thể giết khai mạch viên mãn dã chư yêu, nhưng khai mạch viên mãn dã chư yêu, cùng hắn làm sao có thể so sánh. Về phần đằng sau người chết vấn đề, hắn chính là tam ti nha môn sai đầu, đến lúc đó tìm cái lý do, lừa gạt bên dưới liền đi qua. Thế đạo này, chết cá nhân quá bình thường bất quá. Tại La Cương rời đi nha môn đằng sau, Trần Lạc thân hình cũng là từ trong nha môn đi ra, nhìn qua bị liên miên mưa thu nông lung nuốt hết La Cương, ánh mắt lấp loé không yên. Đầu vai của hắn, Hắc Nha an tĩnh đứng lặng lấy. Chủ thượng, thật nói không cần ta xuất thủ. Ta mặc dù không kịp La Cương, nhưng hóa yêu đằng sau cũng có khai khiếu chi lực. Trần Lạc hít sâu một hơi, hỏi: "Chủ thượng chỉ là gọi ngươi đi xử lý thi thể?" Hắc Nha nghiêng bẽ Trần Lạc một chút. "Chủ thượng vĩ lực, không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng, chỉ là một cái la cương, phế vật mà thôi, chủ thượng tương lai nhất định là có thể quan sát toàn bộ thiên hạ tồn tại vô thượng." Hắc Nha ngửa đầu, trong lời nói tràn đầy cùng nhiệt. Trần Lạc trong đôi mắt cũng là không tự chủ được toát ra một vòng vẻ cùng nhiệt. Hắn giơ tay lên giữ lấy bên hông quá đao, nhảy lên mà ra, cũng là đụng vào mưa thu bên trong. Không kịp chờ đợi muốn đi chấp hành chủ thượng mệnh lệnh. Thuần Dương Quan, hoa hồng cây phong bị mưa thu hành hùng, từng mảnh lá đỏ tại hạt mưa rút đánh xuống, bay tứ tung rất xuống. Sát thu lạnh cũng đau, một phái chua gió xoáy sóng dữ. Trong quan, đàn hương thăm thẳm. Gió thu lôi cuốn lấy băng lanh vũ khí tốc thẳng vào mặt. Phương Triệt đổi lại tượng trưng cho quan chủ thân phận đạo bào màu vàng nhạt, chống lên một thanh ô giấy dầu, mặc đen trắng dày vải, bước vào trong màn mưa. Mèo đen co lại thành lông xù một đoàn, nằm nhòi xem dưới mái hiên, con mắt như đá quý, an tĩnh nhìn xem Phương Triệt bóng lưng. "Ta đi bắt đầu làm việc, ngươi ngoan ngoãn giữ nhà." Phương Triệt cũng không quay đầu lại căn dặn mèo đen. "Được rồi đây này." Mèo đen đầu núp ở lông xù trong thân thể, mềm nhu trả lời một câu. Phương Triệt thì là đi tới hỏa hồng cây phong dưới, vươn tay bắt lấy chuôi kia bị nước mưa xối, triệt để rửa đi huyết tinh tinh thiết đại kích. Thả lỏng phía sau, sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi bung rủ rời đi đạo quán. Còn thuận tay cho cũ kỹ trên cửa gỗ khóa. Bạch Vân huyện phố dài, tại một cơn mưa thu rửa sạch một chút, an tĩnh rất nhiều. Các quán nhỏ khó nhịn băng lánh mưa thu, tăng thêm đầu năm nay buôn bán quận cũ kẽ, sớm liền thu quán trở về nhà. Dù là có người, cũng là dáng vẻ vội vàng, dẫm lên nước gát mặt đất, bận rộn bút đầu. Khi La Cương mang theo mũ rộng đành, mặt nửa che khăn vải, quang trực đao đi đến Thuần Dương Quan ngoại sơn môn cách đó không xa khu phố lúc, trên đường đã không nhìn thấy một cái người đi đường. Thật sự là vắng vẻ cùng quận cũ kẽ a, nghe nói thời kỳ cường thịnh Thuần Dương Quan, thương hỏa cực thịnh, chung quanh tiểu thương chồng chất, bách tính nối liền không dứt. Bây giờ thật sự là triệt để suy bại. Ngày hôm nay chính là Thuần Dương Quan đạo thống tiêu vong thời điểm. La Cương cười khẽ. Đột nhiên, bước tiến của hắn dừng lại, vùng ra điểm trên mặt đất gạch xanh bên trên, dưới mũ rộng bành hai gò má dơ lên, thuận vùng ven rớt xuống màn mưa, nhìn về phía phố dài một đầu khác. Chỗ ấy, có một vệt vàng sáng thân ảnh xé mở lạnh buốt màn mưa, dạo bước mà tới. Tóc đen lấy một châm một chi, thân mang đạo bào màu vàng nhạt, lưng đeo trường kích, eo đeo kiếm gỗ đào. Lối ăn mặc này, không phải là Thuần Dương Quan tiểu đạo sĩ a? La Cương khăn vải dưới khóe môi có chút toát ra, sau đó càng liệt càng lớn. A, đây không phải đúng dịp a? Đưa tới cửa. La Cương giơ tay lên, cầm lưng meo trực đao chui đao. Đống nhiên, một hạt băng lánh mưa thu hung hăng đập tại trên mặt của hắn, hơi lạnh tấu xương, giống như là tại viền kia mưa thu nổ tung thấm vào da thịt trong nấy mắt, lan tràn toàn thân. Có sát cơ. La Cương đôi mắt đột nhiên thích chặt. Người tiểu đạo sĩ này lại muốn giết hắn? Chỉ là vừa khai mạch tiểu đạo sĩ. Hả? La Cương đống nhiên cảm giác trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy giống như. Đã thấy cái kia chống đỡ ô giấy dầu tiểu đạo sĩ ánh mắt chậm chạp nazi, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một tay từ phía sau lưng tháo xuống chuôi kia từ tay hắn cái này nhận lấy tinh thiết đại kích. Đại kích đột nhiên chấn động, bám vào trên đó mật tê dại hạt mưa nhao nhao nổ thành một nước. Một tiếng chói lọi đến cực điểm, giống như hổ báo lôi âm giống như kích minh thanh âm, ầm vang vang vọng. Giống như là một tiếng tê minh lôi điểu. Trong chốc lát từ xa mà đến gần, nhanh như kinh lôi, lớn tiếng dọa người, như nhiếp hồn phách. La Cương nắm cầm đao chuôi tay có chút cứng đờ. Đã thấy một đoàn đen nhánh nương theo lấy trong trẹo vòng cung bán nguyệt kích mang, đem từng hạt tròn vo mưa thu cho một phân thành hai, nổ lên mông lung hơi nước. Cứ như vậy chém bổ xuống đầu. Nương theo lấy, còn có một cỗ làm hắn đầu tựa như truy nhỏ trùng kích đến cảm giác hôn mê. Cảm giác quen thuộc. Hắn hôm qua đang bị tổng sai Triệu Hằng linh thức trùng kích qua. Đây là khai thức. Một kích này có khai thức cảnh uy lực. Không, cái này sao có thể? Cái này tu luyện bất quá 7 năm, tu hay là thuần dương đồng tử công bực này chịu khổ công phu võ học tiểu đạo sĩ, làm sao có thể đánh ra khai thức một kích? La Cương lông tơ dựng thẳng, mỗi một cái lỗ chân lông đều căng phồng, hàn khí hào hạt khắp nhập, đông lạnh triệt nội tâm. Hắn điên cuồng vận chuyển thể nội 7 cái trong linh khiếu chân khí, muốn thoát ra được biết một kích trùng kích cùng. Sợ hãi, có thể. Phúc. La Cương chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo, cái kia thít chặt con ngươi liền đột nhiên cứng ngắc ở thiên địa xoay tròn, vô số hạt mưa nhuộm thành màu đỏ. Lạch cạch một tiếng, La Cương cảm giác hắn thị giác thiên địa điên đảo, lưỡng cực đảo ngược. Hắn tại sau cùng trong ánh mắt thấy được chính mình cái kia còn tại chuẩn bị rút đao thi thể không đầu, nhìn thấy bị chém đứt cái cổ ra phun ra ra màu đỏ tươi của máu. Cùng đạo nhân kia một tay nắm kích, hơi hận vượt qua hắn thi thể, phản phất cùng người qua đường gặp thoáng qua bung rủ bóng lưng. Chương 12, ngươi quản cái này gọi xử lý sạch sẽ. Phương Triệt lắc lắc trên trường kích nhiễm huyết châu, con ở phía sau, một tay bung rủ, giày vải đạp nước vũng, đi bộ nhàn nhã hướng phía Tam Ti Nha Môn đi đến. Thu thập một chút, xử lý sạch sẽ một chút. Màn mưa mênh mông, nhưng là Phương Triệt thanh âm nhàn nhạt, lại là tại trên đường dài quanh quẩn. Hắn biết, Hắc Nha nghe được hắn. Lạnh buốt mưa thu cỏ rửa. Trần Lạc thân hình từ trong ngõ hẻm chậm rãi đi ra, trong đôi mắt vẫn mang theo chấn kinh. Hắn biết chủ thượng có thể giết La Cương, nhưng không có nghĩ đến, lại là dứt khoát lưu loát như vậy chém giết. Một kích mà thôi, liền trực tiếp chém dụng mở 7 cái linh khiếu La Cương. Một kích kia, có khai thức cấp bậc lực lượng, không hổ là chủ thượng. Trần Lạc sợ hãi thán phục lại xuống kính. Hắc Nha cặc cặc mà cười, vỗ cánh, rơi vào La Cương trên thi thể. Chủ thượng vĩ lực, không thể tưởng tượng. Vượt cấp chém giết cái bị tiểu sắc móc sạch thân thể võ phu, có gì khó xử? Hắc Nha đối với Phương Triệt tín nhiệm là vô điều kiện. Số 3, xử lý trước thi thể, trước hết để cho ta hít một hơi. Hắc Nha nói ra. Trần Lạc tắm rửa tại băng lánh mưa thu cọ rửa bên trong, cũng không cự tuyệt. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phố dài trung quanh trên cơ bản không một bóng người. Hắc Nha hít sâu một hơi, dương đầu lên, linh động đôi mắt lập tức trở nên đen như mực. Xem thấu hoàn toàn, rình mò bích lạc, há miệng hút vào, là cương trên thi thể. Lập tức có mông lung bạch khí bay lên, từ từ ngưng tụ thành một viên màu trắng hạt châu, trong hạt châu khói trắng cuộn cuộn. Há miệng đem bạch châu nuốt vào, Hắc Nha chỉ cảm thấy toàn thân lông vũ đều thư giãn ra. Dễ chịu Hắc Nha trong mắt kịch liệt nhấp nhô, điên cuồng vỗ cánh, cặc cặc loạn cười. Một lát sau, nó trở nên yên lặng, rơi vào Trần Lạc đầu vai. Ta tốt, số 3. Người xử lý đi. Hắc Nha thở ra một hơi, toàn thân lông vũ đều bị mưa thu gấp nhẹp. Trần Lạc nhàn nhạt quét Hắc Nha một chút, thực thọ nha. Nuốt thọ nguyên, có thể hiếu kính cùng chủ thượng, vì chủ thượng diễn thọ. Hắn mặc dù nuốt yêu thọ, cũng có thể là chủ thượng diễn thọ, nhưng hắn ăn lấy yêu thọ thọ nguyên cũng không nhiều. Tranh thủ tình cảm người. Không nghĩ tới. Sẽ có một ngày, hắn thế mà cần cùng một con quạ đen tranh thủ tình cảm. Trần Lạc không suy nghĩ thêm nữa những này, ánh mắt rơi vào La Cương đầu thân tách rời thi thể. Ngươi biết xử lý như thế nào sao? Hắc Nha nhìn xem tựa hồ có chút không biết như thế nào hạ thủ Trần Lạc, cặc cặc nở nụ cười. Trần Lạc khẽ giật mình, quay đầu nhíu mày nhìn về phía Hắc Nha. Máu đã chảy qua chảy, thì như thế nào có thể sạch sẽ? Chủ thượng để cho ngươi xử lý sạch sẽ một chút, ý là đem chủ thượng dấu vết lưu lại hết thảy xóa đi, không thể để cho người biết là chủ thượng ra tay. Cho nên, ngươi phải chủ động hóa yêu a. Lấy yêu khu xé nát La Cương thi thể, sau đó đến nơi có người, rơi vãi thi thể, giả tạo ra La Cương bị yêu quái xé nát giả tượng. Lấy yêu khu quấy đục bãi này trọc thủy. Đây mới là chủ thượng để cho ngươi đến xử lý thi thể mục đích. Xử lý sạch sẽ. Hắc Nha thấp giọng. Trần Lạc đôi mắt co rụt lại, sờ sờ trên mặt nước mưa, nghe Hắc Nha miêu tả tình huống, một cỗ bạo ngược chi ý đúng là trong lòng của hắn phun trào mà lên. Sạch sẽ. Chủ thượng, thật là ý tứ này. Trần Lạc gãi gãi đầu, hầu nghi nhìn về hướng Hắc Nha. Hắc Nha âm trầm nở nụ cười, chủ thượng nhất định là ý tứ này. Học được. Trần Lạc chỉnh trọng gật đầu. Hắn có lẽ cũng nên học một ít Hắc Nha, đến phỏng đoán chủ thượng ý tứ. Sau đó, Trần Lạc không do dự nữa, cởi xuống sai phục, lại thoát khỏi áo trong, chỉ mặc một đầu rộng rãi quần lót. Giống. Hai con ngươi đột nhiên màu đỏ tươi, yêu khí ầm vang một phát. Trần Lạc cúi người, đầy người huyết đục bành trướng lúc nhích đứng lên, thu to mạch máu như bùn thu giống như bốn lượn run run. Thân thể cất cao trở nên khôi ngô, hóa thành cảm giác gáp bách cực mạnh khai khiếu cấp giá trừ yêu. Lật ra ngoài hai cây răng nanh, tràn ngập dữ tợn cùng sắc bén. Kiệt kiệt kiệt. Trần Lạc thấp giọng cười một tiếng, điên cuồng chi ý tàn phá bừa bãi hai con ngươi. Hắn một tay như ngắt cái quả cam giống như cầm bốc lên La Cương đầu lâu, tay kia nhấc lên La Cương thi thể không đầu. Giống. Một tiếng bạo giống, hắn bỗng nhiên hướng phía đưa lưng về phía phương triệt phương hướng phố dài buôn tẩu mà đi. Chạy không sai biệt lắm 700-800 mét, liền coi như đến khu náo nhiệt, chung quanh liền có lẻ dài rác tán người đi đường xuất hiện, lại phố dài hai bên cũng có cửa hàng còn mở cửa, đặc biệt là chút tiểu lâu khách sạn, dù là mưa thu lạnh bớt, cũng là sẽ không tạm dừng buôn bán. Nhìn chằm chằm một nhà tung bay đồ ăn mùi thơm tiểu lâu, hóa thân dã chưa yêu Trần Lạc nết miệng nhe răng cười. Đột nhiên dừng bước, một cước trùng điệp đạp xuống, nổ lên đầy đất mưa thu nước đọng. Sau đó đại thủ ném đi, La Cương đầu lâu liền tựa như bóng chảy giống như bị hắn ném mà ra. Đùng một tiếng, đập vào trong tiểu lâu một bàn đang dùng cơm thực khách trên bàn, đem đầy bàn đồ ăn đập cái nát nhừ. Giống như hù dọa một bãi hải âu lộ, các thực khách trừng mắt. Mẹ, thảo, cái nào thất đức? A, yêu quái a, giết người a, nhanh đi tìm chóc yêu tí a, trốn, mau trốn. Trong huyện thành tại sao có thể có yêu quái? Cứu mạng a. Dân chúng sợ hãi mà thét lên. Nhìn xem cái kia tắm rửa mưa thu bên trong, khôi ngô lại giữ tận dã chư yêu, nhìn xem dã chư yêu nắm lấy một cỗ thi thể không đầu, điên cuồng xé rách, máu tươi hắt vây hình ảnh. Rất nhiều nhát gan thậm chí trực tiếp sủi lơ hai chân, ngã trên mặt đất, nước mắt câu hạ, cho nên ngay cả chạy trối chết khí lực cũng không có. Trần Lạc cảm giác trước nay chưa có điên cuồng, yêu khí sôi trào, hắn tùy tiện cười lớn, hắn dắt lấy La Cương tàn phá thi thể, tả hữu hình nện, phát tiết phẫn nộ. Chính là cái này La Cương, bắt hắn thôn đến làm yêu quái giao dịch chỗ, làm hại bao nhiêu thôn dân chết đi, làm hại hắn anh ruột bỏ mình. Xé nát, hết thảy xé nát. Ô ô ô, ta báo thủ. Ca, ta báo thủ cho ngươi. Ha ha ha. Nện nện nện. Trần Lạc há mồm gào thét, thanh âm trầm thấp lại điên cuồng, lúc khóc lúc cười. Hắn lên đầu. Phanh phanh phanh. Hóa yêu Trần Lạc ngang ngược không gì sánh được, dắt lấy La Cương thi thể, hung hăng hướng trên mặt đất nện. Mắt đỏ, chảy nước mắt, há mồm cười. Số 3. Tỉnh táo, cần phải đi. Tam ti các sai dịch đến rồi. Hắc Nha đột nhiên vỗ cánh rơi vào Trần Lạc bên người. Điên cuồng Trần Lạc, cười quái dị, một tay lấy La Cương thi thể như giấy rách giống như xé rách chia 5 x 7, hung hăng đổ ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào trong màn mưa, mông lung ở giữa, trừ khử vô tung. Nơi xa, có chân khí cường đại khuấy động, hai vị khai khiếu cảnh sai đầu, tốc độ cực nhanh thị cướp mà tới. Tiếng len ken vang, quan nhận sai đao ra khỏi vỏ. Hai đạo thân mang màu đen sai phục sai đầu bị mưa thu xối ướt đẫm toàn thân, vọt tới tiểu lâu trước. Dù là mưa thu cỏ rửa, vẫn như cũ soát không xong nồng đậm huyết tinh. Hai người nắm nắm sai đao, ngưng mắt tứ phương. Thật hung tàn yêu quái. Trong huyện thành, khi nào lẫn vào dạng này một đầu yêu quái? Việc này quá lớn. Chờ một chút. Một vị sai đầu đôi mắt co rụt lại, từ trong nước mưa nhặt một thanh sáng ngời trực đao. Đây là La sai đầu thiên đoán trực đao. A, chết, chết là La Cương. Một vị thất khiếu võ phu. Hai vị sai đầu lông tơ dựng thẳng, hàn ý thấu thể, trong đôi mắt bộc lộ kinh dị chi sắc. Đại nhân, nơi này có đầu lâu. Tiểu lâu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lắp bắp hỏi mở miệng. Một vị sai đầu quay đầu mắt nhìn, khí thế hung hăng xông vào trong đó, từ đầy bàn lộn xộn trong rượu và thức ăn xốc lên đầu lâu. Nhìn thoáng qua, là La Cương không sai. Hai người tâm chìm vào đáy cốc, khai thức cảnh yêu quái. Thật là tàn nhẫn, thuốc ngang ngược. Bắc pha đám kia huyết lang sợ đều không có hung tàn như vậy a. La Cương chết không toàn thây. Hai người lẫn nhau trong đôi mắt đều có nặng nề. Không còn dám đuổi theo yêu, mang theo La Cương đầu lâu, liền hướng phía Tam Ti Nha môn chạy như điên. Về phần đầu kia càn rỡ không gì sánh được yêu quái, vẫn là chờ tổng sai ra tay đi. Phương Triệt chống đỡ ô giấy dầu, rốt cục đi tới Tam Ti Nha môn, mắt nhìn cái kia hai tôn phân ra trái phải, dù là tại trong nước mưa đều vẫn như cũ triển lộ uy nghiêm sư tử đá, sau đó bước vào cửa lớn, lắc lắc ô giấy dầu nước đọng. Phương Triệt lấy ra sai dịch lệnh, thông qua được kiểm tra. Đồng nhiên, có lực gió từ nơi xa truyền đến, hai bóng người phá vỡ mưa thu, nhanh như điện chớp mà tới. Xảy ra chuyện, La Cương La Sai đầu tại huyện thành phố dài gặp phải yêu quái, huyết chiến một phen, bị ác yêu chặt đứt đầu lâu, thân thể bị chém thành muôn mảnh. Hai vị sai đầu không đợi thủ vệ kiểm tra, liền lưu lại lời nói, xông vào Tam Ti trong nha môn. Phương Triệt nắm lấy còn tại tích thủy ô giấy dầu, mặt không biểu tình. Không phải, hắn để Trần Lạc xử lý một chút thi thể, xử lý sạch sẽ một chút. Chính là như vậy xử lý. Chương 13, đến cùng là ai yêu? Phương Triệt vung đi trên ô giấy dầu nước đọng, lắc đầu. Mệnh lệnh của hắn truyền đạt khẳng định không có vấn đề, chính là hô Trần Lạc đến xử lý thi thể. Mà Trần Lạc đem La Cương thi thể xé nát, lại đường hoàng bại lộ. Nghĩ đến mục đích là vì cho hắn thoát khỏi hiểm nghi, ngược lại là có ý nghĩ của mình. Rất tốt. Phương Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Về phần La Cương thi thể, nát quá tàn nhẫn, Phương Triệt cũng không để ý, cấu kết yêu quái, lấy võ giả huyết đục là giao dịch. Đúng là không có tư cách lưu lại toàn thây. Quay người tiến nhập Tam Ti Nha Môn, giết La Cương bất quá là tiện thể. Hắn hôm nay đến Nha Môn, chủ yếu là vì nhận lấy lao đạo sĩ trợ cấp. La Cương chết rồi, không biết còn có phải có người ngăn hắn cầm trợ cấp. 500 lượng bạc ròng, cùng một bình khai mạch đan. Đó là lao đạo sĩ dùng mệnh đổi lấy. Phương Triệt tự nhiên đến thu lấy trở về. La Cương cản hắn, tự nhiên chính là giết. Trước đó thực lực không đủ, giết không được La Cương, chỉ cần thực lực một đủ, Phương Triệt cũng sẽ không khách khí, về phần lưu La Cương một mạng ép hỏi đồng đảng. Không cần, không cần thiết. Có Hắc Nha tại, luôn có thể điều tra ra. La Cương bỏ mình, tử trạng cực thảm, tin tức theo hai vị sai đầu trở về, lập tức liền truyền ra. Toàn bộ Tam Ti trong nháy mắt rung chuyển, chết một vị khai khiếu cảnh sai đầu tuyệt đối xem như đại sự. Nhưng chân chính đại sự, chính là Bạch Vân huyện thành bên trong thế mà tồn tại dạng này một tôn hung tàn không gì sánh được yêu quái. Đây mới thực sự là để Tam Ti Nha môn vỡ tổ nguyên nhân chủ yếu. Như vậy hung tàn yêu vật, hôm nay có thể giết La Cương, vậy hắn này liền có thể giết mặt khác sai đầu, thậm chí tổng sai. Dù sao, La Cương thế nhưng là khai khiếu hậu kỳ võ phu, mở thất khiếu, có thể trùng kích khai thức. Có thể La Cương đều bị giết chết, nói rõ con yêu quái này có cực lớn khả năng có được khai thức cảnh giới lực lượng. Nếu thật có một tôn khai thức yêu quái ẩn tàng tại trong huyện thành, đi săn đám người, người người cảm thấy bất an a. Đạo nhân phụ kích mà đi, trên kích máu tươi đã sớm bị nước mưa rửa sạch, nhìn xem cùng mình sai vai mà qua rất nhiều công việc lưu bù lên sai dịch. Phương Triệt sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, phản phất giết La Cương cũng không phải là hắn đồng dạng, có thuộc về ngoài vòng pháp luật cuồng đồ lạnh nhạt tư thái. Hắn trực tiếp đi tới kho tài nguyên, trông coi kho tài nguyên chính là một vị gián mua văn lại, chính dẫn theo bút lông sói, ở trên giấy viết lấy cái gì. Thấy Phương Triệt xuất hiện, văn lại mới là buông xuống chấp cầm bút lông sói, ánh mắt rơi vào Phương Triệt trên thân. A, ngươi là mấy ngày trước đây tới qua trực thuộc tiểu sai dịch, Thông Huyền đạo trưởng đệ tử. Văn lại vừa cười vừa nói. Phương Triệt ôn hòa nhẹ gật đầu. Ai, Thông Huyền đạo trưởng chết quá thảm rồi, ngay cả linh binh đều bị chia cắt, những người này tướng ăn quá khó nhìn. Văn lại lắc đầu thở dài nói. Phương Triệt nhẹ gật đầu, là rất khó nhìn. Lão bá thế nhưng là biết được những linh binh kia hướng đi. Văn lại nghe vậy, có nhiều thâm ý nhìn Phương Triệt một chút. Ngươi muốn báo thù, trong lòng ngươi có đoán. Dù sao cũng là gia sư di vật, tất nhiên là nên thu hồi. Về phần đoán nghiệm hay không, nhân chi thường tình. Phương Triệt thản nhiên nói. Văn lại híp mắt lại, khẽ thở dài, không có mở miệng, mà là cầm lấy bút lông sói, ở trên giấy viết xuống mấy cái danh tự, cũng không đợi Phương Triệt thấy rõ, liền chồng chất lên, đưa cho Phương Triệt. Trở về nhìn, cũng chớ có nói là lão phu cáo chi, ta chỉ là cái về hưu ở đây tiểu văn lại, không thể trêu vào đại phiền toái. Lão nhân ho nhẹ một tiếng nói ra, sau đó liền nghiêm mặt đứng lên. Ngươi lần này đến là muốn lấy Thông Huyền đạo trưởng trợ cấp a? Phương Triệt đem tờ giấy kia cất kỹ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai ngày trước cùng La Sai Đầu tới lấy, La Sai Đầu nói muốn đi quá trình, chưa từng cho ta. Hôm nay ta lại đến lấy, không thấy La Sai Đầu, liền tới trước. Văn lại nghe vậy, ngược lại là không có hoài nghi, ngươi chờ, lão phu mang tới cho ngươi. Phương Triệt ngược lại là không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, lão bá không sợ ngày khác La Cương tìm đến phiền phức sao? À, lão phu dựa theo quy củ làm việc, không thẹn với lương tâm, hắn La Cương lại có thể nhịn lão phu như thế nào? Lão Văn lại cười lạnh một tiếng, sau đó quay người vào kho tài nguyên, một lát sau liền đi ra, lấy một cái da gỗ dương nhỏ. 500 lượng bạc dòng trợ cấp, cùng Liêu Đốc Ti ưng thuận khai mạch đan, đều ở chỗ này. Đa tạ. Phương Triệt nhìn lão Văn lại một chút, chân thành tha thiết nói. Sau đó tại trợ cấp trên văn thư ký tên, liền ôm cái dương quay người rời đi. La Cương bỏ mình, sự tình ảnh hưởng phi thường lớn. Nó trực hệ cấp trên tổng sai vương đạo, không gì sánh được tức giận, khi biết tin tức trong nháy mắt, lập tức ra Tam Ti nha môn, mang theo một đội tinh vệ, đỉnh lấy băng lãnh mưa tù, hoành hành tại phố dài, linh thức càn quét, muốn tìm ra đầu kia tàn nhẫn giết chết La Cương yêu vật. Thật sự là càn rỡ, thật là quá càn rỡ. Vương Đào trong đôi mắt sát cơ nồng đậm, nhưng là, đôi mắt chỗ sâu nhưng cũng có nghi hoặc, bởi vì La Cương từng bảo hắn biết muốn làm sự tình, chính là đi thuần dương quan diệt trừ cái kia biết được bọn hắn cấu kết yêu vật bí mật tiểu đạo sĩ. Có thể tiểu đạo sĩ không có giết thành, làm sao ngược lại đem chính mình cho dân mạng? La Cương quả nhiên là bị yêu vật giết chết. Vương Đào trầm giọng hỏi thăm hai vị kia trước hết nhất đuổi tới hiện trường sai đầu. Hồi bẩm tổng sai, yêu vật hành hung chính là không ít bách tính đều là tận mắt nhìn thấy. Không có khả năng. Bạch Vân huyện thành bên trong sẽ không có như vậy ngang ngược hung tàn yêu vật mới đúng. Vương Đào càng phát nổi lên nghi ngờ. Có thể có tại hiện trường nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ? Vương Đào nhịn không được hỏi. Không có, chúng ta trở về báo La Cương tin chết thời điểm, tiểu đạo sĩ cũng đã tại trong nha môn. Một vị sai đầu ngược lại là nhớ kỹ đứng tại cửa nha môn, một thân đạo bào màu vàng nhạt phụ kích đạo sĩ, tại Tam Ti nha môn quả thực quá chói mắt. Tại nha môn, Vương Đào nhíu mày. La Cương đây là giết người không có giết thành, ngược lại gặp dấu ở trong huyện thành hung tàn yêu vật, cuối cùng bị giết chết rồi. Đây cũng quá xui xẻo đi. Trên đời có trùng hợp như vậy sự tình, cũng hoặc là Đông Sơn Hỏa Viên trả thù. Vương Đào trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng tàn khốc, ngẩng đầu lên, băng lánh mưa thu đập ở trên mặt, hắn bình tĩnh lại, mang theo thủ hạ tiếp tục điều tra. Phương Triệt cũng không về đạo quan, mà là ôm một gỗ, đi tới phòng trực, ở chỗ này một mực ngồi xuống tan tầm. Mưa thu dưới tí tách, sắt trời âm trầm, tia sáng ảm đạm. Phương Triệt ôm hộp gỗ chống đỡ ô giấy dầu tan tầm về nhà. Nơi xa, Vương Đào một đoàn người toàn thân ẩm ướt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trở về, vừa vặn gặp một bộ đạo bào màu vàng nhạt, lưng đeo đại kích Phương Triệt. Vương Đào trên thân chân khí phồng lên, một dòng nước nóng cuộn, đem nước mưa đều bốc hơi, đỏ thâm sai phục phồng lên, cả người lộ ra tinh thần mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Phương Triệt, ngăn cản nó đường đi. Tiểu đạo sĩ, ngươi đang trên đường tới có thể thấy được qua La Cương. Vương Đào lạnh lùng nói ra. La sai đầu, hắn không phải là bị yêu quái xé nát. Phương Triệt một bộ nghi ngờ bộ dáng, nói ra. Phương Triệt bộ dáng để Vương Đào có chút không thể phỏng đoán. Mặc dù trong lòng hắn cũng có khuynh hướng không phải là Phương Triệt cách làm, dù sao trước mắt bao người, chính là tàn bạo yêu vật xé nát La Cương. Có thể thực quá xảo hợp. Vương Đào mi tâm khẽ chấn động, khai thức giai đoạn linh thức tràn lan mà ra, gắt gao cảm giác Phương Triệt. Đồng nhiên, Vương Đào đôi mắt hơi đổi, tại cảm giác linh thức của hắn bên trong, phát hiện Phương Triệt trên nhục thân một cái linh khiếu tràn lan lấy thuần dương chi khí. Khai khiếu? Ngươi không phải khai mạch, là khai khiếu. Vương Đào nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Triệt. Nhìn tới, La lỗi bỏ mình sự tình, quả nhiên là người tiểu đạo sĩ này cách làm, khai mạch viên mãn giá chư yêu, cái này khai khiếu cảnh đạo nhân có năng lực giết chi cũng là bình thường. Nhưng là, xác định Phương Triệt tu vi chỉ có khai khiếu, cái kia La Cương tuyệt đối không thể là đạo nhân này giết chết. Vương Đào ngược lại loại bỏ đối với Phương Triệt hiểm nghi. Phương Triệt lông mày nhướng lên, khai thức cảnh tổng sai, cảm giác quả nhiên mẹ cảm. Bị phát hiện, Phương Triệt cũng không có lại phủ nhận. Cái kia tượng hoàn thôn giã chư yêu, chính là ngươi giết rồi. Quả nhiên là thiếu niên có triển vọng à, thông huyền đạo trưởng có ngươi dạng này người thừa kế, đủ để mỉm cười cựu tuyển. Vương Đào ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Phương Triệt một chút, sau đó mang theo bận rộn nửa ngày thủ hạ, đều trở về Tam Ti nha môn bên trong. Người tiểu đạo sĩ này, đại khái là biết được chúng ta cùng yêu quái giao dịch huyết thực sự tình. Trẻ tuổi như vậy liền có thể lấy thuần dương đồng tử công đặt chân khai khiếu, thiên phú quả thực không sai, nghĩ đến Đông Sơn Hỏa Viên hẳn là sẽ rất hài lòng. Vương Đào cười lạnh lạnh một tiếng. Thôi, Liễu Thanh Yến sắp trở về, tạm thời không động này đạo nhân. Phủ thanh giám sát còn có nửa năm mới có thể xuống tới, phải xử lý tiểu đạo sĩ này, có nhiều thời gian, cũng không cùng. Vương Đào lắc đầu, vung đi ý niệm trong lòng. Hiện tại phải xử lý, hay là đầu kia giấu ở trong huyện thành, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian hung tàn yêu quái. Bạch Vân huyện nước, làm sao lập tức như vậy đụng đầu? Đông Sơn, Tây Ngoại Ô, Bắc Pha. Mẹ nó, đến cùng là ai yêu? Chương 14, ngươi xem xét liền có anh hùng chi tư mưa thu tí tách rơi xuống, hạt mưa rơi vào tích vũng mặt nước, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Trần Lạc đổi lại một thân sai phục, toàn thân đều bị xối ướt đẫm, thân thể có chút run rẩy, đó là phát tiết qua đi hưng phấn cùng kích động. Hắc Nha rơi vào đầu vai của hắn, Trần Lạc chậm rãi thở ra một hơi, bình phục nỗi lòng, quay đầu nhìn về hướng Hắc Nha, "Số 1, ngươi có phát hiện chính mình rất có mê hoặc người thiên phú sao? Thanh âm của ngươi, tựa hồ có loại ma lực." Trần Lạc ngưng mắt nói, "Chủ thượng ban thưởng chúng ta năng lực, nhưng chủ thượng cũng đã nói, chúng ta trừ đạo quả chi nhánh đặc tính bên ngoài, còn có thể chủ động đi đến thử cùng khai phát tự thân năng lực." Hắc Nha nói ra. Trần Lạc như có điều suy nghĩ, khai phát năng lực a? Thật lạ như thế nào khai phát? Hắc Nha híp híp linh động mắt, nhiều nếm thử, nhiều thí nghiệm, nếu là ta cần nhiều nuốt võ phu thọ nguyên, ngươi nói, có lẽ muốn bao nhiêu nuốt yêu quái thọ nguyên? Trần Lạc nghe vậy, liền lâm vào trong suy tư. Số 1, ta có một cái ý nghĩ to gan. Một lát, Trần Lạc đôi mắt tinh lượng, bàn tay đặt ở bên hông khoan nhận sai đao bên trên. Hắc Nha đứng tại Trần Lạc đầu vai, nhìn xéo hắn mắt, nói nghe một chút. Nhìn xem ngươi cái này bị heo hóa đầu óc, có thể có cái gì mới lạ lại lớn mật ý nghĩ. Trần Lạc nghe vậy, một bàn tay hóa thành tàn ảnh hướng phía Hắc Nha hung hăng bắt tới. Bất quá, Hắc Nha đối với Trần Lạc tính tình sớm có đoán trước, vỗ cánh, chấn lên mông lung hơi nước, bay cao mà lên, tránh qua, tránh né một chảo này. Lần thứ ba, số 3. Ngươi muốn chết sao? Hắc Nha thanh âm lại trở nên bén nhọn. Ngươi nói ai là heo hóa đầu óc? Trần Lạc lạnh lùng nói. Hắc Nha liếc mắt, chẳng lẽ không đúng sao? nhưng là nó ngược lại là thức thời không nói, lười nhác chọc giận cái này đầu heo. Trần Lạc tỉnh táo lại, nhìn qua mông lung màn mưa, khép khép mắt, tại Bạch Vân huyện thành làm sai dịch trong khoảng thời gian này, ta gặp quá nhiều hắc ám cùng ô uế, hắc bang, ác đồ, ma giáo giáo đồ. Tam thi không thanh lý những này hắc ám cùng ô uế, vậy liền ta tới. Chính như hôm nay như vậy, ta như lấy yêu khu xuất thủ, diệt trừ hắc ám cùng ô uế, lại lấy thân người tránh chi, liền có thể toàn thân trở ra. Hắc Nha nghe vậy, lập tức khinh thường cười nhạo, ôi ôi ôi, nguyên lai là muốn làm anh hùng a. Đều hoa yêu, còn có anh hùng tình kết đâu? Anh hùng có cái gì tốt làm? Cái nào anh hùng có thể kết thúc yên lành? Ngươi muốn làm anh hùng, ta có thể không bồi ngươi. Trần Lạc nhìn Hắc Nha một chút, ta giết người, ngươi có thể cùng ta sau lưng thực thọ, đem ngươi cho ăn đến no mây mây. Ngươi chỉ cần đánh cho ta hiểm hộ cùng cung cấp tình báo, giúp ta điều nghiên địa hình, phán đoán thực lực đối phương, mặt khác nhắc nhở ta tam ti nha môn động tác, để cho ta có thể kịp thời rút đi là được rồi. Ngươi xem xét liền có anh hùng chi tư. Hắc Nha mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Trần Lạc, nó là thật tâm động. Nó dò xét năng lực tuy là nhất lưu, nhưng chiến lược đồng dạng, muốn thực thọ chỉ có thông qua ngao chết người khác, an tử thi thọ nguyên, nhưng là như cùng Trần Lạc cái này náo heo mãng phu hợp tác, có lẽ thật sự có thể ăn no no bụng. Có lẽ năng lực bản thân sẽ còn phát sinh thay biến. Trần Lạc nghe vậy, thở ra một hơi, không chỉ là trong thành, còn có ngoài thành yêu quái, ta có thể giả mạo yêu quái thân phận lôi kéo làm quen, mặt ngoài tới xưng huynh gọi đệ, sau đó âm thầm một đao xuất thủ, mất mạng yêu quái. Yêu quái tốt, tỷ lệ hiệu suất cao, người ta đều có thể ăn nó thọ. Bất quá, thường tại bờ sông đi đâu có không ứng dày, ngươi dạng này làm, trật tự khẳng định hỗn loạn, Tam Ti Nha môn tất nhiên cũng cùng ngươi không xong, ngươi nếu là bị Tam Ti Nha môn bắt lại, chớ có trông cậy vào ta tới cứu ngươi à, ta chỉ là một con quạ đen, cứu không được ngươi. Biết, ai muốn ngươi cứu, lại nhảy bên trong đi lắm điều. Trần Lạc thản nhiên nói. Đầu óc heo, ngươi nói ai lại nhảy bên trong đi lắm điều. Hắc Nha lập tức sù lông. Soạt mưa thu liên miên bất tuyệt, sương mỏng mông lung. Một người một quạ liền như vậy đấu lấy miệng, ẩn vào màn mưa, biến mất không còn tăm tích. Phương Triệt về tới Thuần Dương Quan. Hỏa hồng cây phong bị mưa thu đánh có chút hiệu xỉu rồi, hỏa hồng lá phong nhan sắc đều mở đi rất nhiều. Nam Ngoại đạo quán đại điện dưới mái hiên mèo đen nhìn thấy Phương Triệt trở về, lập tức hưng phấn lên. Đụng nát màn mưa, mấy cái sôi nổi, liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Phương Triệt đầu bay, run run người, đem nhiễm hạt mưa cho nhau nhau tung ra. Phương Triệt đứng trong sân, đem ô giấy dầu đun xuống, không còn che mưa. Sau đó, lấy ra trường kích, đột nhiên đem cây phong dưới bùn đất lật ra, đào ra một cái lỗ nhỏ. 500 lượng bạc dòng trợ cấp, hắn lấy 300 lượng, còn thừa 200 lượng cùng bình kiên lão đạo sĩ cho hắn cố ý cầu tới khai mạch đan, bị hắn cùng hộp gỗ cùng một chỗ chôn vào trong cái hố. Đem chuẩn bị xong mộ bia đứng ở trên đó, thành một tòa nhỏ mộ phần. Thuần Dương Quan chủ thông huyền đạo trưởng chi mộ. Phương Triệt lễ bái đằng sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cứu ta, nuôi ta, giúp ta. Đại ân có báo. Lão đầu tử, ta hiện tại đã khai thiếu, khai mạch đan tại ta vô dụng, nhưng tâm ý của ngươi ta nhận được, yên tâm đi, thất tinh kiếm, lưu quang giáp còn có lưu ti phất trần ta đều sẽ đem nó thu hồi lại. Phương Triệt gặp mưa lễ bái, đôi mắt kiên định, khuôn mặt nghiêm mặt. Nước mưa thuận cái cằm của hắn hội tụ thành sợi tơ chảy tràn. Đan hương thăm thẳm, Phương Triệt đổi một thân sạch sẽ tô y, lau khô tóc. Trong tay cầm kho tài nguyên lão văn lại cho hắn viết danh sách. Mở ra trang giấy, đập vào mắt là ba cái danh tự. Lý Thông, Vương Đạo, Vương Độ Hành. Mèo đen đốn tại Phương Triệt trong lực, tựa hồ đã nhận ra chủ thượng sát khí lạnh như băng, không khỏi có chút ngẩng đầu lên. Chủ thượng, muốn miêu miêu xuất thủ đi giết. Xử lý bọn hắn sao? Ôn nhu lại mềm nhu thanh âm, giống như là vuốt mèo nhẹ nhàng cào, tại Phương Triệt bên tai vang vọng, giống như nhớ tới chủ thượng không thích nàng miệng đầy chém chém giết giết, cho nên đổi cái dùng từ. Phương Triệt sờ lên đầu của nàng, thản nhiên nói, không đổi. Vương Đạo cùng Vương Độ Hành xuất thân chính là phụ thành một trong năm đại gia tộc Vương gia, thế lực sau lưng không yếu, trong đó Vương Độ Hành càng là tam ti đốc ti một trong, thực lực đã siêu việt khai linh, đặt chân linh dịch cảnh. Phương Triệt nhẹ giọng thì thảo, tam ti nha môn có ba vị đốc ti, trong yêu ti, hàng ma ti cùng chấn quỷ ti, các ti một vị đốc ti. Vương Độ Hành chính là hàng ma ti đốc ti, dưới trướng có ba vị tổng sai, Vương Đạo chính là nó dưới trướng tổng sai một trong. Mà lão đạo sĩ khi còn sống đi theo Liễu Thanh Yến, chính là chóc yêu ti đốc ti đồng dạng đến từ phụ thành đại gia tộc. Mèo đen liếm liếm móng vuốt, đối với cái gọi là linh dịch cảnh, lơ đễnh, bọn hắn giết mèo, mèo lập tức chết cho bọn hắn nhìn. Miêu miêu một ợ ra rắm, bọn hắn liền đều phải chết. Thu hồi danh sách, Phương Triệt trong lòng khẽ động, trước mắt lấp loe thực thọ nha liêu kính. Giết chết La Cương vị này khai khiếu võ phu, thực thọ nha ăn lấy nó 10 năm thọ nguyên, trong đó có 5 năm tu luyện thọ nguyên. Phương Triệt ngồi xếp bằng, đem 5 năm này tu luyện thọ nguyên chuyển di thành thuần dương đồng tử công tu luyện thọ nguyên. Ngươi chuyển di La Cương 5 năm tu luyện thọ nguyên tu luyện thuần dương đồng tử công La Cương tư chất thường thường, nhưng ngươi chuyên cần không ngừng, thời gian 5 năm, ngươi rốt cục hoàn thành cái thứ 2 linh khiếu mở. Thật đơn giản nhắc nhở lời nói từ trừ khử. Phương Triệt mở mắt ra, trong lục thân, cái thứ 2 linh khiếu ẩm vang mở ra, thuần dương chi khí ở trong đó xen lẫn cất giữ. Tư chất thường thường, ngược lại là so La Lỗi cùng Chư Yêu thấp kém tốt hơn không ít. Khai khiếu giai đoạn dựa theo khai khiếu số lượng tới phân chia hiệu suất, 3 cái là sơ kỳ cực hạn, 6 cái là trung kỳ cực hạn, 9 cái làm hậu kỳ cực hạn. Chỉ cần đặt chân khai khiếu hậu kỳ đều có cơ hội trùng kích linh dịch cảnh. Ta hiện tại thuần dương đồng tử công là 23 năm công lực, cũng là tính công tệ. Thuần dương chi khí hùng hậu lại ôn hòa, cùng với những cái khác pháp môn cũng không bài xích, kiêm dung tính vô cùng tốt, lúc trước lão đạo cũng đã nói, lấy thuần dương đồng tử công khai linh, nếu như có ý tu luyện, liền lại tu pháp môn khác. Thuần dương đồng tử công, Nếu là muốn kiêm tu, tốt nhất tu hành thuần dương trải qua, có thể lão đạo nói cái này chính là thượng thừa công pháp, vô cùng chân quý, Bạch Vân huyện thành Tam Ti nha môn chưa chắc có chi. Thuần dương trải qua liền trước không nghĩ, thuần dương đồng tử công quả thực chậm, ta đích xác cần một bộ tu luyện có thể càng nhanh phương pháp tu hành. Phương Triệt nghĩ thầm lấy, cảnh giới đột phá có thể thu được đạo quả đây mới là hắn thế này sống yên phận bốn liếng. Một viên thọ nguyên đạo quả cũng không đủ, càng nhiều càng tốt mới là thật. Săn giết yêu quái, kiếm lấy cống hiến đi Tam Ti nha môn kho tài nguyên đổi lấy công pháp. Dạng này quá chậm. Phương Triệt lắc đầu, liền để Hắc Nha trực tiếp đi kho tài nguyên đi một lần, để biện pháp thu hồi pháp môn. Lúc trước Tam Ti các sai dịch từ trong quan vơ vét đi thuần dương quan pháp môn, ta hiện tại chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi. Chương 15, chủ thượng ngọa long phượng sổ cái gì? Chủ thượng để cho chúng ta đi đoạt Tam Ti nha môn kho tài nguyên. Đang chuẩn bị nằm ngủ Trần Lạc nghe Hắc Nha bảo hắn biết tin tức, chấn kinh lại. Kích động. Chủ thượng thật đã nói như thế. Trần Lạc trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Hắc Nha, muốn xác nhận mệnh lệnh. Hắc Nha đối đầu Trần Lạc cái kia kinh dị đôi mắt, lập tức khó chịu chi ý xông tới, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang hoài nghi ta sẽ giả truyền chủ thượng mệnh lệnh? Chủ thượng là ai? Đó là khắc dấu tại nha nha sâu trong linh hồn, chí cao vô thượng tồn tại vĩ ngạn, ta nào dám giả truyền chủ thượng mệnh lệnh. Mặt khác, nha nha làm vì chủ thượng mệnh lệnh người truyền lại, có tuyệt đối phẩm đức nghề nghiệp. Ngươi hoài nghi, để quả rất tức giận. Hắc Nha cơ hồ muốn sù lông. Đầu óc heo này thế mà đang chất vấn nghề nghiệp của nó thái độ. Chủ thượng để cho chúng ta đi Tam Ti kho tài nguyên thu hồi thuộc về thuần dương quan bị lấy đi điện tịch. Cái kia cùng đoạt Tam Ti nha môn kho tài nguyên khác nhau ở chỗ nào? Trần Lạc sờ lên đầu, đừng nói, giống như thật không có cái gì khác nhau. Ta tin ngươi. Trần Lạc trầm giọng nói, bất quá, đây chính là Tam Ti nha môn kho tài nguyên à, trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ gặp Tam Ti trong nha môn cường giả phản công. Làm Tam Ti nha môn sai dịch, Trần Lạc rất rõ ràng Tam Ti nha môn đối với kho tài nguyên coi trọng. Các các cả. Hắc Nha đương nhiên biết, nhưng ta cảm thấy, chúng ta cần đem chủ thượng mệnh lệnh này xem như một khảo nghiệm. Chủ thượng cần phương pháp tu hành. Vậy chúng ta liền không thể vẹn vẹn chỉ là đoạt lại thuần dương quan điện tịch pháp môn, chúng ta cần là chủ thượng tìm được cao thâm hơn pháp môn. Tốt nhất lấy thêm mấy môn, để chủ thượng có thể so sánh, lựa chọn thích hợp bản thân. Việc này hoàn toàn chính xác rất khó khăn, nhưng không có khả năng bởi vì có khó khăn, liền không đi làm đi. Lúc trước xử lý La Cương thi thể mệnh lệnh kia, ngươi nghe ta không liền làm vô cùng tốt. Hắc Nha cánh kẹp lấy, ngóc lên đầu. Trần Lạc sờ lên đầu, ngươi nói đúng, nghe ngươi. Ngươi liền hảo hảo nghe ta đi, ta tất nhiên sẽ mang theo ngươi trở thành chủ thượng đắc ý nhất phụ tá đắc lực. Hắc Nha cười nói. Trần Lạc nghe vậy, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, đúng, chủ thượng ngọa long phượng sổ. Hắc Nha. Đầu óc heo, ngươi không biết nói chuyện liền đừng bảo là. Hắc Nha gấp. Trần Lạc cũng nổi giận, cái này con quạ thối lại gọi hắn đầu óc heo, hắn rõ ràng như vậy tê tặng. Tốt, không nói trước những này, chúng ta phải chế định một cái kế hoạch. Hắc Nha nheo lại mắt, lấp loe cơ trí quan mang. Ta phải nhắc nhở ngươi, tọa trấn kho tài nguyên. Ít nhất là một vị tổng sai thế nhưng là có khai thức cảnh thực lực, khai thức tu sĩ, sinh ra linh thức, cảm giác cực mạnh, chúng ta đánh khẳng định đánh không lại, trốn thậm chí cũng chưa chắc có thể trốn. Trần Lạc cao mày nói. Hắc Nha cặc cặc nở nụ cười, nhìn xem Trần Lạc, phản phất tại nhìn một cái nhúc nhích đầu heo, điệu hổ ly sơn có thể có nghe qua. Chưa từng nghe qua liền ý miệng, lại nhìn ta an bài. Phương Triệt cũng không biết Hắc Nha cùng Trần Lạc chính vì hắn một cái mệnh lệnh mà tại mưu đồ bí mật lấy lại sự. Hắn lại nhìn một lát đạo kinh, tăng cường bên dưới đối với đạo tổ thành tín tâm sau, sờ lên trong ngực mèo đen đầu, sau đó đứng dậy, vào buồng trong đi ngủ đây. Hôm sau, mưa thu ngừng, mặt trời lên cao, nắng ấm sau mê hiện, vẩy xuống nhân gian điểm điểm pha tạm kim quang. Phương Triệt thần thanh khí sảng đứng dậy, đổi một thân sạch sẽ tô ý ý, hắn tới trước đến trong quan, cho tổ sư dâng hương, đây đã là hắn thường ngày. Tam thanh ở trên, nói cảm tạ tổ quà tặng. Phương Triệt cầm nắm ba cây hương, chống ở cái chán, yên lặng tụng niệm. Nếu không có đạo tổ quà tặng thọ nguyên đạo quả, Phương Triệt muốn nhanh như vậy có chém giết La Cương thực lực, vì lao đầu tử báo một cái thù nhỏ, căn bản làm không được. Cho nên, đối với đạo tổ hay là đến thành kính, không chừng tiếp theo cảnh quà tặng đạo quả thì tốt hơn đâu. Cho ăn qua miêu miêu, Phương Triệt liền dặn dò nàng giữ nhà, mặc vào đạo bào màu vàng nhạt, lưng đeo đại kích, bên hông đừng kiếm gỗ đạo, cất bước ra đạo quán. Đi vào cửa hàng điểm tâm, theo thói quen điểm hai lồng màn đầu, phối hợp tạo phớ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Tu luyện thuần dương đồng tử công, đặt chân khai thiếu, nhục thân như hồng lô, lượng cơm ăn lớn hơn chút, hai lồng dưới bánh ba bụng, ngũ cốc hóa thành năng lượng khắp nhập toàn thân. Phương Triệt mới là hài lòng trả tiền rời đi. Hôm qua La Cương chết, để Tam Ti nha môn trở nên càng thêm bận rộn, dù sao trong thành ẩn giấu đi một tôn hung tàn yêu quái, việc này không giải quyết, ai cũng ăn ngủ không yên. Phương Triệt đi tới nha môn phòng trực, tìm cái địa phương tòa hạ, liền bắt đầu đẩy nước. Tất cả mọi người vội vàng đi tìm trong thành yêu quái đi, lại thêm La Cương bỏ mình, Phương Triệt cái này mới vừa vào Tam Ti nha môn trực thuộc sai dịch, liền nhàn rỗi, không người an bài nhiệm vụ. Phương Triệt cũng là mừng rỡ thanh nhàn, yên lặng vận chuyển thuần dương đồng tử công, góp nhặt thuần dương chi khí, một bên khác thì là xuất ra một bản đạo kinh, an tĩnh nhìn lại, giống như tại nhà mình trong đạo quán, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo. Bất quá, phần này Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo rất nhanh bị đánh phá. Có đạo thân ảnh từ phòng trực bên ngoài đi tới, đạp chân trong đó, liền có một cỗ sắc bén khí tức khuấy động, phảng phất có sóng nước luốt đáng ngầm, tiếng vang soạn. Đây là linh dịch cảnh. Phương Triệt lòng có cảm giác, đưa mắt nhìn lại, liền thấy được một vị thân mang kình trang áo bào tím khí khái hào hùng nữ tử. Áo bào tím sai phục, chính là Tam Ti Đốc Ti mới có thể mặc, nói cách khác, nữ tử trước mắt chính là một vị tại trong nha môn quyền cao chức trọng Đốc Ti. Nữ tử ánh mắt quét qua, trong nháy mắt liền rơi vào thân mang đạo bào màu vàng nhạt Phương Triệt trên thân. "Phương Triệt." Nữ tử nhíu mày, thản nhiên nói. Phương Triệt khép lại đạo kinh, nhẹ gật đầu, "Bần đạo gặp qua Liễu Lộc Ti." Từ nữ tử đặt chân đến phòng trực bên trong trước tiên, Phương Triệt liền minh bạch nữ tử thân phận, không phải người khác, chính là lão đạo sĩ khi còn sống trực hệ cấp trên, Chóp Yêu Ti Lộc Ti. "Liêu Thanh Yến." "Nàng trở về." Liêu Thanh Yến sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng đi tới Phương Triệt bàn trước, đặt mông tọa hạ, sắc mặt bên trong mang theo bi thương. "Tiểu đạo sĩ, nén bi thương, thông huyền đạo trưởng sự tình." "Ta đã biết." Liêu Thanh Yến nắm chặt nắm đấm, Phương Triệt liếc qua, có thể gặp đến gân xanh lộ ra, tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ. "Là ta hại Thông Huyền đạo trưởng." Liêu Thanh Yến thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một vòng tự trách. "Ta không nên trở về phủ thành." Phương Triệt không biết nên nói cái gì, hắn nhàn nhạt nhìn xem Liêu Thanh Yến, cũng không vì đối phương tư thái liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Bởi vì, nữ nhân này cũng chưa chắc có thể tẩy thoát hiểm nghi. Mặc dù có lão văn lại cho danh sách, nhưng Phương Triệt còn muốn tiếp tục điều tra. Chỉ cần nữ nhân này nhúng vào một kia, Phương Triệt cũng sẽ không buông tha nàng. Liêu Thanh Yến nhìn về phía Phương Triệt, ánh mắt nhìn lướt qua Phương Triệt bày ở trên đùi lại kích, người dùng kích. Phương Triệt đùa cợt cười một tiếng, "Kích này a, nói là quan chủ duy nhất di vật." Liêu Thanh Yến trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng không nói gì cùng tức giận, quá mức. "Yên tâm, Thông Huyền đạo trưởng chết, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nàng đứng người lên, ánh mắt rơi trên người Phương Triệt, linh thức khẽ nhúc nhích, đảo qua Phương Triệt. Một vòng kinh ngạc hiện lên tại đáy mắt, "Khai thiếu." Phương Triệt nhẹ gật đầu, "Lấy thuần dương đồng tử công khai thiếu." Liêu Thanh Yến nghe lão đạo nói qua Phương Triệt, dù sao lão đạo khai mạch đàn chính là vì hắn mà cầu. "Có chút khó được, Thông Huyền đạo trưởng dưới suối vàng có biết, sẽ vì ngươi vui vẻ. Thuần dương đồng tử công đều có thể khai thiếu, không dễ dàng, nhưng nếu khai thiếu, làm sai dịch mai một ngươi, ta liền xách ngươi làm sai đầu, vì ta thân vệ, có thể không cần nghe lệnh tổng sai, khi tất yếu có thể điều khiển bảy vị sai dịch tạo điều kiện cho người phái đi." Liêu Thanh Yến suy tư một lát, nói ra, "Mặt khác, ngươi nếu khai thiếu, Thông Huyền đạo trưởng sinh trước vì ngươi cầu khai mạch đan còn kém chút ý tứ, dạng này, ta cho ngươi đổi thành một bình phá khiếu đan. Mặc dù thuần dương đồng tử công tu luyện chính là chịu khổ công phu, nhưng có phá khiếu đan bao nhiêu có thể tăng tốc chút tiến trình." Liêu Thanh Yến dứt lời, phản phất làm ảo thuật giống như lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Phương Triệt. "Chữ vật linh bình a." Phương Triệt ánh mắt lấp lóe, "Đồ tốt ra về phần cái kia phá khiếu đan, thật cũng không khách khí với nàng, trực tiếp nhận lấy. Phá khiếu đan có thể tuyệt không tiện nghi, đáng giá ngàn vàng. Nàng nguyện ý cho, Phương Triệt lại thế nào bỏ được cự tuyệt đâu." Nhìn Phương Triệt không có xấu hổ trực tiếp nhận lấy nàng bồi thường, Liêu Thanh Yến tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút. "Ta muốn đi điều tra hôm qua La Cương bị giết bản án. Tiểu đạo sĩ, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi điều tra đi." "Phương Triệt, ngạch, có cái gì tốt cha? Ta cha chính ta sao?" Chương 16, trong thành ngắt yêu, đồ sắt làm sao? "Ngươi không muốn đi?" Liêu Thanh Yến tựa hồ thấy được Phương Triệt trong mắt do dự, lông mày lập tức nhăn lại. "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhất định là đang lo lắng đầu kia đem La Cương phái thi hung tàn yêu vật. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra đầu kia ác yêu." Liêu Thanh Yến thản nhiên nói. Nhưng trong mắt đối với Phương Triệt lại là thất vọng mấy phần, so với Thông Huyền đạo trưởng, tiểu đạo sĩ này tại khí phách bên trên, cuối cùng vẫn là kém chút. Bất quá, nàng cũng không có cầm yêu cầu Thông Huyền đạo trưởng tiêu chuẩn tới yêu cầu Phương Triệt, khai thức cùng khai thiếu, cuối cùng tồn tại trên lệnh cực lớn. Cũng là không phải. Phương Triệt đứng người lên, một tay nắm chặt đại kích thả lỏng phía sau, cũng lời giải thích cái gì, dù sao. Cái này thật đúng là không tốt giải thích. "Ta điều tra chính ta." "Đừng nói, vẫn rất kích thích." Nhìn thấy Phương Triệt đứng dậy, Liêu Thanh Yến nhẹ gật đầu, tư thế hiên ngang thân thể quay người ra phòng trực. Phương Triệt vác lấy đại kích, thân mang đạo bào màu vàng nhạt, an tĩnh theo sau lưng. "Đúng rồi, ngươi tu luyện là thuần dương đồng tử công pháp môn này chính là chịu khổ công phu, khuyết điểm là hạn mức cao nhất quá thấp, nhưng cũng có ưu điểm, chính là tu ra thuần dương chi khí kiêm dung tính cực cao. Ngươi có rảnh có thể kiêm tu một môn pháp môn, Thông Huyền đạo trưởng hẳn là có đã nói với ngươi, thuần dương đồng tử công, kiêm tu thuần dương kinh chính là tốt nhất à?" Liêu Thanh Yến nhìn Phương Triệt một chút, từ tốn nói, "Nhưng thuần dương kinh ngươi là không cần trông cậy vào. Bạch Vân huyện Tam Ti trong nhà môn không có điển tàng, dù là phủ thành cũng không có, bởi vì bộ kinh văn này chính là Thành Châu Tam Đại tông môn một trong Huyền Dương tông điển tàng. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ xa như vậy, đi theo ta siêng năng làm việc, tích lũy đủ công hiến, chưa hẳn không có khả năng đổi một môn tầm thường linh dịch công pháp. Lại tu luyện từ đầu, có lẽ có thể tại nhục thân suy bại trước đó đột phá khai linh cảnh." Phương Triệt nhẹ gật đầu, trong lòng lại là lơ đễnh. Tầm thường linh dịch công pháp, không nhất định sẽ như vậy thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hai người như vậy nói chuyện về sau, liền đều là quy về trầm mặc, ra Tam Ti nha môn, Liêu Thanh Yến bên hông vác lấy một thanh đẹp đẽ linh minh, bắt đầu điều tra La Cương bỏ mình chi án. Phương Triệt theo ở phía sau, phản phất trở về một lần nữa quan sát chính mình phạm tội hiện trường ngoài vòng pháp luật cuồng đồ giống như có chút hăng hái nhìn xem, thỉnh thoảng còn đưa ra một chút quan điểm. Mấy ngày sau, Bạch Vân huyện thành, thành nam. Trần Lạc mặc tố y, không có lấy sai phục cũng không có phối quan nhận sai đao, giống như là cái bách tính bình thường giống như hành tẩu tại thành nam trên đường phố. Hào hào. Nương theo lấy cánh đập thanh âm, hát nha rơi vào Trần Lạc đầu vai, linh động đôi mắt lộc cộc chuyển động. "Vạn thắng sòng bạc, chính là chỗ này sao?" Trần Lạc ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. "Đúng, chính là chỗ này. Cái này Vạn thắng sòng bạc chính là La Cương dưới trướng sản nghiệp, bây giờ hắn chết, sòng bạc liền tạm dừng buôn bán, mà chúng ta muốn tìm người, bởi vì thua tiền, không trả đổi cược sổ sách, đang bị giam ở bên trong. Sòng bạc đại đương gia là khai khiếu cảnh võ phu, bất quá bây giờ không tại sòng bạc, bị Vương Đào bí mật định ngày hẹn. Hắc Nha cười nói. Trần Lạc từ trong ngực lấy ra một tấm màu hồng mặt heo mặt nạ, nhẹ nhàng gắn vào trên mặt. Hy vọng ngươi nói người kia hữu dụng đi. Hắc Nha nheo lại mắt, Bạch Vân huyện thành linh hoạt nhất ma tặc, khai mạch hậu kỳ tu vi, thực lực là không tệ. Nếu không phải uống rượu quá nhiều đến được, thua cuộc lại say cướp, bị La Cương bắt quả tang lấy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Chúng ta muốn tìm hắn cũng liền không có dễ dàng như vậy. Tin ngươi. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó, sải bước tiến vào sòng bạc bên trong. Vừa vào sòng bạc, Trần Lạc liền đem sòng bạc nguyên bản khe che cửa cho như quen thuộc đóng lại, sau đó còn buông xuống chốt cửa. Uy, sòng bạc hôm nay đóng cửa không buôn bán, mau đi ra. Thảo, đóng cửa làm cái gì? Từ đâu tới chết tê dại đồ chơi, dám đến bạn thắng sòng bạc gây sự, gây chuyện. Thảo, người tới. Sòng bạc tiểu nhị chú ý tới Trần Lạc động tác, lập tức tức giận, nhao nhao quát chói tai đứng lên. Trần Lạc chậm rãi quay người, một tấm mặt heo mặt nạ treo buồn cười dáng tươi cười, Dương Thảo Phi ở đâu? Trần Lạc nhìn xem trong sòng bạc lít nha lít nhít tụ đến tay chân, đôi mắt đạm mạc. Những tay chân này phần lớn đều là phàm luyện cảnh giới, tại bây giờ khai mạch hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. A, nguyên lai là cái kia nợ tiền không trả mao tặc đồng bạn a, ngươi là đến trả tiền sao? Trả tiền chúng ta tự nhiên là thả người. Cầm đầu gọi tới một đám tay chân sòng bạc nhị đương gia cười lạnh mở miệng. Trần Lạc màu hồng mặt heo dưới mặt nạ đôi mắt khóa chặt nhị đương gia. Mở sòng bạc, đều đáng chết. Trần Lạc thanh âm dần dần khàn khàn. Sau một khắc, ánh mắt rơi vào cầm đầu hướng đầu hắn vung ra lưỡi búa tay chân, trong khí mạch chân khí lưu chuyển, né tránh lưỡi búa trong nháy mắt, chiếm lưỡi búa, sau đó liền lao nó cái cổ. Một chiêu giết người, mùi máu tươi lan tràn ra. Trần Lạc đôi mắt dần dần trở nên hưng phấn, động tác lại là càng phát lăng lệ. Những này sòng bạc tay chân trong tay bao nhiêu dính qua nhân mạng, lại cố ý thiết sáo, làm hại bao nhiêu người vào bàn đánh bạc, làm hại bao nhiêu người ta phá người vong, đều đáng chết. Khai mạch cảnh võ phu. Hừ, tưởng rằng khai mạch võ phu liền dám đến vạn thắng sòng bạc can dỡ. La đầu vừa mới chết, cái gì a miêu a cậu đều tới. Nhị đương gia cười lạnh một tiếng, thể nội đúng là cũng có chân khí phồng lên, tiêu sái rút ra bên người thủ hạ ôm giấu vỏ trường đao, liền xông về Trần Lạc. Vị này sòng bạc nhị đương gia vậy mà cũng là một vị khai mạch võ phu. Nhưng mà, Trần Lạc dưới mặt nạ đôi mắt đùa cợt nhìn chằm chằm nhị đương gia. Sau một khắc, nhục thân bắt đầu phồng lên núc đích, huyết nhục gân xanh phảng phất đại lòng xoay người giống như bốn lượn gào thét, bên ngông khí huyết khuấy động ra, hình thành một cỗ cường thế sóng gió trùng kích. Vừa tiêu sái rút đao muốn giết Trần Lạc, nhị đương gia muốn rách cả mí mắt. Đã thấy cái kia mang theo màu hồng mặt heo mặt nạ thân ảnh, đột nhiên trở nên khổng lồ đứng lên, sòng bạc bên trong, bóng đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Yêu, yêu quái. Phúc. Trần Lạc hóa yêu đằng sau, cảm thấy bàng bạc lực lượng lan tràn toàn thân, một bàn tay ngang nhiên đập xuống, cái kia nhị đương gia đầu trực lăng lăng bị đánh vào thân thể trong lồng ngực, huyết dịch tràn đầy, chết thảm tại chỗ. Các các các, đều phải chết, đều phải chết. Một cái con quạ màu đen bước cánh, tại Trần Lạc tinh phong huyết vũ tàn sát bên trong, lẳng lặng rơi xuống, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngửa đầu khẽ hấp. Phương Triệt lưng đeo đại kích, hai tay giấu tại đạo bào màu vàng nhạt tay áo lớn phía dưới, an tĩnh cùng sau lưng Liễu Thanh Yến, hướng phía Tam Ti nhà môn phương hướng đi đến. Căn cứ mấy ngày nay điều tra, có thể xác định chúng quanh bách tính nhìn thấy La Cương thời điểm, La Cương đã chết. Đến cùng có phải là hay không không phải yêu vật giết chết, tạm khó mà nói. Vì sao yêu vật này giết La Cương về sau, muốn từ quận khu é khu ngã tư chạy đến phố xá sâm vất chi địa, còn lớn lối như thế tại trước mắt bao người. Toái thi La Cương. Liễu Thanh Yến nhíu mày, phân tích nói, không thể không nói, cái này Liễu Thanh Yến vẫn còn có chút năng lực. Phương Triệt thản nhiên nói, có lẽ con yêu vật này cùng La Cương có thù. Cử động lần này là cố ý làm cho ai nhìn, ý đang cảnh cáo. Liêu Thanh Yến nhẹ gật đầu, nhìn Phương Triệt một chút, khen, đầu óc ngươi vẫn rất linh quang. Hai người vừa về Tam Ti Nha Môn, liền phát hiện Tam Ti Nha Môn không ít sai dịch dáng vẻ đội vàng. Sai đầu Triệu Hằng mang theo một đội sai dịch, trong mày, khóa đao mà tới. Vừa ra cửa, liền gặp được Liêu Thanh Yến cùng Phương Triệt. Triệu Hằng gặp qua Liêu Đốc Y. Triệu Hằng đội vàng chấp lễ. Triệu tổng sai, đã xảy ra chuyện gì? Liêu Thanh Yến thấy vậy tình huống, không khỏi hỏi. Triệu Hằng hít vào một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, không dối gạt Liêu Đốc Y, xảy ra chuyện. Thành Nam một tòa sòng bạc phát sinh án mạng. Sòng bạc bên trong chết 56 người, trong đó còn có hai vị khai mạch cảnh giới võ phu. Tiến đến hiện trường sai dịch truyền về nói những người kia tử trạng, giống như yêu vật cách làm. Căn cứ hiện trường di lưu yêu khí kiểm tra, cùng phái thi là sai đầu yêu vật không có sai biệt. Triệu Hằng ngữ khí trầm trọng nói. Liêu Thanh Yến nghe vậy, trên thân sát khí tuôn ra, trong đôi mắt càng là tràn lan sắc cơ, thật can đảm. Ban ngày ban mặt đổ sát, yêu vật này đáng chết. Tiểu đạo sĩ, đuổi theo. Liêu Thanh Yến hô một câu, thân thể liền đã liền xông ra ngoài. Phương Triệt mũi chân điểm một cái, cũng là đi theo Liêu Thanh Yến thân hình liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn lại là sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt nhắc nhở đến từ Thực Thọ Nha yêu kính. Thực Thọ Nha vừa vặn đã ăn hai vị khai mạch cảnh thọ nguyên. Chương 17, bọn nhỏ, trưởng thành Thực Thọ Nha nuốt ăn thọ nguyên tổng cộng 10 năm, Thực Thọ Nha nuốt ăn thọ nguyên tổng cộng 8 năm đến từ Thực Thọ Nha yêu kính, phải chăng rút ra? Trùng hợp như vậy sao? Vạn thắng sòng bạc vừa mới chết hai vị khai mạch võ phu, Thực Thọ Nha hiếu kính liền đưa tới. Phương Triệt cũng không tin cái gì trùng hợp. Đối với số 1 Thực Thọ Nha cùng số 3 thọ yêu giả, hắn không có làm cái gì hạn chế, đều là để bọn hắn tự do hành động. Cả hai mặc dù bị hắn thọ nguyên ký sinh, nhưng lại còn có trưởng thành không gian. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn, cho nên hắn nuôi thả cả hai, xem như đang làm thí nghiệm. Nếu đem bọn hắn trói buộc tại bên cạnh mình, khẳng định bất lợi cho bọn hắn trưởng thành, Phương Triệt cũng không cần đem bọn hắn trói buộc được bên người. Phương Triệt bỏ mặc bọn hắn ra ngoài trưởng thành, bọn hắn trưởng thành thu hoạch cũng sẽ phản hồi cho hắn. Phương Triệt cần không phải một đám bị hắn thọ nguyên ký sinh sủng vật, cần chính là có thể làm cho hắn tu vi tăng lên, để hắn trở thành đứng tại giới này chi đỉnh trợ lực. Nhìn tới, quả nhiên là bọn hắn cách làm. Phương Triệt khỏe môi vẩy một cái, nhìn xem đã nổi giận đùng đùng thì lướt đi Liễu Thanh Yến, Phương Triệt khiêng trọng kích, đạo bào bay lên, cũng là phiêu nhiên đi theo. Bạch Vân huyện, ngoài thành, trong rừng rậm, có hát nha tình báo, Trần Lạc mang theo Mao Tặc Dương Thảo Phi thoảng qua trên tường thành tuần tra sai dịch, vọt tường thành ra khỏi thành không tính việc khó. Dương Thảo Phi bị mai rùa trói buộc, ngã trên mặt đất hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mang theo màu hồng mặt heo mặt nạ Trần Lạc. Hắn còn nhớ kỹ Vạn Thắng Sòng Bạc bên trong phát sinh hết thảy. Người này có thể biến thành yêu quái, chu diệt toàn bộ Vạn Thắng Sòng Bạc. Dương Thảo Phi kèm chút sợ tè ra quần, hắn chỉ là cái mao tặc, có tài đức gì bị loại tồn tại này châu nghĩ cách cứu viện a? Trần Lạc toàn thân nhuốm máu, tràn đầy lanh khốc, cũng không nói chuyện, hắn đang đợi Hát Nha. Một lát, Hát Nha vô cánh rơi vào đầu vai của hắn, linh động đôi mắt nhìn xem Dương Thảo Phi. Ngươi chính là Dương Thảo Phi? Hát Nha mở miệng. Dương Thảo Phi sắc mặt phát khổ, con quạ này, thế mà mở miệng nói tiếng người rồi, lại là một đầu yêu quái. Cái này hai yêu quái đồ cái Vạn Thắng Sòng Bạc, chỉ vì tìm hắn, là muốn làm cái gì a? Ta là Dương Thảo Phi cả lầm trả lời. Là liên tốt, nghe nói ngươi am hiểu khinh công, chúng ta có chuyện muốn ngươi xử lý một xử lý. Hắc Nha ánh mắt đen kịt thâm thúy, giống như u minh địa ngục tại chiếu rọi, nói. Dương Thảo Phi nhìn thấy giống như có cơ hội sống sót, chặn lại nói, hai vị đại nhân có thể sử dụng đến địa phương nhỏ cứ mở miệng. Trần Lạc mang theo mặt heo mặt nạ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, số 1, liền cái đồ chơi này có thể giúp chúng ta đoạt Tam Ti Nha môn kho tài nguyên. Dương Thảo Phi nghe vậy, kém chút hồn đều dọa không có. Cái gì? Cái này hai yêu quái, thế mà tính toán đoạt Tam Ti Nha môn kho tài nguyên? Cái này đều ở đâu ra ngọa Long Phượng số a? Chỗ kia là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể đi. Nghe nói có sinh ra linh thức khai thức tổng sai tòa chấn, thậm chí khả năng có trong truyền thuyết linh dịch cao thủ hồn tỏa nha nội. Đi, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắc Nha cười ha hả nói, chạy nhanh là được. Chạy không nhanh, chết thì đã chết chứ sao? Lời của nó rất đạm mạc, đối với nhân mạng không có bao nhiêu coi trọng thái độ. Trần Lạc nghe vậy nhẹ gật đầu, nho nhỏ mao tặng, chết không có gì đáng tiếc. Dương Thảo Phi, như vậy coi thường tính mạng của hắn, liền không sợ hắn không đi vào khuôn phép sao? Hát Nha đứng tại Trần Lạc đầu vai, nhắm mắt lại, sau một lát, chúng quanh truyền đến lít nha lít nhít xoạt tiếng vang. Trần Lạc nhìn một phía, mặt heo dưới mặt nạ ánh mắt có chút kinh ngạc, đã thấy lít nha lít nhít quả đen nhu thuận rơi vào chúng quanh trên cỏ cây. Thanh âm lưu dịu vang vọng không dứt. Hát Nha mở mắt ra, cặc cặc nở nụ cười, các bảo bối của ta nói cho ta biết. Đông Sơn hai con kia linh dịch cảnh hỏa viên sẽ lấy giá chư yêu chết làm lý do đầu, ngày mai rời đi Đông Sơn, đến đây Bạch Vân huyện khấu quan muốn một cái thuyết pháp, trên thực tế là muốn dùng cái này lấy cớ để Tam Ti Nha môn ra linh đan. Đối mặt hai đầu linh dịch cảnh hỏa viên, Tam Ti Nha môn linh dịch cảnh đốc ti khẳng định là muốn ra mặt, đến lúc đó trong nha môn trống rỗng, là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Hắc Nha đôi mắt lấp lóe cơ trí quan mang, nói: "Đây là Hắc Nha những ngày qua nghiên cứu ra năng lực, nó có thể thống ngự rất nhiều quạ đen, cùng quạ đen đối thoại, thu hoạch được tình báo, khi tất yếu còn có thể thay đổi quạ đen thị giác, nhìn thấy bí ẩn." Trần Lạc nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Tam Ti Nha môn không có linh dịch cảnh đốc ti tọa trấn, cái kia đích thật là phòng giữ lỏng lẻo nhất thì thời điểm. Ngã trên mặt đất Dương Thảo Phi, lông tơ dựng thẳng, cảm giác mình giống như nghe được cái gì khó lường bí mật, giống như sống không nổi nữa. Ma giáo, Thảo, cái này hai đầu yêu quái là đến từ ma giáo sao? Dương Thảo Phi nghĩ đến treo đến đại cảnh những quan lão gia kia không gì sánh được đau đầu ma giáo. Nghe nói phủ thành bên kia ma giáo giáo phái cực kỳ cường đại, bọn hắn lê bái tà ma, mê hoặc nhân tâm, cầm nhân mạng tế tự tà ma, chính là so yêu quái càng lớn mầm thai bạn. Cái này hai đầu yêu quái sẽ không cũng tới từ ma giáo a? Hắc Nha mắt nhìn cơ hồ muốn dọa nước tiểu Dương Thảo Phi, trong ánh mắt tràn đầy giống như cười mà không phải cười. Tốt, đừng dọa hù hắn. Số 3. Thử một chút ngươi nghiên cứu ra năng lực đi. Rơi vào Trần Lạc đầu vai Hắc Nha nói ra. Trần Lạc nghe vậy, cười cười, ánh mắt lấp lóe. Tại chu bị kế hoạch 2 ngày bên trong, hắn cũng nhiều lần ra khỏi thành, du tẩu mấy cái thường xuyên gặp yêu họa thôn xóm, tìm được cơ hội, giết chết hai đầu họa loạn thôn khai mạch yêu quái. Ăn lấy bọn hắn yêu thọ đồng thời, hắn cũng là cướp đoạt bọn hắn yêu khí, có thể hóa mà bị yêu. Trần Lạc giơ tay lên, một cỗ yêu khí từ trong lòng bàn tay lan tràn ra. Từ từ, ngưng tụ thành một viên yêu khí thành dịch ở trong đó quay cuồng hạt châu. Trần Lạc cho nó lấy tên yêu khí ngưng châu. An yêu thọ, có thể hóa yêu. Có thể chỉ cần Trần Lạc bỏ qua hóa làm yêu vật này yêu khí, liền có thể để luyện ra yêu khí ngưng châu. Trần Lạc đi tới Dương Thảo Phi trước mặt, chậm rãi ngồi xuống. Dương Thảo Phi vô cùng hoảng sợ, một luồng hơi lạnh lan tràn toàn thân, "Đại nhân, ta xử lý, ta sẽ đi tạm ti nhà một trộn." Nhưng mà, Trần Lạc lắc đầu, mau tặc mà nói, "Không thể tin. Nhưng ngươi nuốt vào cái này, liền có thể tin." Trần Lạc thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ hưng phấn cùng chờ mong. Sau một khắc, hắn vươn tay bóp lấy Dương Thảo Phi miệng, đem yêu khí ngưng châu nhét vào trong miệng. Phốc phốc, yêu khí ngưng châu một cửa vào, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành chất lỏng yêu khí trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt nhấp nhô, đánh thẳng vào khoang miệng vết tường, từ Dương Thảo Phi trong thất khiếu mạo đằng mà ra. Dương Thảo Phi ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Từ từ, thân thể của hắn giống như là gặp yêu khí xâm nhiễm, bắt đầu nhúc nhích, huyết nhục phía dưới, khai mạch yêu khí như địa lòng quay cuồng. dây gai vỡ nát, Dương Thảo Phi khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, thân thể kịch liệt run rẩy, đúng là biến thành một cái thử yêu. Chính là Trần Lạc giết chết cái kia khai mạch thử yêu. Một lát, Dương Thảo Phi triệt để hóa thành thử yêu, có khai mạch cảnh tu vi, khí tức cường thịnh không ít. Dương Thảo Phi đứng người lên, có chút không thể tin, hắn chưa bao giờ cảm thấy qua như vậy có sức mạnh. So với trước kia, cường đại nhiều lắm. Trước kia, hắn chỉ là cái phàm luyện võ phu, thân pháp lợi hại chút. Nhưng hôm nay, thân pháp của hắn, tại tu vi cùng yêu hóa ra chỉ dưới, mạnh hơn. Đời này không có hy vọng khai mạch Dương Thảo Phi, không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy phương thức như vậy, có được khai mạch lực lượng. Chính thức đặt chân tu hành lực lượng của lĩnh vực. Nhân họa đắc phúc. Dương Thảo Phi kinh hỉ lại cung kính nhìn về hướng Trần Lạc, hóa yêu đằng sau, hắn từ đáy lòng sinh ra đối với Trần Lạc cung kính, đó là một loại trong chủng tộc đối với thủ lĩnh tôn kính. Trần Lạc so sánh loại này tôn kính, cùng hắn đối với chủ thượng cùng nhiệt cùng kính sợ căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà lại, Dương Thảo Phi trong lòng loáng thoáng còn có thể cảm giác được, thủ lĩnh của mình phía trên còn muốn một tôn càng thêm vĩ ngạn, tôn quý, không thể làm trái lão tổ. Trần Lạc rất hài lòng, lần này lời thề thành công, cho hắn cho thấy một đầu hoàn toàn mới đường. Sáng lập thuộc về hắn yêu quái quân đoàn, trải ra một đầu đăng lâm yêu vương vương tọa chi lộ. Thân mà vì người, ai nói liền không thể trở thành yêu vương. Vạn thắng sòng bạc, phá toái huyết nục bay tứ tung, nồng đậm huyết tinh gây mũi không gì sánh được. Một mảnh nhân gian địa ngục giống như cảnh tượng. Liêu Thanh Yến sắc mặt cực lạnh, toàn thân run rẩy, sát cơ cuộn cuộn. Con yêu quái này quá tàn bạo. Nàng không có gặp La Cương bị toái thi một khắc này hình ảnh, có thể hôm nay thấy, xác nhận con yêu vật kia tàn bạo. Khiêu khích a, đây là đang khiêu khích chúng ta Tam Ti nha môn. Tổng sai Triệu Hằng cũng là sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo lửa giận. Phương Triệt một bộ đạo bào tại gió tanh bên trong phiêu đãng, đứng yên tại nhân gian luyện ngục bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về hướng ngoài thành. Hơi có chút cảm hoài, giống như là đang cảm thán. Chương 18, phong vân biến động, kế hoạch như cũ có đầu mối sao? Liêu Thanh Yến nhìn quanh toàn bộ sông bạc, con mắt lạnh đáng sợ, thuộc về linh dịch cảnh tu sĩ uy áp không ngừng tràn ngập quyết tán. Bao quát Triệu Hằng ở bên trong khai khiếu tổng sai, đều cảm giác được một trận kiềm chế. Thậm chí có thể nghe được ngưng tụ thành thể lòng chân khí, tựa như giang triều vớt huyết nhục bích trướng. Hồi bẩm Liễu đốc đi, cái này vạn thắng sòng bạc thuộc về La Cương giới trướng sản nghiệp, yêu quái kia giết La Cương, lại tới tàn sát cái này vạn thắng sòng bạc, nghĩ đến cùng La Cương thù hận cực lớn. Triệu Hằng trầm giọng nói ra, toàn bộ sòng bạc, hơn 10 vị tay chân, cùng 2 vị đương gia đều bị đổ sát. Căn cứ hành hung thủ đoạn đến xem, nhất định là cái kia tàn bạo yêu quái không thể nghi ngờ, không ít vết thương đều có thể cùng La Cương trên thi thể vết thương xứng đáng. Lại là La Cương. Liêu Thanh Yến nhíu mày lại. Triệu Hằng nhìn thoáng qua Phương Triệt, nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng đối với Liêu Thanh Yến miêu tả bên dưới tượng hoàn thôn sự tình. Chết đi con dã chư yêu kia, là Đông Sơn Hỏa Viên dưới trướng yêu quái. Con hỏa viên kia tâm nhãn cực nhỏ, có thù tất báo, cho nên phái cái yêu quái lẫn vào trong thành giết La Cương cùng hắn có quan hệ người. Liêu Thanh Yến hít sâu một hơi, cảm giác sự tình trở nên càng mê hoặc. Nếu là như vậy, một đầu có thể giết La Cương vị này thất khiếu võ phu yêu quái, ít nhất phải khai thức yêu quái à. Dạng này yêu quái, như thế nào vô thanh vô tức tiến vào huyện thành? Lại là như thế nào ẩn tàng trên người yêu khí? Liêu Thanh Yến thanh âm đều trở nên nặng chút. Phương Triệt đứng ở một bên giữ im lặng. Triệu Hằng thì là có chút xấu hổ, La Cương liên quan đến một số việc, hắn cũng có khi nghe thấy, nhưng việc này quá lớn, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Không chỉ là hắn, rất nhiều tổng sai kỳ thật cũng biết chút, nhưng không dám nhúng tay. Tiểu đạo sĩ, ngươi lưu lại cùng Triệu Hằng tiếp tục tra, nhìn xem có manh mối gì. Ta về Tam Ti nha môn, ta muốn tìm người hảo hảo hỏi một chút. Liêu Thanh Yến thân hình trong nháy mắt xuất huyết tanh nồng đậm sông bạc, tốc độ cực nhanh, tại trên phố dài phủ lược mà đi. Triệu Hằng thấy Liêu Thanh Yến rời đi, mới là thở dốc một hơi, ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn bị Liêu Thanh Yến coi trọng lại nâng lên sai đầu vị trí Phương Triệt một chút. Phương đạo trưởng, người ta tiếp tục a. Triệu Hằng thái độ tốt hơn nhiều, ôn hòa nói. Đạo nhân này có lẽ sẽ thay thế Thông Huyền đạo trưởng, trở thành Liêu Thanh Yến bên người hồng nhân, hắn tự nhiên không tốt đi đắc tội. Vạn thắng sòng bạc bị yêu quái tàn sát tin tức, như gió lốc quét sạch cả tòa Bạch Vân huyện. Lần này bạo động ảnh hưởng, so với La Cương cái chết càng lớn, không ít giang hồ thế lực đều là lo lắng. Không ít võ phu đều lựa chọn không ra khỏi cửa, vốn tại trong nhà, sợ ra ngoài loạn đi dạo, gặp yêu quái độc thủ, ít nhất phải Tam Ti nha môn đem yêu quái tìm ra đến về sau, mới tốt yên tâm xuất hành. Bồi tiếp tổng sai Triệu Hằng tại cái kia tràn đầy huyết tinh tàn thi trong sòng bạc đã điều tra được ngày, không có đầu mối. Trong lúc đó, Vạn thắng sòng bạc đại đương gia, vị kia bị Vương Đào gọi lên nói chuyện khai mạch võ phu, đã từng là La Cương thủ hạ, bây giờ bị Vương Đào tiếp nhận. Lúc đầu Vạn thắng sòng bạc cũng muốn đặt vào Vương Đào dưới cờ sản nghiệp, lại không ngờ phát sinh chuyện như vậy. Vị này đại đương gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không có bất luận cái gì muốn cho trong sòng bạc người báo thù ý nghĩ, đúng là năn nỉ lấy Phương Triệt cùng Triệu Hằng đem hắn giam giữ đến Tam Ti trong đại lao. Đáng tiếc, Triệu Hằng cuối cùng không có để hắn toàn nguyện. Điều tra không có kết quả, đám người tán đi, Phương Triệt cũng liền lấy ánh trăng lạnh lẽo về tới đạo quán. Lá phong đỏ cây vàng xào xạc, một chiếc cô đang nhóm lửa chờ đợi lấy Phương Triệt. Đẩy cửa vào, vốn tại đèn đến cái khác mèo đen, lập tức tinh thần. Mấy cái linh xảo nhảy nhót, liền rơi vào Phương Triệt đầu vai. Lột xuống mèo đen, Phương Triệt nhập phòng bếp làm ăn. Một người một mèo ăn xong cơm tối, liền kéo cái ghế trúc, ngồi tại lá phong đỏ dưới cây, liền đèn đến hài lòng nhìn xem đạo kinh. Trong miệng ngậm lấy một viên Liễu Thanh Yến tặng phá khiếu đan, đan dược vào bụng, dược hiệu phát tác, dòng nước cấm chợt chợt, Phương Triệt cảm thụ toàn thân tinh khí hướng phía khiếu huyệt chống chất, thuần dương chi khí từng sợi bị ngưng ra. Không thể không nói, cái này phá khiếu đan hoàn toàn chính xác chân quý, một viên hiệu quả của đan dược, bù đắp được một năm tu luyện thọ nguyên rời đi. Nam Viên không sai biệt lắm liền có thể phá một cái linh thiếu. Phải biết, đây chính là thuần dương đồng tử công linh thiếu, cực kỳ khó được. Một bên luyện hóa đan dược, một bên cảm giác lan tràn. Một lát liền biết rõ số 3 tình huống. Trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Số 1 có thể hiệu lệnh bầy quạ, số 3 có thể lấy yêu khí ngưng châu, để cho người ta hoa yêu. Phương Triệt như có điều suy nghĩ, tựa hồ đều có chút thụ thọ nguyên ký sinh ảnh hưởng. Dù sao cũng là thọ nguyên đạo quả chi nhánh, đều có loại thống ngự khái niệm đặc tính ở trong đó. Bất quá, loại này thống ngự đặc tính, cùng ta vị này khái niệm chủ so sánh, còn kém quá nhiều. Dù sao thọ nguyên kẻ ký sinh có năng lực, hắn đều có thể thi triển, từ hướng này nhìn, cả hai tại thống ngự trên cấp độ liền không phải một cái tầng cấp. Phương Triệt hiểu rõ số 3 cùng số 1 năng lực mới về sau, tâm tình vô cùng tốt. Rất có loại lão phụ thân nhìn thấy hài tử lớn lên cảm giác. Không tệ. Phương Triệt không tiếc khích lệ. Mèo đen nghi ngờ ngẩng đầu lên, con mắt như đá quý phảng phất cùng thiên thượng huy nguyệt tôn nhau lên. Phương Triệt khẽ vuốt mèo đen lông tơ mềm mại, không biết năng lực của ngươi là cái gì. Bất quá, có hay không cũng không quan hệ. Mèo đen nhẹ nhàng meo kêu một tiếng, liền trong ngực Phương Triệt tìm cái tư thế thoải mái, ngủ tiếp. Những ngày qua, Hắc Nha cùng sau lưng Trần Lạc nuốt yêu quái thọ nguyên, hiếu kính cho Phương Triệt về sau, Phương Triệt thì là đem tu luyện thọ nguyên hết thảy chuyển hóa thành thuần dương đồng tử công công lực. Thuần dương đồng tử công không hổ là chịu khổ công phu, vài chục năm tu luyện thọ nguyên nện vào đi, chỉ ném ra hai cái linh thiếu, tăng thêm phá khiếu đan, mới khó khăn lắm mở ba cái linh thiếu. Bây giờ Phương Triệt chính là thuần chính ngũ khiếu võ phu, phối hợp tiến không thể tiến huyền kích ngũ sát, Phương Triệt có thể ổn định bộc phát ra khai thức một kích. Hay là yếu đi chút, không biết số một bên kia lúc nào có thể đem võ học cùng công pháp đem tới tay. Phương Triệt lẩm bẩm một câu, dựa vào ghế tiếp tục xem đạo kinh. Ánh trăng lâm đêm yên tĩnh, đêm tĩnh diệt phân cắt bụi. Trong quan phút chốc yên tĩnh trở lại, vương gia nhất định cấu kết yêu quái. Liêu Thanh Yến ngồi ở trong phòng, lau sạch lấy chính mình linh binh bảo kiếm, trong mắt tức giận cuộn cuộn. Nàng cẩn thận điều tra về sau, chạm tới sự tình chân tướng. Trong khoảng thời gian này, nàng trở về phủ thành, không nghĩ tới vương gia thế mà chỉnh lớn như vậy. Thông huyền đạo trưởng chết, xem ra cũng là vương độ hành ở phía sau dở trò quỷ. Nếu không, lấy đạo trưởng cửu khiếu viên mãn tu vi, như thế nào sẽ chết? Liêu Thanh Yến càng nghĩ càng giận, mà bây giờ vương gia càng đem yêu quái để vào trong huyện thành, không chút kiên kỵ hành hung, quả nhiên là điên cuồng, thậm chí nói không có chút nào nhân tính. Vương gia giết La Cương là vì diệt khẩu a? Phủ thành giám sát sắp tới, cho nên bọn hắn vội vã diệt khẩu. Liêu Thanh Yến cảm thấy rất có khả năng. Liêu Thanh Yến đôi mắt lấp lóe, hồi lâu thở ra một hơi thật dài, khí như mũi tên thổi tắt ánh nến. Trong phòng chớp mắt hắc ám như sóng chiều. Hôm sau, sương sớm chưa tiêu, sương mỏng phiêu đãng. Trần Lạc ngồi ngay ngắn ở Tam Ti Nha môn đối diện quầy điểm tâm, ăn bánh bao, uống vào nước đậu xanh. Đối diện với hắn thì là đổi lại một thân kình trang Dương Thảo Phi. Hào hào. Đồng nhiên, Hắc Nha vũ cánh rơi vào Trần Lạc đầu vai. Thanh âm trầm thấp tại Trần Lạc bên tai tiếng vọng. Đông Sơn Hỏa Biên, tới. Vừa mới thông qua tiểu bảo bối của ta tin tức truyền đến, tới không chỉ là Đông Sơn Hỏa Biên, còn có Tây Ngoại Ô Xà Quốc một đầu lao yêu xà. Tình huống càng ngày càng phức tạp, nước cũng càng ngày càng đủ. Các tất cả, bất quá vừa vặn. Kế hoạch như cũ, chuẩn bị hành động. Chương 19, yêu vật khấu quan, chui vào kho tại nguyên ánh nắng thanh tịnh từ sau mây nhẹ vậy mà xuống, xua tán đi ngày mùa thu xe lạnh hàn ý. Phương Triệt mặc vào đạo bào màu vàng nhạt, lưng đeo đại kích, bên hông vác lấy kiếm gỗ đảo, rời đi đạo quán. Như cũ đến quầy điểm tâm, điểm hai lồng màn đầu, một bát táo phớ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Quầy điểm tâm người bán hàng rong lại là đã sớm quen thuộc Phương Triệt, biết đây là khách hàng lớn, lại hiểu được tiểu đạo sĩ này chính là thuần dương quan người tu hành, sức ăn lớn một chút đúng là bình thường. Ăn xong điểm tâm, Phương Triệt toàn thân ấm áp dễ chịu, thuần dương đồng tử công vận chuyển hóa đồ ăn hóa thành năng lượng. Hắn đi tới Tam Ti Nha Môn, nhìn qua ồn ào lại bận rộn Nha Môn, sắc mặt rất bình thản. Trời vừa mới mờ mờ sáng tỏ, rất nhiều sai dịch cũng đã xếp hàng hoàn tất, thân mang màu làm sai phục chờ đợi. Không chỉ là các sai dịch, liên xuyên lấy màu đen sai phục sai đầu bọn họ cũng đều công việc lưu đủ lên. Phương Triệt đi vào phòng trực, sắc mặt bình thản, hắn biết những người này vì sao bận rộn. Hắc Nha đều đã nói với hắn, hôm nay Đông Sơn tới hai đầu hỏa biên, trừ cái đó ra, Tây Ngoại Ô Xà Cốc cũng ra một đầu linh dịch cảnh xà yêu. Cái này vài đầu yêu vật khấu quan Bạch Vân huyện tin tức cũng đã chuyển vào đến trong thành. Cho nên, Tam Thi Nha Môn mới hoàn toàn rối loạn lên, không cách nào yên tĩnh. Sau một lát, Liêu Thanh Yến tới, bên hông vác lấy chuôi kia lộng lẫy linh kiếm, một thân áo bào tím, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Nàng ánh mắt nhìn về phía Phương Triệt, trầm giọng nói, "Tiểu đạo sĩ, đi theo ta." Phương Triệt đứng người lên, vác lấy đại kích, đi theo sau người nó ra phòng trực. Đông Sơn Hỏa Biên tới, phải tới hai đầu linh dịch cảnh yêu quái. Đây là tới đàm phán, ngươi đi theo bên cạnh ta, ngươi giết Đông Sơn Hỏa Biên thủ hạ. Phòng ngừa những người kia đem ngươi đẩy đi ra lắng lại lửa giận, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta có thể bảo đảm ngươi." Liêu Thanh Yến nhẹ nhàng nói ra. Phương Triệt lông mày nhướng lên, nhẹ gật đầu, chưa từng nhiều lời. "Ngươi yên tâm, bình thường chỉ là đàm phán mà thôi, cái kia Đông Sơn Hỏa Viên đều là tu luyện có thành tựu yêu vật, linh trí thành thủ. Bọn hắn càng nhiều hay là đến bàn điều kiện." Liêu Thanh Yến để Phương Triệt không cần có quá nhiều gánh vác. Có thể nói, nàng hay là thật quan tâm Phương Triệt, không chỉ là bởi vì Phương Triệt chính là Thông Huyền đạo trưởng duy nhất người thừa kế, càng là bởi vì Phương Triệt thiên phú có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thuần dương đồng tử công tu hành đến khai khiếu, đáng giá nàng xem trọng cùng lôi kéo. Tam Ti Nha Môn đại đường, có một đạo thân ảnh áo bào tím ngồi ngay ngắn uống trà, chính là Tam Ti một vị khác đốc ti, Hàn Ma Ti đốc ti Vương Độ Hành. đến từ phủ thành đại gia tộc Vương gia, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, liền so Liễu Thanh Yến hơi lớn một chút, nhưng đồng dạng có linh dịch cảnh tu vi. Tới, chính là người tiểu đạo sĩ này giết hỏa viên dưới trướng. Vương Độ Hành thân mang áo bào tím, chân đạp ra hiệu văn kim dày gấm, đầu đội tử kim quan, mặt như bạch ngọc, bên hông đồng dạng vác lấy một thanh bảo kiếm. Phương Triệt nhìn xem nó bên hông thanh bảo kiếm kia, đôi mắt có chút nheo lại. Không phải thất tinh kiếm. Căn cứ Lao Văn lại miêu tả, thất tinh kiếm chính là rơi vào vị này Đốc Ti Vương Độ Hành trong tay, bây giờ lại cũng không bị nó chô đeo. Thất tinh kiếm thế nhưng là linh binh. Vương Độ Hành, tiểu đạo sĩ này ta bảo đảm, ngươi không cần nghĩ lấy đẩy hắn ra ngoài lắng lại hỏa viên lửa giận. Liêu Thanh Yến lạnh lùng quét Vương Độ Hành một chút, trong đôi mắt có sát khí phun trào. Bởi vì, trải qua nàng những ngày qua điều tra, Thông Huyền đạo trưởng chết cùng Vương Độ Hành tựa hồ cũng có quan hệ. Hiểu được, mặt mũi của ngươi tự nhiên là muốn cho. Vương Độ Hành ôn hòa cười nói. Liêu Thanh Yến sắc mặt hòa hoãn chút. Vương Độ Hành nhấp một ngụm trà, Liêu Thanh Yến liền tiếp tục nói, lần này đàm phán, ta không muốn lại như trước kia đồng dạng, những năm này, Đông Sơn đám kia xảo trá hỏa viên, luôn luôn kiếm cơ khấu quan, mỗi lần khấu quan kỳ thật cũng là vì buộc chúng ta chịu thua tránh lui, tiến tới xuất ra linh đan tới. Linh đan giá cả không ít, mỗi một hạt đều là tài nguyên, cầm lấy đi cho ăn xúc sinh khẩu vị, chúng ta quả thực cho ăn không dậy nổi. Vương Độ Hành buông xuống chén trà, hiếu kỳ nói, cho nên, ngươi dự định làm cái gì? Liêu Thanh Yến lạnh lùng nhìn xem hắn, ta dự định làm cái gì? Tự nhiên là trừ yêu. Vương Độ Hành khẽ giật mình, sau đó quái dị nhắc nhở, Đông Sơn con vượn giả kia, thế nhưng là chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới linh dịch bên trong dịch hải cấp độ. Ngươi bây giờ cũng không phải con vượn giả kia đối thủ, không phải còn có ngươi, còn có Chấn Ma Ti vệ Nam Quân, ba người chúng ta chẳng lẽ đấu không lại con vượn giả kia? Liêu Thanh Yến lạnh lùng nói, hai người các ngươi dù sao cũng là phủ thành đại gia tộc đi ra, chẳng lẽ chỉ là ăn quan lương phế vật sao? Dứt lời, khí khái hào hùng mười phần, Liêu Thanh Yến quay người mang theo Phương Triệt cùng dưới trướng sai dịch hướng phía Bạch Vân huyện thành tưởng thành phương hướng tiến đến. Vương Độ Hành ngồi trên đế, bình tĩnh uống trà, phản phất đã sớm dự liệu được Liêu Thanh Yến tính nết. Trần Lạc uống xong trong chén cuối cùng một ngụm nước đậu xanh, nhìn xem từng đội sai dịch từ trong nha môn rời đi. Nhìn thấy Liêu Thanh Yến, Vương Độ Hành cùng những khai thức cảnh kia tổng sai nhau nhau rời đi nha môn, hắn để chén xuống, lau đi miệng. Hành động. Trần Lạc đứng người lên, đầu vai Hắc Nha vỗ cánh bay lượn mà đi. Dương Thảo Phi thì là nheo lại mắt, cũng là đứng dậy theo, nhưng lại đi theo Hắc Nha bay đi phương hướng mà đi. Trần Lạc mặc sai phục, vác lấy sai đao, đi tới Tam Ti nha môn. Hai vị giữ cửa sai dịch nhìn thấy Trần Lạc, phản phất quen thuộc hắn đến chậm, tiểu tử ngươi lại từ Tượng Hoàn thôn chạy tới à? Đường xa như vậy, thật là không tiện. Trần Lạc gãi gãi đầu, không có cách, sợ sệt yêu vật lại đi thôn náo. Ta tại thôn mà nói, nếu là thật sự có yêu xuất hiện, tốt xấu có thể ngăn cản chấn nhiếp một chút. Triệu tổng sai đi theo Liễu Đốc Ti bọn hắn đi ngoài thành cùng cái kia Đông Sơn tới hỏa viên đàm phán đi. Ngươi tới chậm, không có vượt qua, bỏ qua mở mang hiểu biết cơ hội. Trong nha môn vừa bạn cũng cần các sai dịch tuần tra, ngươi liền đi theo chúng ta cùng một chỗ tuần tra đi. Thời kỳ phi thường, tuần tra cũng là có cống hiến cẩm. Hai vị sai dịch cười nói. Trần Lạc đội vàng không ngừng gật đầu, người vật vô hại nở nụ cười. Một bên khác, Dương Thảo Phi thì là dọc theo Tam Ti nha môn tường cao hành động, một lát sau, ngừng bộ pháp. Bởi vì trên tường cao ngói đen, một con quạ đen cao cao tại thượng quan sát hắn. Chính là chỗ này, không ai chú ý, lật tiến đến. Hắc Nha nói ra. Dương Thảo Phi nghe vậy, không do dự, mũi chân đặt lên tường cao mặt tường, động tác mau lẹ ở giữa, liền bay qua tường cao, rơi vào trong nha môn. Hắn kéo trên cổ khăn vải, bịt lại miệng mũi, nhón chân lên, hành tẩu vô thanh vô tức. Hắc Nha rơi vào đầu vai của hắn, cho hắn chỉ dẫn lấy tiến về kho tài nguyên lộ tuyến. Dương Thảo Phi thân hình cực kỳ linh động, tu vi sau khi đột phá, thân pháp trở nên mạnh hơn. Bây giờ Tam Ti nha môn chính là phòng giữ lực lượng nhất là chống rông thời điểm, Dương Thảo Phi vào trong đó đơn giản như cá gặp nước. Tam Ti nha môn bên trong, ba vị đốc ti, hai vị ra khỏi thành, một vị tọa trấn quỷ dị miếu, tổng sai phương diện, chỉ còn lại có một vị vệ nam quân dưới trướng tổng sai Lưu Nguyên tọa trấn kho tài nguyên, tuần tra sai dịch thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua. Mục đích của ngươi, liền chỉ là dẫn dắt rời đi vị kia tổng sai. Hắc Nha nói ra. Dương Thảo Phi nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, trong lòng lo sợ bất an. Tổng sai, đây chính là khai thức cảnh a. May mắn, hiện tại làm chính là hắn chuyên nghiệp sự tình. Hắc Nha không có nhiều lời, cánh gỗ liền bay lượn mà lên. Dương Thảo Phi nheo lại mắt, sau một khắc, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, y mắng khí lãng tại quanh thân gào thét, thân hình bắn ra mà ra, trực tiếp nặc qua hoành bản tại cửa ra vào Lao Văn Lại, hướng phía kho tài nguyên bên trong kín đáo đi tới. Lao Văn Lại không có chút nào phát giác như cũ nắm lấy bút lông sói tại ghi chép cái gì. Bất quá, ngay tại Dương Thảo Phi muốn chui vào kho tài nguyên sát na, một cú cực kỳ cường hãn linh tức phong bạo, liền giống như trọng truy đồng dạng hung hăng đập tới. Phương nào mao tặc, gan to bằng trời, dám chui vào Tam Ti nha môn, muốn xâm nhập kho tài nguyên. Một tiếng quát chói tai, giống như lôi minh phá không. Kho tài nguyên bên trong, một đạo kinh khủng thân ảnh, nắm nắm một thanh sai đao từ xa mà đến gần, đột nhiên đánh tới. Linh thức khuấy động, nổi lên gợn sóng ba động. Dương Thảo Phi sắc mặt đại biến, không chút do dự, kích phát yêu hóa. Xiêm áo trên người trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nhúc nhích huyết nhục hóa thành thử yêu thân thể. Một tiếng thê lương hét lên, xé toang yên tĩnh bầu trời. Dương Thảo Phi hóa thành thử yêu, nhanh như một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc bắn ngược vọt ra ngoài. Kho tài nguyên bên trong, thân ảnh khôi ngô sải bước mà ra, chân khí tại quanh thân khuấy động, ánh mắt huy hoàng như điện. Lao Văn Lại cũng là bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái kia, người kia, thế mà hóa thành yêu, người làm sao có thể biến yêu? Tọa trấn kho tài nguyên tổng sai Lưu Nguyên, sắc mặt lãnh khốc, cũng có thể là yêu hóa người. Hắn nắm nắm sai đao, đôi mắt cũng là lấp lóe kinh dị quang mang, đương nhiên đáy mắt càng có một vệ tinh quang. Khó trách những ngày qua trong thành có yêu quái phá, nhưng căn bản không tra được. Nguyên lai là yêu có thể hóa người, nhẹ nhõm ẩn nấp. Không hề nghi ngờ, cái này chạy trốn yêu vật, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là có thể bắt được, có thể phá những ngày qua treo đến dư luận xôn xao trọng án. Mặt khác, còn có thể tra được đối phương yêu hóa người thủ đoạn cùng huyền bí. Chính là đầy trời phú quý cấp bậc cống hiến lớn. Đuổi. Suy nghĩ cả đời, vị này tổng sai Lưu Nguyên liền ngồi không yên. Thiên đại cống hiến tại trước mặt, hắn há có thể nhịn xuống? Thân hình trong nháy mắt toán loạn mà ra, truy đuổi Dương Thảo Phi mà đi. Đó bất quá là một cái khai mạch thử yêu mà thôi. Hắn đường đường khai thức cảnh võ phu, đuổi bắt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhanh bắt mau trở về, sẽ không chậm trễ sự tình. Theo Lưu Nguyên truy đuổi thử yêu rời đi, kho tài nguyên trước lập tức yên tĩnh trở lại. Lao Văn lại đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi về trên ghế. Nhưng mà cái mông vừa ngồi bước bảng, một trận bóng ma liền che đậy đỉnh đầu hắn ngày mùa thu ánh nắng. Lao Văn lại đôi mắt co rụt lại, cổ cứng ngắc một chút xíu nâng lên, nhìn về hướng xuất hiện tại bàn trước, che đậy ánh nắng, mang theo màu hồng mặt heo mặt nạ, thân mang sai phục thân ảnh. Ngươi, ngạch ngươi. Lao Văn lại vừa dự định hô to, liền bị bóp lấy đít hầu. Hào hào. Thân ảnh huyết nhục vặn mèo, như rắn độc vặn mèo giống như gân mạch thô to toái động, cuối cùng hóa thành một đầu khôi ngô hung lệ chư yêu. Một đôi lạnh lùng đôi mắt xuyên thấu qua nửa che mặt heo màu hồng mặt heo mặt nạ, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Chương 20, Thiên Nha đạo nhân ngày mùa thu gió, mang theo mấy phần lạnh lẽo thấu xương. Phương Triệt một thân đạo bào màu vàng nhạt, lưng đeo đại kích, ngồi cưỡi một thất ngựa gầy, đi theo Liễu Thanh Yến sau lưng. Rầm rầm, một cái hắc nha vô cánh rơi xuống, rơi vào Phương Triệt đầu vai. "Chủ thượng, hành động đã bắt đầu, lập tức ngài liền có thể đạt được muốn phương pháp tu hành." Hắc nha thấp giọng nói ra. Phương Triệt nhẹ gật đầu, "Không tệ." Về phần hắc nha cùng Trần Lạc là như thế nào đi làm, Phương Triệt cũng không thèm để ý hắn cần, chỉ là kết quả mà thôi. "Chủ thượng, chuyến này..." Hắc nha ngửi thấy mùi vị của tử vong, có thể muốn chết rất nhiều người. Hắc nha nói ra, "Đông Sơn tới hai đầu hỏa biên, đều là linh dịch cảnh, còn có một đầu tây ngoại ô rắn đồng dạng là linh dịch cảnh. Bọn hắn mưu đồ bí mật lấy cái gì, lần này đàm phán, khí thế hung hùng." Hắc nha đem hắn đám nhóc con thu tập được tình báo, đều số cáo chi Phương Triệt. Linh dịch cảnh tu sĩ số lượng hơi nhiều, nguy hiểm hệ số có chút cao. Không giống như là đến đàm phán, càng giống là săn bắn. Phương Triệt nheo lại mắt, "Săn bắn." Ngay tại Phương Triệt suy nghĩ thời điểm, nơi xa, Liễu Thanh Yến tại trên lưng ngựa tư thế hiên ngang thân hình, đột nhiên lôi kéo dây cương, ngựa cao cao dương lên móng trước. Đã thấy, nơi xa đường chân trời cuối cùng, gió cắt quét, đất cắt nhấp nhô. Có hai đạo giống như hỏa thiêu giống như thân ảnh, bọc lấy màu xanh nho sam, chậm rãi đi tới. Đó là hai đầu hỏa biến yêu, toàn thân lông tóc như hỏa diễm, hiện ra màu đỏ, hai tay thật dài, rủ xuống tại mặt đất, nồng đậm yêu khí từ trên thân nó lan tràn mà ra. Mặc nho sam, làm bộ nhã nhặn. "Tới." Liễu Thanh Yến sắc mặt trầm ngưng. Tại bên cạnh nàng, Vương Độ Hành cũng là đồng dạng cưỡi đỏ thâm tuấn mã, nheo lại mắt, nhìn xem hai đầu hỏa biên. Liêu Thanh Yến giơ tay lên một cái, tung người xuống ngựa. Mà tại hai con kia hỏa viên đằng sau, lại có nồng đậm yêu khí, phản phất bóp méo không khí, mấy chục đạo yêu vật đi theo hai con kia hỏa viên sau lưng. Cùng sau lưng Liêu Thanh Yến rất nhiều sai dịch cùng sai đầu bọn họ nhao nhao biến sắc. Mấy vị tổng sai cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Thế cục giống như có chút không giống nhau lắm. Bất quá, có hai vị linh dịch cảnh đốc ti ở đây tọa trấn, nên vấn đề không lớn đi. Liêu Thanh Yến cùng Vương Độ Hành cùng một chỗ xuống ngựa, hướng phía nơi xa đi đến, cùng hai con kia hỏa viên gặp mặt. Phương Triệt cũng là tung người xuống ngựa, cùng mấy vị sai đầu đặt song song đứng chung một chỗ, sau lưng thì là đứng đấy từng vị sai dịch, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. "Hai vị, lần này Bạch Vân huyện thành linh đan số định mức có hạn, không cách nào dùng cho thỏa mãn các ngươi. Lần này đàm phán, chúng ta không lấy linh đan là giao dịch." Liêu Thanh Yến đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đối với hai đầu như lửa thiêu đốt hỏa viên nói ra. Hai đầu hỏa viên liếc nhau, lẫn nhau trong đôi mắt có vẻ quái dị, "Tốt, không cần linh đan, nhưng là chúng ta chết một vị thủ hạ sự tình, cũng nên cái thuyết pháp." Liên dùng một thôn huyết thực đến đổi đi. "Ngươi cứ nói đi." Vương Đốc Ti. Một đầu hỏa viên nhìn về hướng Vương Độ Hành, cười quái dị. "Không được." Liêu Thanh Yến lạnh lùng cự tuyệt. "Một thôn huyết thực, nói chính là một thôn bách tính tính mệnh. Bực này giao dịch, làm sao có thể làm được?" Vương Độ Hành không nói gì. Hỏa viên thì nhìn về hướng Liêu Thanh Yến, "Vậy ngươi dù sao cũng phải bồi thường chúng ta, huyết thực không cho, linh đan không cho. Đây chính là ngươi Bạch Vân huyện đàm phán thái độ. Một bình khai mạch đan, đầy đủ thành ý." Liêu Thanh Yến nói ra. Lời nói vừa dứt, một đầu hỏa viên liền trừng lớn mắt, ngang ngược lan tràn, hình như có lửa cung nhảy lên luồn lên. "Khai mạch đan, người tại sai quỷ đâu?" "Ta Liễu đại đốc ti." Liêu Thanh Yến trên thân cũng là bắn ra độc thuộc về linh dịch cảnh khí tức, bàn tay ép xuống tại trên bảo kiếm, sát cơ nghiêm nghị. "Là các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy." Đột nhiên, hai đầu nổi giận hỏa viên thu liễm tính tình, giống như là lão nho sinh đồng dạng, nhàn nhạt nhìn về hướng Vương Độ Hành. "Vương đốc ti, chúng ta hay là thích cùng ngươi đàm luận, nói thế nào?" Lao tổ lập tức liền muốn phá vỡ mà vào dịch hải cảnh. "Ngươi dù sao cũng nên bày tỏ một chút a. Lần trước lão đạo sĩ kia huyết nục cũng rất không tệ." Lao tổ rất hài lòng. Một đầu hỏa viên vài tiếu. Lời nói xong, bầu không khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát cơ. Liêu Thanh Yến mặt không thay đổi nhìn về hướng Vương Độ Hành, bàn tay đã nắm lấy bên hông kiếm, một tấc ra khỏi vỏ. Kiếm khí như thác nước vậy, xương lạnh khắp nơi trên đất sinh. "Vương Độ Hành, Liêu Thanh Yến mỗi mở miệng phun ra một chữ, đều là lăng liệt đến cực điểm sát cơ. Vương Độ Hành có chút bất đắc dĩ, hắn giơ tay lên vuốt ve cái trán. "Đều gọi các ngươi đừng nói nữa. Lời nói này, ta liền rất phiền phải a." Hai đầu lão viên hầu cười quá dị. Vương Độ Hành ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Liêu Thanh Yến trên thân, "Đã như vậy, vậy lần này liền dùng một vị linh dịch cảnh bên trong dịch trản giai đoạn tu sĩ huyết đục đến thỏa mãn viên lão tổ, bất quá, một vị linh dịch cảnh tu sĩ huyết đục, giá trị xa không phải đạo sĩ kia có thể so sánh, cho nên ta cần chí ít một cân ngàn năm hỏa viên hữu." "Thành giao đâu?" Một đầu hỏa viên bỗng nhiên vỗ tay. Liêu Thanh Yến đang nghe Vương Độ Hành lời nói thời điểm, liền trong lòng phát lạnh. Đây là xem nàng như thành giao dịch huyết thực. "Không tốt." Liêu Thanh Yến lông mày nhíu lên, dưới chân bỗng nhiên điểm rơi, liền muốn lui nhanh. Thế nhưng là Vương Độ Hành trong tay một đạo kiếm quang, đột nhiên bảy vây quét xuống, kiếm khí sinh hoa, trong nháy mắt nuốt sống Liêu Thanh Yến. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Yến dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên mềm mại, nương theo lấy vô số bùn đất bay tán loạn thẳng lên, một đầu màu xanh biếc đại xà ẩm vàng xuất hiện. Xanh biếc xương độc quần quần lan tràn, thân rắn to lớn, đưa nàng đống nhiên cho dạo động bao vây lại. Gió thu nhiều tốc sát, nghẹn ngào như kiếm rít. Nhìn xa xa hai vị đốc ti cùng hai đầu linh dịch cảnh yêu quái đàm phán rất nhiều tam ti sai nhân, tại nhìn thấy Vương Độ Hành ra tay với Liêu Thanh Yến trong mấy mắt, tất cả đều khuôn mặt biến sắc. Cùng lúc đó, trong đám người cũng là có tốc sát khuấy động. Âm vang thanh âm vang vọng, rút đao thanh âm liên miên bất tuyệt, đao quang chiếu rọi lập lòe. Vương Đào ánh mắt trở nên tàn nhẫn, rút ra bên hông sai đao, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, giết. Vương Độ Hành dưới trướng ba vị tổng sai, trước tiên xuất thủ, đao quang bảy bẫy, chém về phía bên người Liêu Thanh Yến dưới trướng tổng sai. Tam ti nha môn sai nhân mộng một hồi về sau, đột nhiên phân loạn đứng lên, sai đầu bọn họ cũng liên tiếp xuất thủ, sai dịch cũng riêng phần mình hỗn chiến. Hai cỗ trận doanh phe phái hỗn loạn chém giết ở cùng nhau. Sai đao đụng vào nhau, đinh đinh đang đang vang vọng không dứt, chân khí khuấy động, khí huyết gào thét. Phương Triệt mặt không thay đổi gión mũi chân, thân hình bắn ra mà ra, tránh qua, tránh né một vị sai đầu vùng chặt đi xuống đao quang. Ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa Vương Độ Hành trên thân, lãnh cốc lại tràn đầy sắc cơ. Lao đạo sĩ, quả nhiên là bị Vương Độ Hành bán cho yêu. Có lúc, người so yêu có thể khủng bố nhiều. Tinh thiết đại kích tới tay, lưới kích rung động phát ra tiếng bù bù, quét cái đường cong, trực tiếp quất vào đánh tới sai đầu trên trường đao. Tinh thiết giao mâu thanh âm nổ vang, Phương Triệt trong cánh tay cường hành kình lực tỏa ra, thuần dương chi khí bành trướng phun trào. Năm cái linh khiếu đồng thời vận chuyển. Phúc. Lực lượng mạnh mẽ, tăng thêm bá đạo thuần dương chi khí, ra chỉ ở tinh thiết trên trường kích, trực tiếp đem đánh tới vị này Vương Đào dưới trướng mở hai cái linh khiếu sai đầu cho đánh cho không cầm được đao. Bán nguyệt hồ quang hàn khí bốn phía, kích mang như trăng, từ đôi đến đầu quét qua. Vị này sai đầu liền bị đạo nhân một kích lực phách làm hai nửa, cùng với nhiệt khí máu phiêu tán rơi rụng ra cách xa mấy mét. Phương Triệt đôi mắt lạnh nhạt. "Đi thôi, ăn nó thỏ." Đối với đầu vai Hắc Nha từ tổ nói. Hắc Nha cặc cặc nở nụ cười, vỗ cánh bay đi. Mà Phương Triệt dưới chân một chút, chân khí dâng lên, thân hình trong nháy mắt hướng phía nơi xà chỉ cướp mà đi. Vương Đào một mực chú ý đến Phương Triệt, nhìn thấy Phương Triệt chém giết một vị sai đầu, đôi mắt lạnh lẽo, một đao ép ra đối thủ, nhấc chân lên bước liền hướng phía Phương Triệt truy sát mà đi. Dương dầm vang xào xạc. Gió nhẹ quét, tinh mịn dưới lá cây, pha tạp vỏ nát ánh nắng, điểm điểm bay xuống. Vương Đào chỉ cấp rơi xuống, bước chân ở lại. Đôi mắt có chút nheo lại, cường hành linh thức lực lượng xen lẫn tại quanh thân, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục đuổi. Hắn nhìn về phía 200 mét chỗ. Chỗ ấy, một gốc cổ thụ thô to trên cành cây, người khoác đạo bào màu vàng nhạt đạo nhân không trốn. An Tĩnh đứng tại trên cành cây, nghiêng nắm còn tại chảy tràn huyết châu đại kích, khuôn mặt chiếu rọi pha tạp mảnh vàng vụn giống như ánh nắng, đạm mạc nhìn xem hắn. Mà tại đạo nhân phía sau, lít nha lít nhít, đứng rơi đầy hàng trăm hàng ngàn con đen như mực quả đen. Mỗi một con quả đen đều đang dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn xem hắn. Chương 21, thập khiếu biến mãn. Giống như thần giống như ma ngàn quạ vây quanh, ánh mắt nhìn người chết như gặp một đoàn thịt thối. Sát khí lạnh như băng, tại trong rừng rậm sen lẫn lan tràn, trùng kích không ngừng. Lá cây vang xào xạc, giống như là bị khí lưu vô hình cho quét, không bị khống chế lắc lư bất bè, vò nát như hoàng kim ánh nắng, từ lá cây trong khe hở trồi dưới, chiếu rọi ra trên mặt đất mơ hồ như quần ma loạn vũ bóng đen. Phương Triệt đứng lặng tại thô to trên những cây, Bạch Vân huyện bên ngoài, rừng rậm rất nhiều, cổ thụ tùy ý sinh trưởng, rất nhiều cảnh cây to đầu đều thô to như thùng eo. Vương Đào ngừng bộ pháp, nắm nắm trong tay thượng đẳng tinh thiết sai đao. Nhìn qua cái kia đứng lặng trên cành cây đạo nhân, cùng đạo nhân bên người cái kia lít nha lít nhít quả đen. Bất quá, Vương Đào chỉ coi những con quạ này nghỉ lại ở đây, trong lòng mặc dù cảnh giác, nhưng lại chưa coi ra gì. Hắn nhìn chằm chằm Phương Triệt, nheo lại mắt, có lành ý phun trào, ngươi thế mà không chuẩn lớn rồi. Lưu lại trực diện ta. Muốn chết sao? Ngươi có biết, khai khiếu cùng khai thức ở giữa, tồn tại to lớn bất chướng. Phương Triệt tốc độ rất nhanh, Vương Đào ngay từ đầu thật là có chút đuổi không kịp, cũng không biết vì sao Phương Triệt tốc độ có thể nhanh như vậy. Nếu là phát ra một mức trốn, Vương Đào còn phải phế chút thủ đoạn, có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, Phương Triệt dừng lại trực diện hắn, đây không phải là đang tìm cái chết là cái gì? Linh thức khuấy động mà ra, giống như là vô hình sóng xung kích đồng dạng, hướng phía phát ra vị trí đánh tới, không khí tựa hồ cũng phát ra vô hình bẩm mẹo. Nhưng mà, Vương Đào trong tưởng tượng ngàn quạ bị hủ dương cánh bay tán loạn, hắc ám phô thiên cái địa hình ảnh cũng không xuất hiện. Đạo nhân một tay nắm kích, trực tiếp đứng lặng, quanh thân rất nhiều quả đen, đối mặt hắn linh thức chủ kích, thờ ơ, vẫn như cũ quỷ dị theo dõi hắn. Linh thức mất đi hiệu lực, Vương Đào trong lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Những con quạ này xuất hiện tại đạo nhân này bên người, giống như không phải trùng hợp. Phương Triệt, chẳng lẽ lại có thể thao túng những con quạ này? Cái quỷ gì? tiểu đạo sĩ này cùng ma giáo có dính dấp. Không khí lập tức ngưng động giống như xe lạnh gió thu tại dưới bóng ma, tản ra giá rét thấu xương. Đại kích phía trên lưới kích chảy tràn dưới huyết châu màu đỏ tươi, lạch cạch một tiếng trên mặt đất trồng chất trên lá khô nổ tung. Phương Triệt chậm rãi dương lên tinh thiết đại kích, nhẹ nhàng chỉ vương đảo. Hào hào. Khi cái thứ nhất quả đen màu đỏ tươi suy nghĩ, vỗ cánh bay lên cao cao, sau đó kiểm chế cánh, giống như một cây màu đen mũi tên đồng dạng bắn ra. Sau lưng lít nha lít nhít quả đen liên tiếp vỗ cánh, phản phất thác lớn oanh minh, vô số dòng nước trùng kích tại bờ trên đá nổ lên ngàn trùng sóng. Cạc 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 cạc. Phản phất một trận ngàn quả cuồng hoan, lít nha lít nhít, giống như mây đen rủ xuống, ép thành tối thành. Vâng. Những này kiềm chế cánh con quạ màu đen, hung hãn không sợ chết, giống như mũi tên bắn ra. Thảo. Vương Đào tê cả da đầu, nhiều như vậy con quạ màu đen, giống như trong đại quân vạn tên cùng bắn, đồng thời rớt xuống giống như khủng bố mưa tên. Trong tay tinh thiết trường đao đột nhiên vung lên, linh thức khuấy động trùng kích, thế nhưng là những con quạ này phản phất không giống như là quạ đen, giống như là trải qua nghiêm mật huấn luyện tử sĩ, đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Một đao chém giết một con quạ đen, nhưng lại còn có mặt khác quạ đen đánh thẳng tới. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vương Đào giống giận vung đao, không ngừng cơ trong tay tinh thiết trường đao. Từng cái quạ đen bị hắn chém thành hai nửa, máu tươi hắt vấy, Vương Đào toàn thân đều bị đổ vào thành huyết sắc. Chân khí cường đại từ Vương Đào thể nội không ngừng tuôn ra, bám vào tại trên trường đao, vung vẩy chém ra, quét qua chém liền giết một mảng lớn quạ đen, có thể quạ đen số lượng thực nhiều lắm. Vừa giết ra vắng vẻ, liền lập tức có mới quạ đen bổ sung. Màu đen giống như là địa ngục trên hoàng tuyển lộ nổ tung tử vong chi hoa, nở rộ ra từng vệt huyết sắc đỏ tươi. Vương Đào vận chuyển chân khí, linh thức không ngừng trùng kích, có thể không hề có tác dụng. Hắn cảm giác chân khí tại kịch liệt tiêu hao, cũng không biết chém giết bao nhiêu con quạ đen. Hắn không dám quay người bỏ chạy, bởi vì hắn một khi có chỗ lười biếng, quả đen liền sẽ như hoàng thuyền chi thủy, lôi cuốn tử vong, đem hắn bao phủ. Cái tia sắc bén miệng chim, tựa như chủy thủ giống như xuyên thủng huyết đục của hắn, hấp thu sinh cơ của hắn. Vương Đào mồ hôi đầm địa, vung đao cánh tay đều nhức mỏi đến không có trực giác. Tại chém giết quả đen khoảng cách, hai con ngươi bị quả đen máu cho ngông thành huyết sắc, hắn gian nan nhìn lại, liền thấy được cái kia như cũ đứng lặng tại trên cành cây, lạnh nhạt nhìn qua hắn bị ngàn quả vây giết đạo nhân. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì tà đạo? Đạo nhân sợi tóc đen xì tại gió thu bên dưới nhẹ nhàng bay lên. Phương Triệt nhẹ nhàng giơ lên sáng bóng cái cằm, khóe môi treo lên một vòng đường cong. Trước mắt Hắc Nha tại chiến trường nuốt thọ nguyên nhắc nhở, không ngừng bắn trở về. Chỉ là như thế một hồi, liền chết 7, 8 vị sai dịch, 2 vị sai đầu, cùng một vị tổng sai, chính là Liêu Thanh Yến dưới trướng tổng sai. Hắc Nha không ngừng nhảy lên tại thi thể ở giữa, khoái hoạt đến gần như tại vũ đạo. Mỗi một vị khai linh võ phu chết đi, tại nó mà nói, đều là một trận tình yến. Thực thọ nha nuốt ăn thọ nguyên tổng cộng 10 năm, thực thọ nha nuốt ăn thọ nguyên tổng cộng 8 năm. Đến từ thực thọ nha yêu kính, phải chăng rút ra? Trong mắt có chút chuyển động, nhìn lướt qua Hắc Nha yêu kính. Phương Triệt lựa chọn rút ra. Người đã rút ra thực thọ nha yêu kính, thực thọ nguyên tổng cộng 120 năm, diễn thọ 120 năm, trong đó tu luyện thọ nguyên 60 năm có thể chuyển di nhắc nhở từ từ ảm đạm biến mất. Phương Triệt đôi mắt rốt cục tập trung, rơi vào bị ngàn quạ vòng đây, tắm rửa đầy máu tươi Vương Đào trên thân. Một vị khai linh cảnh khai thức giai đoạn tu sĩ. Phương Triệt từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa còn lại 3 viên phá khiếu đan, Phương Triệt không khách khí, một ngụm toàn bộ nuốt vào. Sau đó, bắt đầu vận dụng tu luyện thọ nguyên chuyển di. Đem thực thọ nha từ rất nhiều tử trận tu sĩ trên thân rút ra tu luyện thọ nguyên, đều chuyển hóa làm thuần dương đồng tử công trên việc tu luyện. Ngươi chuyển di một cái một giáp tu luyện thọ nguyên tại thuần dương đồng tử công tu luyện, ngươi truyền cần không ngừng, lao buộc dục vọng suy nghĩ, 60 năm trong lòng không gái người, nguyên dương bất động, thuần dương chi khí sinh sôi thế không thể đỡ, liên tục khai thiếu. Vâng, ý mắng khí lãng khuấy động mà lên, đạo bào phồng lên, Phương Triệt sợi tóc bay lên. Hai con mắt của hắn sáng chói, tựa hồ có kim quang nhàn nhạt từ chỗ sâu trong con người bắn ra. Nguyên bản mở 5 cái linh thiếu hắn, giờ phút này cho nên ngay cả tục khai thiếu. Phá khiếu đan năng lượng bị điền cuồng thôn vệ dẫn dắt. 333. Phương Triệt trên thân truyền đến lốt bốt thanh âm. 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Đó là cái này đến cái khác khiếu huyệt nổ tung thanh âm, linh khí quán thông, thuần dương chi khí vào trong đó hội tụ thành luồng khí xoáy. Khi cái thứ 10 trong linh khiếu thuần dương chi khí tràn đầy mà ra, Phương Triệt tinh khí thần đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, 10 cái linh khiếu đồng thời vận chuyển, thuần dương chi khí thập khiếu đại viên mãn quán thông. Khai khiếu giai đoạn, mở thất khiếu liền có thể trùng kích khai thức, khai khiếu càng nhiều khai thức liền càng dễ dàng. Nhưng là mỗi một cái linh khiếu phá vỡ, cần đều là thời gian tích lũy, cần chân khí từ từ đi mài mở, đi quan chú. Thất khiếu có thể trùng kích khai thức, nhiều mở hai khiếu, cần tốn hao thời gian lại là tăng lên gấp bội, bởi vì càng đi về phía sau, linh khiếu càng khó mở. Mà khai khiếu giai đoạn đại viên mãn thập khiếu, càng là cơ bản không người hỏi thăm cấp độ. Vâng, Phương Triệt cảm giác mình não hải phảng phát chuyển đến một cỗ từ nơi sâu xa nhỉ non âm thanh, giống như là có một cánh cửa bị đẩy ra, bị trói buộc thần dễ rủa mở linh hồn xiển xích, xông ra thể xác lồng giam, nhảy qua mà ra, lãnh khốc quan sát thiên địa. Khai thức. Phương Triệt linh thức quan sát lấy hết thảy, như khói như sương. Rất không tệ cảm giác. Phương Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Một bước phóng ra, nhanh nhẹn từ trên cành cây rơi xuống. Nắm nắm trường kích, khai thức chân khí tràn vào, trường kích khuấy động ông âm. Hắn từng bước một hướng phía bị ngàn quạ dây dưa Vương Đào đi đến. Cùng lúc đó, một cỗ lại một cỗ yêu khí từ trong cơ thể toán loạn mà ra, lục thân phồng lên đứng lên, thuần dương chi khí hỗn tạp yêu khí, màu vàng cùng màu đen xen lẫn, giống như thần. Chương 22, người đạo nhân này tràn ngập quỷ dị hưng hục. Hưng hục. Vương Đào từng ngụm thở dốc lấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân là khai thức võ phu, lại có hướng một ngày sẽ bị mệt đến tình trạng này, dù là ở trên chiến trường không ngừng chém người, dù là không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Thế nhưng là, giờ phút này bị vô số quạ đen những xúc sinh này vây quanh, lại là chỉ có thể không ngừng liên tục vung đao, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. A a a, vung đao, không ngừng vung đao. Máu tươi từ trên đao hắt vấy mà ra, cùng với quạ đen cái kia màu đen nhuốm máu lông vũ. Đương nhiên, Vương Đào cảm giác trước người trống không. Tinh thiết trường đao vung xuống, không có chặt tới bất kỳ trở ngại, không tiếp tục chém tới quạ đen. Vương Đào cơ hồ hình thành quán tính vung đao, rốt cục ngừng lại. Hùng hục, kết thúc rồi hả? Vương Đào từng ngụm thở dốc, tay cầm đao đang không ngừng run rẩy, cơ bắp tựa hồ đang không bị khống chế ngọ ngoại. Hắn gian nan mở ra bị bãi máu đôi mắt lại là có chút co rụt lại. Hắn thấy được đầy trời quạ đen, một lần nữa rơi vào chúng quanh trên cổ thụ, từng cái quạ đen vẫn như cũ mở to điên cuồng lại con mắt màu đỏ tươi mắt theo dõi hắn. Thế nhưng là, bọn chúng phảng phất tại đồng thời tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, đình chỉ công kích. Trên mặt đất chất đống lít nha lít nhít quạ đen thi thể, mùi hôi thối xông vào mũi. Mà chân chính để Vương Đào kinh dị là, ở phía xa, có bước chân dẫm lên huyết thủy thanh âm vang vọng, như thần giống ma đạo nhân, nghiêng nắm trường kích, cất bước đi tới. Tiểu đạo sĩ. Vương Đào trong đôi mắt sát cơ đột nhiên quần quật ngưng trệ, khàn khàn trong cổ họng, phát ra gầm nhẹ. Giết chết người tiểu đạo sĩ này, những con quạ này liền không có uy hiếp. Bèn, hai tay của hắn nắm nắm tràn đầy máu tươi trường đao, tụ lên chân khí trong cơ thể, vô hình khí lãng lấy hắn thân thể làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Thân thể bắn ra mà ra, hắn tụ tập toàn bộ lực lượng, muốn chém người tiểu đạo sĩ này. Vương Đào trong lòng kỳ thật có chút mừng thầm. Cảm thấy người đạo nhân này, cảm thấy hắn bị quạ đen vây công, hao hết thể lực cùng chân khí, liền tự đại đến tự mình xuất thủ, muốn làm sao cùng chấm dứt người. Muốn chết, Vương Đào đống nhiên đạp xuống một bước, linh thức phun trào mà ra, trường đao trong tay cũng là quét ra ánh đao màu đỏ ngòm, hiện ra đao pháp võ học, bổ về phía Phương Triệt. Đương, một tiếng vang dọn. Trường kích nhẹ nhàng giơ lên, lù lù bất động đem Vương Đào lực phách dưới một đao chặn lại, hời hợt, không chút nào cố hết sức. Cảm giác mình một đao, phản phất chém vào núi đá trên vách núi đá, hoàn toàn không cách nào dung chuyển Vương Đào, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lực lượng này, làm sao lại lớn như vậy? Phương Triệt hoàn toàn là lấy lực lượng kháng trụ hắn bổ một phát này. Bất quá, Vương Đào đôi mắt ngưng tụ, linh thức kích phát, hung hăng trùng kích hướng Phương Triệt đầu. Khai thức võ phu, cường đại nhất chính là đản sinh ra linh thức trùng kích. Đủ để đối với khai thức phía dưới không cách nào, tạo thành tuyệt đối áp chế. Hả? Nhưng mà, khi Vương Đào linh thức trùng kích ra, chưa đụng vào Phương Triệt trong đầu thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình, lại giống như 10 phần kinh khủng trọng truy, hung hăng đập vào Vương Đào linh thức bên trên. Bành! Linh thức trong nháy mắt chia 5 xẻ 7 nổ tung, Vương Đào gào lên thê thảm, miệng mũi đều chảy máu, toàn thân không cầm được run rẩy. Linh! Linh thức! Vương Đào không thể tin nhìn về phía cái kia nhàn nhạt nắm kích, mà không thay đổi nói người. Ngươi làm sao có thể sinh ra linh thức? Ngươi khai thức rồi? Không có khả năng. Mấy ngày trước đây, hắn mới lấy linh thức kiểm tra đo lường qua Phương Triệt, đạo nhân này. Bất quá khó khăn lắm đặt chân khai thiếu, mở ra một cái linh thiếu mà thôi. Lúc này mới qua mấy ngày à? Thế mà liền khai thức rồi. Quỷ dị, đạo nhân này, tràn ngập quỷ dị. Thập khiếu sinh linh thức cường độ cũng so bình thường 7, 8 khiếu sinh ra linh thức, mạnh rất nhiều à? Phương Triệt ánh mắt thâm thúy, chỉ là tại đối vừa mới linh thức va chạm tiến hành phục bản cùng phân tích. Sau đó, một kích quét ra, xoẹt một tiếng. Đem Vương Đào nắm cầm trường đao cho quét bay. Một bàn tay giơ lên, tùy ý hướng xuống dương lên. Hiu liu liu, cặc cặc cặc. Lít nha lít nhít bảy quả đen, lại như đạn pháo bắn ra mà tới. Trong nháy mắt đem Vương Đào nuốt mất. Phá toái huyết nục bị xé rách, xâm nhiên bạch cốt điểm điểm hiện hiện. Rú thảm thanh âm xé rách của một hành lập rừng rậm yên tĩnh, vô số chim tức bị tinh bay. Bạch Vân huyện, nhìn xem biến thành tử lộ ngõ hẻm, tổng sai Lưu Nguyên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mất dấu. Hắn đường đường khai thức hậu kỳ tổng sai, đuổi một cái khai mạch cảnh thử yêu. Thế mà có thể mất dấu. Đơn giản mất mặt xấu hổ đến cực hạn. Thử yêu này tu hành qua thân pháp quỷ dị, thân pháp kia cực kỳ không tầm thường, tăng thêm yêu vật thể phách, trốn cực kỳ nhanh. Lưu Nguyên hít sâu một hơi, tìm cho mình một cái lấy cớ, đến cùng là yêu hóa người hay là người hóa yêu? Đáng tiếc, không thể bắt được, nếu không mấy ngày nay án chưa giải quyết hẳn là có thể phá. Lưu Nguyên tiếc hận thở dài. La Cương bỏ mình, nó dưới trướng sòng bạc gặp tàn sát, đều chỉ hướng một đầu ẩn tàng tại Bạch Vân huyện thành bên trong ác yêu. Theo lý mà nói, một đầu yêu không có khả năng hoàn mỹ che giấu tự thân yêu khí, ẩn tàng tại trong thành. Dù sao trong thành không chỉ có khai thức võ phu, càng có linh dịch cảnh đốc ti bọn họ tòa chấn, yêu vật đầy người yêu khí, căn bản không giấu được. Thế nhưng là, tam ti các sai dịch cơ hồ đem chọn tòa thành đều lật cả đáy lên trời, nhưng như cũng không cách nào tìm ra đầu kia ác yêu. Bây giờ thấy một lần, Lưu Nguyên trong lòng lại là có suy đoán. Đầu này thử yêu hướng về phía kho tài nguyên đi. Hả? Lưu Nguyên đột một sắc mặt kỳ biến. Hắn nghĩ tới đầu kia ẩn nấp ác yêu. Không tốt. Lưu Nguyên vừa kinh vừa sợ. Vốn cho rằng đuổi một cái khai mạch thử yêu, dễ như trở bàn tay, lại không biết chưa phát giác, đuổi theo ra xa như vậy. Đáng chết. Lưu Nguyên lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lan xuống, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân hình phi tốc hướng phía nha môn lao vụt mà đi. Khi hắn chạy về trong nha môn, cũng đã nghe được sợ hãi đến cực điểm thanh âm. Kho tài nguyên, kho tài nguyên bị cướp a. Nhanh, nhanh đi kho tài nguyên. Lưu tổng sai không biết đi nơi nào, chúng ta nhanh đi kho tài nguyên trông coi. Xong, xảy ra chuyện lớn a. Lưu Nguyên một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên yêu vật nói, nhưng yêu vật này khi nào trở nên như thế xảo trá? Dùng một cái khai mạch thử yêu đến bước lên hắn lòng kinh thị, cho là tay thiện nghệ đến bắt giữ đuổi bắt, lại đem hắn lừa gạt ra nha môn. Điệu hổ ly sơn, cơ hồ là Dương Lưu, nhưng hắn chính là chủ tế. Là bởi vì nhìn thấy chuột liền muốn đánh chết sao? Đi tới kho tài nguyên, liền nhìn thấy cơ hồ toàn bộ trong nha môn lưu thủ sai dịch đều hội tụ ở này. Lão Văn lại ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh. Sau lưng kho tài nguyên cửa lớn mở rộng, mắt thường liền có thể gặp, trong đó một mảnh hỗn độn. Lưu Nguyên khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. To lớn chỗ làm việc sự cố. Lão Văn lại thản nhiên tỉnh lại, một cái giật mình, run rẩy lại hoảng sợ, đầy đầu đều là màu hồng mặt heo mặt nạ. Ta không chết. Lão Văn lại hoảng sợ nói, ngươi bị đánh ngất xỉu, thập nhân kia tựa hồ không muốn làm chết người. Ngươi thấy được cái gì? Lưu Nguyên mặt mũi tràn đầy băng lãnh, hỏi. Lão Văn lại vội vàng lắc lắc đầu, đem đầu kia hung tàn chưa yêu bộ dáng nói đi ra. Là đầu kia cùng hung cực ác, Toái Thi La Cường, Chu Diệt Vạn Thắng sòng bạc các yêu. Lão Văn lại vừa miêu tả xong, Lưu Nguyên liền đoán được yêu vật kia thân phận. Quả nhiên là gan to bằng trời a. Thừa dịp Đốc Ti bọn họ ra khỏi thành bên ngoài, cùng viên yêu đàm phán thời khắc, đúng là cướp bóc Tam Ti kho tài nguyên. Trước nay chưa có xỉ nhục. Lưu Nguyên sắc mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận, phụ trách trông coi kho tài nguyên hắn, thế tất yếu trên lưng chiếc nồi lớn này. Lão Văn lại sắc mặt nghiêm mà sợ nói, mặt khác, ta còn chứng kiến, con chư yêu kia cũng là chính là người biến thành. Do người biến yêu trước đó, người kia mặc Tam Ti nhà môn sai dịch sai phục. Chương 23, đến từ U Minh đạo nhân ngoài thành, trong rừng rậm. Trần Lạc đổi lại một kiện mới tinh sai phục, bên hông bác lấy đao bộ thủi, đem một cái trống túi bao khỏa đặt ở trên mặt đất. Soạn. Một cái con quạ màu đen vỗ cánh rơi xuống, con quạ này không phải hắc nha bản thể, mà là hắc nha thống ngự dưới, lấy hắc nha thị giác tồn tại phổ thông quạ đen. Số 3, ngươi vì cái gì không có giết chết cái kia lão Văn lại? Quạ đen há mồm phun ra nhân ôn, lại là mang theo vài phần nghi ngờ hỏi thăm. Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh, mang theo màu hồng mặt heo mặt nạ, hai mắt lộ ra có chút có mấy phần thâm thúy. Vì sao muốn giết hắn? Trần Lạc lườm hắc nha một chút, hỏi ngược lại. Ngươi không giết hắn, rất có thể sẽ bại lộ. Hắc nha nheo lại mắt, nôn từ mang tới mấy phần sắc bén. Sẽ không bại lộ, hắn lại chưa từng nhìn thấy ta chân chính khuôn mặt, chỉ thấy ta hóa yêu tình huống, dù là từ ta sai phục phỏng đoán, lại cũng chỉ có thể suy đoán ra, Tam Ti nha môn bên trong có yêu vật nội ứng, chỉ thế thôi. Trần Lạc từ tốn nói, ngược lại là rất tự tin, cũng không cảm thấy mình lại bởi vậy mà bại lộ. Thú hổ, số 1. Ngươi không nên cảm thấy ta giống như ngươi tâm là băng lãnh, ta có thuộc về ta nguyên tắc. Ta giết người, chỉ giết hai tay dính đầy tội ác hạng người, La Cương, sòng bạc tay chân các loại, những người này dính đầy ô uế cùng hắc ám, cho nên ta giết bọn họ ta không có chút nào gánh vác. Cái này Lão Văn lại. Trần Lạc nói đến đây, ngôn ngữ ngừng một lát, đôi mắt mang theo vài phần phức tạp. Nghĩ đến cái kia tại kho tài nguyên trước, rõ ràng sợ muốn chết, ngay cả hai chân đều đang sợ hãi run rẩy Lão Văn lại, quả thực là cầm một thanh bút lông, ngăn ở trước người hắn tình huống. Hắn không có cảm thấy buồn cười, chỉ là từ Lão Văn lại kia trên thân, cảm nhận được một cỗ trách nhiệm. Hắn là kho tài nguyên Văn lại, thủ hộ kho tài nguyên có một phần của hắn trách nhiệm tại, cho nên dù là biết rõ sẽ chết, Lão Văn lại cũng là toàn lực thủ hộ. Trần Lạc thở ra một hơi, lắc đầu. Hắn cuối cùng không phải cái gì sát nhân của ma. Tàn sát một cái sòng bạc, đó là bởi vì trong sòng bạc đám người kia đáng chết. Hắc Nha cặc cặc nở nụ cười, đáng ngưỡng mộ Lương Chi à, không nghĩ tới số 3 ngươi thế mà còn có thể lo liệu dạng này nguyên tắc, giết nhiều người như vậy, đã ăn nhiều như vậy yêu thọ, thế mà còn có thể như vậy ảnh hưởng dưới, lo liệu lương tâm. Có chút đồ vật. Trần Lạc lườm nó một chút, nói ít những này có không có, những vật này làm sao thu thập? Kho tài nguyên bị mất đồ vật. Tam Ti Nha môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ toàn lực kiểm tra, toàn thành vơ vét, một khi vào thành, tất nhiên sẽ bị lục soát. Hắc Nha rơi vào đầu vai của hắn, nhẹ nhàng cười nói, đây coi là việc khó gì? Các bà bối, mau tới. Hắc Nha nhẹ giọng triệu hắn. Sau một khắc, lít nha lít nhít xoạt thanh âm vang vọng, mấy chục cái con quạ màu đen vô cánh mà đến, hội tụ tại bốn phía. Trần Lạc nghi ngờ nhìn thoáng qua, đã thấy bảy quạ đen rơi xuống, đem bao khỏa mở ra, sau đó tự chủ bắt đầu há to mồm thôn vệ từ kho tài nguyên bên trong vơ vét đi ra bảo vật cùng điện tịch. Sau một lát, liền đem tất cả mọi thứ đều nuốt sạch sẽ. Ta thống ngự, có thể hoàn mỹ khống chế các bảo bối tất cả, cho dù là bọn hắn axit dạ dày bài tiết, những vật này sẽ không bị ăn mòn. Các bảo bối của ta thì tương đương với một cái túi vải. Hắc Nha đắc ý nói, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Tốt, sự tình giải quyết, ngươi cũng nên trở về, nếu không sẽ gây nên hoài nghi. Ngươi có thể cho Dương Thảo Phi ở trong thành lại bại lộ một chút, tiếp tục hấp dẫn các sai dịch chú ý, tiêu trừ ngươi biến mất trong chốc lát này ảnh hưởng. Hắc Nha nói xong, trong đôi mắt thần quang liền lập tức tách ra kết nối. Nó tại chiến trường chính bên kia ăn đầy buồn đầy bát, sau đó phải toàn tâm toàn ý hoàn thành một bên khác tiêu hóa, có lẽ nó có thể hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Trần Lạc nhìn xem phân tán lao vụn vụt rời đi bầy quả đen, thân hình cũng là lóe lên một cái, biến mất tại ngoài thành. Và anh, thô to cổ thụ chặn ngang bị rút đứt gãy, sắc bén kiếm quang khiến cho nó đứt gãy vị trí, bóng loáng như gương. Liêu Thanh Yến thân thể lăn mình một cái, hung hăng đập xuống đất, một ngụm đen kịt huyết dịch phun ra, mang theo nồng đậm mùi tanh, suy suy hụt thực mặt đất. Nàng trúng độc, đầu kia từ dưới đất phá đất mà lên tây ngoại ô gián độc, không chỉ có rào sát lực lượng cường đại vô địch, càng là có kịch độc. Cho dù là đột phá đến linh dịch đệ nhị cảnh dịch chỉ giai đoạn nàng, vẫn như cũng là trúng chiêu. Cầm kiếm tay có chút như nhũ ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển cực kỳ ngưng trệ. Một cái chân phong dài, càng là lúc trước Tây Ngoại Ô Xà Yêu đánh lên dưới, bị xoắn đứt xương đùi, sớm đã phát không lên khí lực. Đông Sơn hai đầu yêu biên, Tây Ngoại Ô một con rắn độc, còn có Vương Độ Hành, bốn vị linh dịch cảnh. Mặc dù cũng chỉ là ao chén giai đoạn, thế nhưng là không chịu nổi âm hiểm lại số lượng nhiều a. Chủ quan. Liêu Thanh Yến xóa đi khóe miệng máu đen, đôi mắt ngưng tụ. Vương Độ Hành quá vững vàng, vừa độc thủ, thế mà trực tiếp gọi tới ba tôn ao chén giai đoạn yêu vật. Liêu Thanh Yến sở dĩ lần này thái độ cứng rắn như thế, chính là bởi vì tu vi của nàng tại hồi phủ thành đằng sau, thành công đột phá đến linh dịch cảnh bên trong dịch chỉ giai đoạn. Đây là nàng lực lượng chỗ, vẫn như trước là chúng chiêu. Liêu Thanh Yến lắc lắc đầu, cái này Tây Ngoại Ô rắn độc độc tố, càng là tác dụng nàng linh thức, khiến cho nàng cường hãn linh thức cũng bắt đầu có ngủ say dấu hiệu. Không xong. Liêu Thanh Yến thở ra một hơi, kéo lấy chân gãy, hướng phía trong rừng rậm bỏ chạy. Vương Độ Hành, cậu vật. Trong lòng hung hăng mắng một câu Vương Độ Hành, cái này cùng yêu vật hợp tác, không có chút nào ranh giới cuối cùng ra hỏa, đơn giản buồn nôn người chết. Nhưng là, chân chính để Liêu Thanh Yến trái tim băng giá chính là, cùng yêu vật hợp tác, đến cùng là Vương Độ Hành quyết sách của mình, cũng hoặc là toàn bộ phủ thành vương gia đều là như vậy quyết sách. Nếu là người sau, vậy coi như thật đáng sợ. Đương nhiên, ngay tại trong rừng rậm chạy trốn Liêu Thanh Yến lông tơ dựng thẳng, một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ từ sau lưng bắn ra. Một thanh sắc bén kiếm khí hung hăng nện xuống, phu một tiếng, đưa nàng quanh thân vài cây cho chặn ngang chặt đứt, lại là Vương Độ Hành lại một lần truy sát mà đến rồi. Cường hành linh dịch cảnh chân khí tàn phá bừa bãi khuấy động, nhấc lên cuồng phong gào thét, lá cây sàn sạt bay xuống. Vương Độ Hành mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sát cơ không che giấu chút nào. Nếu động thủ, hắn liền không khả năng lại để cho Liêu Thanh Yến sống sót. Hắn vì tính toán Liêu Thanh Yến, cũng là chuẩn bị nhiều ngày, càng là bỏ ra cái giá cực lớn, mới thỉnh động Tây Ngoại Ô gián độc. Gián độc này mới là lá bài tẩy của hắn. Vô thanh vô tức chui vào mặt đất, đánh Liêu Thanh Yến một trở tay không kịp. Vốn là 10 phần chắc 9 một lần vây giết, có thể Liêu Thanh Yến đột phá đến dịch trì giai đoạn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mới khiến cho Liêu Thanh Yến đào thoát vây giết. Nhưng là, người chúng độc rắn, tất nhiên trốn không xa, một thân lực lượng 10 không còn một, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Độ Hành hai con người bằng lãnh, nhìn xem lại một lần mượn nhờ át chủ bài chui vào trong rừng rậm Liêu Thanh Yến, Vương Độ Hành không chút do dự đuổi theo. Tại Vương Độ Hành biến mất tại trong rừng rậm không lâu sau, Liêu Thanh Yến từ một cái cây sau xuất hiện, tay run rẩy nắm chặt một viên hạt châu đen kịt, hạt châu tản ra vô hình ba động, che giấu nàng hết thảy khí tức. Đây là nàng lần này phụ thành trở về, từ Liêu gia trong bảo khố mang ra linh binh, nặc linh châu. Vốn là vì ám sát Đông Sơn đầu kia dịch chỉ viên mãn lao yêu bượng, lại không ngờ dùng tại nơi này. Bất quá, may mắn có nặc linh châu. Nếu không nàng căn bản lựa gạt không ra Vương Độ Hành, tất nhiên sẽ bị chém giết, trở thành đưa cho vượn già linh dịch cảnh huyết thực. Lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, trên cổ, gân mạch đều hóa thành màu đen, Tây Ngoại Ô xà cốc độc rắn bắt đầu đánh vào tâm mạch. Liêu Thanh Yến đôi mắt ảm đạm, nàng sắp sống không được. Nắm nặc linh châu, nàng quay người khập khênh rời đi. Không biết đi được bao lâu, toàn thân lực lượng triệt để tán đi, nàng thân thể một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, bảo bối lại chân quý linh binh bảo kiếm, cứ như vậy trượt xuống ở phía xa. Ta phải chết. Ta, Liêu gia thiên tài, đúng là muốn chết ở chỗ này. Liêu Thanh Yến máu me đầy mặt kia đều hiện ra màu đen nhánh, vô cùng đáng sợ. Độc rắn thuận chân khí xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, nàng biết, nàng sống không được. Thế nhưng là, thật không cam lòng a, ta cho dù chết, cũng đừng biến thành cái kia buồn nôn yêu viên huyết thực. Liêu Thanh Yến mượn cuối cùng một ngụm khí lực, lung la lung lay đứng lên, nắm lấy kiếm, đi tới một gốc thô to không gì sánh được dưới cây cổ thụ, lưng tựa cổ thụ ngồi liệt. Pha tạp, giống như vỏ nát mảnh vàng ngụm tà dương, xuyên thấu qua cổ thụ cây lá rậm rạp khe hở chiếu rọi mà xuống, rơi vào nàng che kín đen nhánh tơ máu dữ tợn trên mặt. Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé, lập chí muốn trở thành một đời nữ hiệp, chạm yêu trừ ma, trở thành cứu vớt bình minh bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng nhân vật anh hùng. Có thể từ từ lớn lên, cảm thụ được tu luyện không dễ dàng, lại kinh lịch lấy tam ti nha môn người lửa ta gạt, hắc ám cùng ô uế. Nàng nản lòng phách trí, lòng có thua. Thế giới hắc ám, cuối cùng như lũ quét sóng lớn, ta không cách nào chống lại. Có thể, thật không cam tâm a. Liêu Thanh Yến hai mắt nhắm nghiền, bị độc rắn xâm nhiễm thành màu đen nước mắt, phá vỡ khuôn mặt của nàng. Nàng run rẩy giơ lên linh binh bảo kiếm, chậm rãi nhắm ngay cổ của mình. Nàng không muốn biến thành huyết thực, nhất định phải tự sát. Tán đi thể nội linh dịch cảnh chân khí, mới sẽ không trở thành để yêu viên mạnh lên vật đại bổ. Mũi kiếm đang run rẩy. Xoạch, xoạch. Giọt lớn nước mắt, giống như là gãy mất tuyến chân châu, không ngừng rơi xuống. Đương nhiên, Liêu Thanh Yến muốn đâm xuống mũi kiếm ngừng một lát, lại là phát hiện một cái đen như mực quả đen, giẫm tại nàng trên mũi kiếm, dùng cực kỳ cổ quái đôi mắt nhìn qua nàng. A, có thể rốt cuộc tìm được. Che giấu khí tức bảo châu, thật sự là đồ tốt đâu. Quả đen há mồm phun ra nhân luôn. Liêu Thanh Yến đôi mắt thích chặt. Ào ào. Vô số cánh đập thanh âm, giống như thủy triều vang vọng mà lên. Liêu Thanh Yến trong mắt nhấp nhô, gian nan nhìn về phía nơi xa, mơ hồ trong tầm mắt. Mơ hồ thấy được một vị có chút quen thuộc lưng đeo đại kích đạo nhân, giẫm lên hàng ngàn hàng vạn quả đen, treo trên bầu trời mà tới, phiêu phù ở trước người của nàng, giống như đến từ U Minh.